Chương 391, trận công kiên bắt đầu, kịch chiến tỷ nước chương 391, trận công kiên bắt đầu, kịch chiến tỷ nước, nhưng Lưu Dục hoàn toàn không có mở miệng ngăn cản dự định, ngược lại công thành cũng không phải vũ châu quân, Viên Thiệu yêu thế nào dạy vò liền thế nào dạy vò. Bởi vì lần này Lưu Dục mang toàn bộ là kỵ binh, bởi vậy công thành loại này sống cơ hội sẽ không rơi vào vũ châu quân trên đầu, Lưu Dục liền cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dưới mắt Viên Thiệu đã mất trí, hắn ưa thích cường công vậy thì công tới a, nếu có thể đánh hạ Tị thủy quan Lưu Dục dựng ngược ăn kia cái gì. Tại liên quân quân trận phía sau, mấy chục tên mình trần tay chống đang ra sức gõ vang chống trận. Đương theo lấy sục sôi tiếng chống trận, liên quân binh sĩ kết thành phương trận nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy. Giết, giết, giết. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết cùng tiếng chống một đạo, xốc lên trận đại chiến này trương mở đầu. Tị thủy quan phía trên, Từ Vinh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới liên quân, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận hiệu lệnh. Không được bản tướng mệnh lệnh, người bắn nọ không được mang thả một mũi tên. Ném đá tay chớ có thất thần, tất cả đều cho lão tử nhìn chằm chằm. Vang lòng có thể từng đun sôi. Nếu là còn không có đun sôi, nhanh lại thêm chút tủi lửa. Đốt cũng không phải nhà ngươi tủi lửa, tâm tư ngươi đau a. Nắm chặt chân tủi. Mấy người các ngươi xứng sở ở đằng kia làm gì? Đạp ngựa tranh thủ thời gian quạt gió a. Nương theo lấy Tử Vinh chỉ lệnh hạ đạn, đóng lại Tây Lương quân mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thả. Chỉ nghe quát to một tiếng, liên quân người bắn nỏ nhóm đánh đòn phủ đầu, dương cung cài tên bắn về phía đầu tường. Ô ương ương mưa tên đằng không mà lên, tại mũi tên điểm hộ hạ, liên quân các binh sĩ giơ lên thang mây, khiêng đục mục, đẩy tiễn tháp lao đến. Tử Vinh cũng không sốt ruột hạ lệnh bắn tên, dù sao dưới mắt liên quân chưa tiến vào tầm bắn, công phu này bắn tên thuần là lãng phí mũi tên. Thấy Tây Lương quân binh sĩ theo bản năng ẩn thân tại đống tên sau, Từ Vinh phẫn nộ quát, các ngươi tránh cái gì? Bọn hắn đều đạp ngựa là thần tiễn thủ a, xa như vậy bắn tới a. Nghe thấy lời ấy, Nâng Tuấn Tây Lương binh mặt mò đỏ ửng, vội vàng buông xuống tấm chắn về tới riêng phần mình lúc đầu vị trí. Tại Từ Vinh ra lệnh đồng thời, Viên Thiệu ngay tại khản cả giọng thúc giục các bộ binh sĩ, đáp cầu nổi, giá thang mây, toàn lực công thành. Lui lại nửa bước người, quân pháp xử lý. Hôm nay thể phá Tị thủy quan, giành trước đầu từ người, thưởng thiên kim. Cho dù là Viên Thiệu lấy thiên kim xem như ban thưởng, nhưng giành chức bộ đội tính tích cực vẫn không tính quá cao. Tất cả mọi người cùng tâm gương sáng như thế, cái này thuần là chịu chết sống. Đừng nói bọn hắn những ngày giành trước, coi như cái này mấy vạn người đều đạt quang, liên quân cũng chưa chắc có thể đem Tị thủy quan đánh hạ đến. Tiền thưởng tuy tốt, có thể dù sao cũng phải có mệnh hoa mới được a. Kể từ đó, giành trước nhóm tính tích cực tự nhiên cao không đi nơi nào. Chỉ nghe trống tiếng nổ lớn, Tị thủy quan trước dương cung bạt kiếm bầu không khí càng thêm nồng đậm. Liên quân binh sĩ cả gan đẩy về phía trước tiến, đóng lại Tây Lương quân vận sức chờ phát động, chỉ đợi Từ Vinh ra lệnh một tiếng. Trải qua vừa mới mũi tên náo kịch, Tây Lương quân binh sĩ hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quan dưới quân địch. Tị thủy quan bên trên, thành chói xin can bị chất đống tại các nơi, thuận tiện Tây Lương binh lấy dùng. Cung thủ nhóm nhìn chằm chằm, đem trường cung kéo thành trăng tròn. Nọ thủ nhóm đằng đằng sát khí, đem tin chính xác nhắm ngay quân địch. Ném đá thủ môn vén tay áo, bên chân đặt vào đều là gỗ lăn. Vang lòng dù chưa đun sôi, nhưng mùi nồng nặc đã phiêu đãng tại Tị thủy quan trên không. Rất nhiều Tây Lương binh đều bị hun nôn khan không ngừng. Cái đồ chơi này sức sát thương cực mạnh, cho dù là ngăn chặn miệng mũi cũng không dùng được, nên buồn nôn vẫn là buồn nôn. Nấu lấy vàng lòng nồi lớn bên cạnh, vương bầu nước cùng thùng gỗ Tây Lương binh đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên quân vừa mới đi vào tầm bắn, Từ Vinh lập tức ra lệnh, bắn tên. Hiu hiu hiu. Từ Vinh ra lệnh một tiếng, chuẩn bị đã lâu người bắn nỏ nhóm lập tức dương cung cài tên bắn về phía liên quân binh sĩ. Vô số kẻ mũi tên theo trước mắt tùy ý vẩy xuống, tựa như mưa như chút nước, lại như mây đen tế nhật. Nâng Thuẫn gặp tình hình này, dẫn đội công kích doanh quan đội vàng hạ lệnh. Nhưng cái này doanh quan nhắc nhở hoàn toàn là dư thừa, giành trước đám binh sĩ lại không phải người ngu, ai còn có thể ngốc đứng đấy chịu bắn không thành. Đối mặt phô thiên cái địa mũi tên, giành trước bộ đội lập tức nâng Thuẫn kết trận, tận khả năng đem bộ vị yếu hại bảo vệ. Nhưng cho dù là có tâm chắn bảo hộ, tại mũi tên cùng tâm chắn tiếp xúc một mấy mắt, rất nhiều liên quân binh sĩ vẫn là bị bắn thành con nhím. Dù sao Thuẫn trận là đội vàng kết lên, khẳng định có hộ không chu toàn địa phương, hơn nữa mũi tên là từ trên xuống dưới đánh tới, chúng tên không thể tránh được. Còn bắn, hai đợt mưa tên qua đi, ở vào chủ soái đôn đốc Kỷ Linh hạ lệnh. Tại Kỷ Linh mệnh lệnh tầng tầng hạ đặt sau, liên quân người bắn nỏ nhóm nhau nhau dương cung cài tên, cùng đóng lại Tây Lương binh bắt đầu chơi đối sạc. Liên quân cái này một con bắn, không trung lập tức trở nên náo nhiệt, song phương mũi tên thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm vang. Dưới mắt liên quân cùng Tây Lương quân bắn tên căn bản cũng không cần ngắm, chỉ cần có thể dùng tới khí lực đem mũi tên bắn đi ra liền thành. Trong tầm bắn lít nha lít nhít toàn là địch nhân, hoàn toàn không tồn tại đi không nói chuyện. Nếu thật là không bắn chúng, kia hoàn toàn là vận khí không tốt, cùng tiễn pháp nửa xu quan hệ đều không có. Tuy nói song phương đều đang không ngừng bắn tên, nhưng Tây Lương quân cùng liên quân thương vong lại là chênh lệch rất xa. Tây Lương quân chiếm địa lợi, đây là được trời ưu ái chi ưu thế. Tục ngữ nói cao đánh thấp, đánh ngốc Tây Lương quân chiếm cao điểm, bắn tên bắn người quả thực so uống nước ăn cơm còn muốn đơn giản. Trái lại thấp đánh cao liên quân binh sĩ lại là mười phần chật vật, rất nhiều liên quân người bắn nọ không đợi bắn ra mũi tên liền đã trúng tên ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Liên quân giành trước như là cắt lúa đồng dạng bị loạn tiên bắn ngã xuống đất, nhưng không có người vì thế dừng bước lại, bởi vì đốc quân đội liền tại sau lưng cách đó không xa. Chết tại địch nhân mũi tên hạ, dù sao cũng so chết tại người một nhà trong tay mạnh hơn nhiều. Theo chiến sự thúc đẩy, Tây Lương quân người bắn nỏ đã đổi một nhóm, phô thiên cái địa mũi tên như là đói gấp châu chấu đồng dạng, tùy ý thu gặt lấy liên quân binh sĩ sinh mệnh. Cung huyền rung động âm thanh bên tai không dứt, nhưng điểm này yếu ớt tiếng vang cùng đẩy trời tiếng la giết so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. có thể cùng tiếng la giết đánh đồng, duy có người bị thương ngã xuống đất lúc tiếng kêu rên cùng người chết trước khi lâm trùng tiếng kêu thảm thiết. Liên quân binh sĩ tuy là thương vong thảm trọng, nhưng đóng lại cây lương binh giống nhau không có chiếm được tốt. Bọn họ đích xác chiếm cứ lấy địa hình ưu như thế, nhưng muốn nói bằng vào điểm này liền có thể không chết người, kia căn bản không thực tế. Thỉnh thoảng có chúng tên tây lương binh rơi xuống trước mắt, bị ngã xương cốt đứt gãy, máu thịt bé bét. Đều đã qua lâu như vậy, vì sao còn chưa công quân hạ? Viên Thiệu nổi giận đùng đùng nói: "Minh chủ cho bẩm, tây lương quân mũi tên cùng không cần tiền đồng dạng, các huynh đệ có thể nói nửa bước khó đi à?" Vương Khung vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không muốn nghe những này, truyền lệnh các bộ để bọn hắn tăng tốc tốc độ tiến lên." Viên Thiệu trừng trong mắt nói: "Nghe thấy lời ấy, Trương Mạc thầm nghĩ, đạp ngựa, ngươi nói cũng là trượng nghĩa, hóa ra chết không phải thủ hạ của ngươi." Tại Viên Thiệu thúc giục hạ, dành trước bộ đội biệt khuất vạn phần ra sức hướng phía trước thúc đẩy. Những này dành trước binh sĩ một bên tránh tiễn vừa mắng Viên Thiệu, nhờ vào đó để phát tiết bất mãn trong lòng. Chương 392, chiến hỏa thiêu đốt, rằng có không xong. Chương 392, chiến hỏa thiêu đốt, rằng có không xong. Tuy là liên quân dành trước không để ý sinh tử ra sức hướng phía trước thúc đẩy, nhưng lấy được hiệu quả cũng không lý tưởng. Bị giới hạn địa hình, liên quân không có cách nào đầu nhập quá nhiều binh lực, bởi vậy tị thủy quan bên trên tây lương quân phòng thủ lên không có áp lực chút nào. Tại nguồn ngang trên đất nằm mấy ngàn bộ thi thể sau, liên quân dành trước cách tị thủy quan quan tường vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này ngắn khoảng cách ngắn giống như là trời, dường như thành liên quân binh sĩ khó mà vượt qua hừng cầu. Tị thủy quan đầu tiễn như mưa xuống, sắc bén mũi tên như là đoạt mệnh chi liêm đồng dạng, tùy ý thu gặt lấy liên quân dành trước tính mệnh. Lại lần nữa hao tổn hơn ngàn người sau, gần như sắp muốn đánh ánh sáng liên quân dành trước rốt cục đã tới tị thủy quan hạ. Tại thông qua cầu nổi thời điểm, tây lương quân ném đá thủ môn bắt đầu phát lực, gỗ lăn trong khoảnh khắc như mưa vẩy xuống. Dưới mắt loại tình huống này, xe thang mây căn bản là không có cách tiến lên, liên quân binh sĩ chỉ có sử dụng giản dịch vân bậc thang. Trong sách này xuất hiện thang mây thuộc về giản dịch vân bậc thang, chính là đỉnh mang câu cái chủng loại kia chất gỗ cái thang, xe thang mây mới là mang bánh xe, tấm chắn, xe thời, chảo câu cái chủng loại kia hạng nặng khí giới. Xe thang mây còn không cách nào tiến lên, càng đừng đề cập càng thêm cổng cảnh sông xe. Kể từ đó, liên quân dành trước chỉ có đỉnh lấy tấm chắn, theo cái thang leo lên phía trên. Gặp tình hình này, Từ Vinh lập tức hạ lệnh, gỗ lăn đừng có ngừng, tiếp tục cho lão tử nện. Nương theo lấy Từ Vinh hiệu lệnh, gỗ lăn ném mạnh tần suất lại nhanh 3 phần. Liên quân dành trước bị nện đến đầu rơi máu chảy, thân thể cũng theo giữa không trùng cao cao rơi xuống. Âm thanh tiếng kêu thảm thiết kêu rên, khiến người sởn hết cả gai ốc. Mưa tên tùy ý vẩy xuống, gỗ lăn chút xuống, liên quân thế công nghiêm trọng bị ngăn trở. Không cần một lát, đợt thứ nhất liên quân dành trước liền đã toàn quân bị diệt. Theo sát phía sau dành trước theo nhuốm máu cái thang leo lên phía trên, chờ đợi bọn hắn vẫn là vô cùng vô tận mưa tên cùng nhiều vô số kẻ gỗ lăn. Kia xin can là đạp ngựa thiêu hỏa quân a, tranh thủ thời gian hướng xuống chọn thang mây a. Từ Vinh vẫn nộ quát, việc này cũng là trách không được Tây Lương binh, so với thủ thành mà nói, bọn hắn càng thêm quen thuộc giã chiến. Tại trống trải giã ngoại, bao táp Tây Lương thiết kỵ thẳng giết dị tộc nghe tin đã sợ mất mật, thẳng bức tiểu nhi dừng gãy trình độ kinh khủng. Quen thuộc phóng ngựa trùng sát Tây Lương binh rất nhiều đều không từng trải qua trận công kiên, bởi vậy những này thủ thành khí giới bọn hắn dùng rất là lạnh nhạt. Nhưng tốt tại việc này ảnh hưởng không lớn, bởi vì những này Tây Lương binh cơ hồ tất cả đều tinh thông xạ thuật, còn lại khí giới cũng không quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần theo mệnh lệnh dùng man lực làm việc liền thành. Tại liên quân nhân số thẳng tắp hạ xuống đồng thời, đóng lại Tây Lương binh cũng là hao tổn không ít. Trước mắt thỉnh thoảng có người chúng tên ngã xuống đất, nhưng mỗi có một gã Tây Lương binh ngã xuống, người sau lưng liền sẽ lập tức bổ sung chống chỗ, không cho liên quân bất kỳ thời cơ lợi dụng. Các ngươi không cần để ý những này công thành quân địch, chỉ cần nhìn chằm chằm xe thang mây cùng sông xe liền có thể. Vô luận như thế nào cũng không thể gọi những này cỡ lớn khí giới tới gần quan tường. Từ Vinh đối với dự lưu người bắn nỏ cùng ném đá tay dặn dò nói, ước chừng lấy nửa nén hương qua đi, Từ Vinh hạ lệnh thay đổi ném đá tay, bởi vì lúc trước nhóm người này đã có chút kiệt lực. Thay người quá trình bên trong, canh giữ ở nồi lớn cái khác Tây Lương binh dùng thùng gỗ cùng bầu nước múc ra đun sôi bằng lòng, trên mặt nụ cười giữ tận dội ra nóng hổi chất lỏng. A, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái thang bên trên liên quân dành trước bị vàng lòng rót vừa vặn. Kịch liệt đau nhức phía dưới, đã mất đi cân bằng dành trước nhóm thân thể ngựa ra sau cắm rơi xuống thang mây, té máu thịt bé bét. Cái đồ chơi này mặc dù thối không ngửi được, nhưng nó thật có tác dụng a. Bị hun mơ mơ màng màng Tây Lương binh cảm khái nói, con mẹ nó há mồm nói chuyện, coi chừng đợi chút nữa tung tóe trong miệng ngươi đi. Bên cạnh Tây Lương binh che miệng nói, tới ngươi a, cậu vật. Nói chuyện lúc trước người cười mắng. Tại hơn 10 nồi vàng lòng dùng hết về sau, nguyên bản nồng đậm mùi máu tươi lập tức bị mùi thối che giấu, càng chết là trong này còn kèm theo một chút mùi thịt. Mới một nhóm thân thể khỏe mạnh ném đá tay bị thay đổi đến về sau, cộng thêm vàng lòng kinh người lực phá hoại, liên quân thế công lại bị thương nặng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chưa bị thiêu phiên thang mấy bên trên cơ hồ không nhìn thấy mấy cái liên quân dành trước, mà quan về dưới quân thi thể đã trải thật dày một tầng. Chiến hỏa cháy hùng hực, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Tị thủy quan như cùng một cái to lớn tối say thịt, vô tình thôn phệ lấy song phương binh sĩ tính mệnh. Tính đến trước mắt liên quân đã hao tổn một vạn có thừa, nhưng Viên Thiệu vẫn không có minh kim thu binh dự định. Gần nửa canh giờ qua đi, Viên Thiệu còn ở hậu phương thúc giục các bộ phái binh tiến công, có thể các chư hầu lại là không cho Viên Thiệu mặt mũi. Minh chủ, thủ hạ ta binh sĩ thương vong thảm trọng, nếu là ngài còn muốn tiếp lấy phái người, tại hạ lực bất tòng tâm. Nhìn xem mặt đỏ tới mang thai Viên Thiệu, Trương Dương dẫn đầu làm khó dễ. Trương Dương vừa dứt lời, Tiểu Mạo liền lạnh mặt nói, ta đã phái 3000 người ra ngoài, Minh chủ muốn tiếp tục tiến công, việc này tiểu mộ tha thứ khó tòng mệnh. Tại Trương Dương cùng Tiểu Mạo công nhiên đưa ra ý kiến phản đối sau, còn lại chư hầu nhao nhao bắt đầu nổi lên, mồm năm miệng mười đối Viên Thiệu Tố khổ. Nhưng lời của mọi người cũng không nói quá mức, đại khái xen vào không mềm không cứng phạm vi này, dù sao Viên Thiệu là trên danh nghĩa minh chủ, lại vừa mới không có chí thân, đoàn người cũng không tốt nói quá nặng. Gặp tình hình này, Viên Thiệu chỗ nào sẽ còn không rõ hôm nay cuộc chiến này đánh tới cái này coi như kết thúc, lại nghĩ đánh hắn liền đến phái thủ hạ của mình đi lên. Đã là như thế, vậy hôm nay chiến sự liền dừng ở đây a. Nghĩ xong, Viên Thiệu lên tiếng nói. Viên Mỗ có chút bị tức bắn đầu, một chút không khôn ngoan tiến hành, chư vị xin hãy tha lỗi. Nói đến chỗ này, Viên Thiệu hướng về phía các chư hầu chắp tay. Văn Luân Viên Di lập tức nói, minh chủ nói quá lời. Đang lúc Viên Thiệu dự định hạ lệnh Minh Kim thu binh thời điểm, Viên Thuật như đao ánh mắt rơi thẳng vào Viên Thiệu trên thân. Người muốn Minh Kim? Viên Thuật mặt trầm như nước, hướng về phía Viên Thiệu hỏi. Đúng vậy. Viên Thiệu gật đầu nói. Cô ta tổn thất nặng nề cái này không giả, có thể Tây Lương binh đồng dạng là nhục thể phàm thai, chúng ta chết bọn hắn cũng sẽ chết, vì sao không tiếp tục tiến công, nhất cổ tác khí cầm xuống Tị Thủy Quan? Viên Thuật nổi giận đùng đùng nói. Lúc này thu binh, thúc phụ cùng đồng đội nhóm chẳng phải là chết vô ích? Viên Thuật hét to nói. Vương Khung nghe xong chắp tay nói, công lộ minh, chuyện này không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Tị Thủy Quan kiên cố vô cùng, khí giới sung túc, coi như bất kể thương vong tiếp tục cường công, không còn chết mấy vạn người cũng tuyệt đối gặm không nổi khối này xương cứng. A, quan nội giống nhau có mấy vạn Tây Lương binh, một mạng chống đỡ một mạng, có gì không thể? Viên Thuật cười lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, Tôn Kiên lạnh hừ một tiếng, trong miệng đứng thẳng, ngươi nếu là nói như vậy, kia Tôn Mô coi như có lời. Ngài gia đại nghiệp đại, có thể không so đo thương vong, có thể chúng ta đâu? Lần này Tôn Mỗ chỉ dẫn theo 8000 người trước tới tham gia sẽ kết lại, dưới mắt đã là hao tổn hơn phân nửa, lại tiếp tục đánh xuống, chẳng lẽ ngươi muốn cứ gọi Tôn Mỗ một cái giang đông tử đệ đều mang không quay về à? Tôn Kiên quát hỏi. Viên Thuật bị Tôn Kiên bắt cứng miệng không trả lời được, người ta nói thị công đạo lời nói, Viên Thuật chính là muốn phản bác cũng tìm không thấy lý do thích hợp. Thấy Viên Thuật tỉnh ngồi, Viên Thiệu lập tức hạ lệnh, Minh Kim, thu binh. Chương 393, tổn thất nặng nề, không công mà lui. Chương 393, tổn thất nặng nề, không công mà lui. Viên Thiệu hạ lệnh không lâu sau, Minh Kim thu binh, tiếng chiêng vang vọng phương thiên địa này, đè vào phía trước nhất liên quân binh sĩ như chút được gánh nặng, thận trọng nâng thuẫn triệt thoái phía sau. Nhất là lúng túng còn muốn số những cái kia vẫn ở tại cái thang bên trên liên quân giành trước, dưới mắt Minh Kim âm thanh mặc dù băng lên, nhưng bọn hắn lại tiến cũng không được, thối cũng không xong. Không có bỏ cao bao nhiêu giành trước vẫn còn tốt, trực tiếp đỉnh lấy thuận hương dưới mặt đất nhảy lên thành. Vô ý ngã sắp xuống cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì dưới mặt đất hiện lên một tầng thật dày thi thể, chỉ cần không ngã tại binh khí bên trên cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Leo đến một nửa giành trước thận trọng theo cái thang đi xuống, nhưng Tây Lương binh chắc chắn sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường lớn thời cơ tốt. Tại Tây Lương binh điên cuồng công kích hạ, cuối cùng nhóm này giành chức có thể sống rút lui có thể nói là mười không còn một. Phải biết đây là quan về dưới quân người bắn nỏ nhóm bắn tên nhiệm hộ kết quả, nếu không, những này giành chức đừng mơ có ai sống. Trận này thảm thiết trận công kiên trọn vẹn theo đã lúc đang khắc đánh tới giờ mùi ba khắc, trong lúc đó chưa hề gián đoạn. Trước mắt, quan hạ đều là nổn ngang lộn xộn thi thể, bên trên treo các họ tình kỳ ẩm vàng ngã xuống đất, bị dư ôn vẫn còn tồn tại huyết dịch nhiễm ố tàn chi đoạn xương cốt cùng phế đao nát giáp lăn lộn cùng một chỗ, khắp nơi có thể thấy được vũ tiến theo bên cạnh phụ trợ, cộng đồng đã phổ ra trận này đẫm máu chi chiến. Tại dồn dập tiếng chiêng bên trong, may mắn tìm lại một mạng liên quân binh sĩ kết lên trận hình phòng ngự, tại người bắn nỏ nhóm miệng hộ hạ chậm rãi rút lui về bản trận. Tị thủy quân hạ, màu đỏ sẫm máu tươi cùng đến hàng vạn mà tính thi thể xen lẫn thành một bức thảm thiết bức tranh, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Sắp chết liên quân binh sĩ còn tại rên thống khổ, đồng đội chịu đựng bi thống lui lại, thầm hận chính mình không có cách nào đem bọn hắn cứu trở về. Dài đến hơn 2 canh giờ áp chiến xuống tới, lần đầu ra trận binh sĩ không ngừng nôn mửa, trong mắt đều là chết lặng các lao binh không dành ăn ủi, chỉ lo ngồi dưới đất mà người. Tại xác nhận liên quân rút đi sau, đóng lại Tây Lương binh như chút được gánh nặng, nhao nhao ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hẹn. Trong không khí vàng lỏng mùi thối vẫn chưa tan đi, nhưng giờ này phút này không có người quan tâm những cái kia, dù sao lại sống thêm một ngày không phải sao. Mùi thối, mùi thịt cùng mùi máu tươi hỗn hợp, không khí thành phần hết sức phức tạp, nhưng mỗi tên Tây Lương binh đều tại tham lam hô hấp lấy, không thèm để ý chút nào trong đó kỳ quái hương vị. Dưới mắt những này Tây Lương binh trong lòng chút nào không sợ hãi cùng thương hại có thể nói, mọi mệt cùng chết lặng mới là bọn hắn vốn có cảm xúc. Đều trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa đem thi thể thu liễm, sau đó đem thủ thành gia hỏa tất cả đều bổ đủ. Chờ quân địch phái người nhặt xác thời điểm, gọi phụ binh xuất quan đi cho chiến tử huynh đệ nhặt xác. Từ binh hạ lệnh. Vũ khí lạnh thời đại trận công kiên có cái quy định bất thành văn, đó chính là song phương sẽ ngầm đồng ý lẫn nhau cho chiến tử người nhặt xác. Cổ đại đánh trận có rất ít mấy giờ liền có thể phân ra thắng bại, các loại chiến sự ở trong, muốn thuộc thành trì cùng quan hải trận công kiên nhất là lề mề. Tại công thành thời điểm, 3 năm ngày có thể phân ra thắng bại kia đều tính nhanh. Nếu như không biến mất thi thể cũng đem nó xử lý tốt, khí trời nóng bức lúc thi thể rất nhanh liền sẽ bởi vì bạo chiếu mà hư thối, vô cùng có khả năng dẫn phát ôn dịch. Ôn dịch hoành hành là công thủ song phương đều không muốn nhìn thấy kết quả, bởi vậy cái này ước định mà thành quy củ theo thời thế mà sinh. Tại công thành phương không công mà lui từ bỏ tiến công sau, song phương sẽ ở một cái ước định cẩn thận thời gian đến phái người liệm chiến tử binh sĩ thi thể, sau đó đào hố vùi lấp xử lý thích đáng. Có điều kiện lời nói, việc này bình thường đều là dân phu đi làm, nhưng không có dân phu lời nói, phụ binh hoặc binh sĩ liền phải đi cho chiến tử đồng đội nhặt xác. Nhặt xác trong lúc đó, công thủ song phương đều không có thể phát động công kích, thẳng đến đào hố chôn xong ai về nhà nơi sau, nhặt xác việc này mới tính hoàn toàn xong việc. Kể trên là trận công kiên nhặt xác pháp, giá chiến lúc nhặt xác nhiệm vụ bình thường đều từ chiến thắng phương đến chấp hành. Kỳ thật dã chiến nhặt xác xa so với trận công kiên muốn nhiều phức tạp, trận công kiên thi thể phần lớn đều tập trung ở như vậy một khối địa phương, mà dã chiến tại phân ra thắng bại sau khẳng định sẽ liên quan đến truy kích. Chiến bại phương phía trước bên cạnh chạy, chiến thắng phương tại phía sau truy, một bên giết, thi thể khắp nơi đều là, tìm ra được 10 phần phiền toái. Nhưng cho dù là phiền toái, nên tìm vẫn là đến tìm, bởi vì không chừng cái nào thi thể chính là ôn dịch dây dẫn nổ. Nói chung, chiến thắng vương đang đánh quét chiến trường thời điểm sẽ một bên nhặt xác một bên thu thập chiến lợi phẩm, việc này cần duy trì liên tục thời gian rất lâu. Binh lính chết trận cơ bản đều sẽ bị đào hố sâu tập trung vùi lấp, danh tướng có lẽ sẽ có đơn độc vùi lấp cùng tồn tại bia đãi ngộ đặc biệt, nhưng việc này hoàn toàn quyết định bởi chiến thắng sắp lĩnh tâm tình. Tâm tình tốt cho ngươi đơn độc chôn lập địa, tâm tình không tốt trực tiếp cùng bình thường binh sĩ một khối ném trong hố. Gặp có thủ cũng không phải là chôn không chôn vấn đề, có thể lưu lại toàn thây coi như người ta thủ hạ lưu tình. Ưa thích chúc kinh quan tướng lĩnh giống nhau có khối người, bởi vì mà chết rồi có thể hay không nhập thổ vi an đều ở chiến thắng sắp lĩnh một ý niệm. Theo lý thuyết hỏa táng muốn so thổ táng càng thêm an toàn cùng bất việc, nhưng cổ đại không lưu hành cái này, tuyệt đại đa số người đều chọn đào hố vùi lấp. Nửa ngày cường công xuống đến, các bộ thương vong thảm trọng, cho nên các lộ chư hầu đối Viên Thiệu có lời hoàn thán. Ngày kế tiếp Viên Thiệu đổi biện pháp, đổi cường công là phái người đấu tướng, các chư hầu cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng dù vậy, Viên Thiệu trước khi chiến đấu động viên cũng chưa lấy được bao nhiêu tiếng vọng, khả năng các lộ chư hầu còn đắm chìm trong tổn binh hao tướng bi thống ở trong khó mà tự kiềm chế. Viên Thiệu kịch một vai hát xong sau, chủ soái trong đại trướng lặng ngắt như tờ, Viên Thiệu trên mặt biểu lộ hết sức khó xử. Lưu Dục xem xét cái này cũng không ai bằng lòng xuất chiến, cho nên hắn quyết định phái người đi soát sóng danh vọng. Đồng chắc trận doanh có thể đối Lưu Dục dưới trướng võ tướng tạo thành uy hiếp chỉ có Lữ Bố một người, mà trước mặt Lữ Bố không có ở Tị Thủy Quan, cho nên Lưu Dục thủ hạ nhóm có thể thỏa thích làm càn, muốn làm gì thì làm. Ta phái người xuất trận a. Nghĩ xong, Lưu Dục lên tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, các lộ chư hầu như được đại xá, vui vẻ ra mặt, nhao nhao mở miệng tán dương Lưu Dục. Gặp tình hình này, Viên Thiệu cái mũi đều sắp bị tức điên, vừa rồi ta lúc nói chuyện các ngươi liền cái giấm đều không thả, dưới mắt cũng đều đi liếm Lưu Dục. Thật coi ta Viên Mỗ người là ăn chay không thành. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Viên Thiệu cũng không đem tâm sự hiện ở trên mặt, điểm này lòng dạ Viên Thiệu vẫn phải có. Hắn có thể không cho các lộ chư hầu mặt mũi, nhưng nếu là nói không cho Lưu Dục mặt mũi, trước mắt Viên Thiệu còn chưa đủ tư cách. Kia Viên Mỗ liền cầu chúc Tử Dương thủ hạ khải hoàn mà về. Viên Thiệu chắp tay nói, ngược cũng không cần, kia Tử Vinh có dám hay không phái người xuất chiến còn hai chuyện. Văn Luân Lưu Dục cười lắc đầu. Nói xong, Lưu Dục quay đầu nhìn về phía sau lưng Triệu Vân, Tử Long, ngươi đi hoạt động một chút gần cốt ta. Tị Thủy Quan có người xuất chiến, ngươi liền thu hồi thủ cấp của hắn. Thằng như không người nên chiến, ngươi cũng không cần áp sát quá gần, coi chừng tên bắn lén. Lưu Dục dặn dò. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân cất cao giọng nói. Nhìn xem tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang Triệu Vân, Lưu Bị bỗng nhiên sinh ra đem nó biến thành của mình tâm tư. Nhưng rất nhanh Lưu Bị liền không rơi mất cái này hoang đường ý nghĩ, bởi vì ý tưởng này không chỉ có hoang đường, hơn nữa còn nguy hiểm. Hắn Lưu Bị cái gì giá trị bản thân a? Một cái huyện lệnh đi đảo quán quân hầu hái tướng, kia không tuần thọ tình công treo ngược, chán sống sao? Lao thương bên này còn không có cho khí, ngồi cái bàn cái này viết sách lạnh muốn chết, mọi người trong nhà ai hiểu à? Chương 394, Triệu Vân xuất chiến, nhẹ nhõm chạm tướng. Chương 394, Triệu Vân xuất chiến, nhẹ nhõm chạm tướng. Khoác chỉnh tề sau, Triệu Vân sách ngược lòng gan lượng ngân thường, cười chiếu dạng ngọc sư tử ra đại doanh thẳng đến Tị Thủy Quan. Đi vào quan trước đất trống, Triệu Vân phái dọc lớn binh sĩ tiến lên chửi rủa. Nghe quan hạ truyền đến tiếng mắng, Tây Lương binh nhóm theo bản năng lựa chọn tự động che đậy. Mới đầu chịu mắng bọn hắn còn 10 phần không thích ứng, dù sao nguyên một đám tại Tây Lương đều là làm mưa làm gió chủ. Vừa mới bắt đầu bị mắng thời điểm rất nhiều Tây Lương binh đều tức giận không thôi, hận không thể lập tức xuất quan cùng địch nhân đánh nhau chết sống. Nhưng bị mắng mấy lần sau, dần dà bọn hắn liền cũng đã quen. Lao thành ổn trọng Tử Vinh vẫn như cũ lựa chọn thủ vương tranh chiến, truyền lệnh các bộ không cần phải đi để ý tới liên quân khiêu khích. Nhưng Tử Vinh không nghĩ tới chính là, hắn ba khiến năm thân lập đi lặp lại cường điệu, nhưng vẫn có đầu sắt người chống lại quân lệnh. Vừa mới lấy được thắng lợi khiến cho một số người bành trướng không thôi, nguyên một đám cũng cảm giác mình đi, bởi vậy bọn hắn không muốn lại làm con rùa đen rút đầu. Mấy tên Tây Lương quân doanh quan tại mưu đồ bí mật sau tự mình mở ra đóng cửa. Xuất bộ xuất quan nên chiến, bất cứ lúc nào đều không thiếu khuyết tìm đường chết người, cái này liền gọi là tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Các minh đệ, theo nào đó đi giết địch kiến công, thang quan tiến tức ở trong tầm tay. Ra đến quan trước, cầm đầu Tây Lương tướng lĩnh cho thủ hạ vẽ lên một trường vừa lớn vừa tròn bánh, thật tình không biết chờ đợi bọn hắn cũng không phải là thang quan phát tài, mà là thi thể chỗ khác biệt. Người nói chuyện gọi là Vương Khắc, là hoa hùng dưới trướng quân Tư Mã, thiện làm một cây côn sắt, khí lực khác hẳn với thường nhân. Một lát sau, Vương Khắc sai người mở ra đóng cửa, mang theo một đội nhân mã lực lượng thẳng đến Triệu Vân. Thấy thế Triệu Vân miệng lên, mừng thầm, nghĩ thầm chiến công cái này không liền đến sao. Biết được Vương Khắc tự mình xuất quan tin tức, Từ Vinh sắc mặt xanh xám, hiển nhiên là bị Vương Khắc chọc tức không nhẹ. Gọi Triệu cần tới gặp ta. Trầm mặc nửa ngày, Từ Vinh lên tiếng nói. Không bao lâu, Tây Lương quân chấp pháp đội trưởng Triệu cần đi tới Từ Vinh chỗ gian phòng. Tướng quân, ngài tìm ti trước. Triệu cần rất là khách khí hỏi. Văn ngôn Từ Vinh nhẹ gật đầu, lập tức nói ngay vào điểm chính, Vương Khắc vi phạm quân lệnh, tự mình xuất bộ xuất quan, căn cứ quân uy, đáng chém. Nếu là Vương Khắc đắc thắng trở về, người đem nó bắt giữ, nghiệm minh chính bản thân sau trước mặt mọi người chém đầu. Theo Vương Khắc cùng đi người, đồn trưởng trở lên, chém tất cả. Đội xuất đến ngũ trưởng, mỗi người trọng trách 20 quân côn, gian đe. Nói đến chỗ này, Từ Vinh hơi hơi dừng một chút, nếu như người này chiến bại mất mạng, việc này liền tính như vậy. Nếu là Vương Khắc chết tử, ngươi liền phái người nhặt xác cho hắn ở, đến lúc đó mang theo thi thể của hắn đi cho các doanh binh sĩ giảng thuật việc này, để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Triệu Cần nghe xong chắp tay nói, ti chức lĩnh mệnh. Đi làm việc a. Từ binh gật đầu nói, ti chức cáo lui. Triệu Cần hành lễ rời đi. Chờ dục ngựa đi tới gần, Vương Khắc cao giọng quát hỏi, nội kia tiểu bạch kiểm, ngươi họ gì tên gì, là người phương nào thuộc cấp? Nhưng Triệu Vân đáp lại lại hơi hơi giật dây cương một cái, thu được tín hiệu chiếu dạng ngọc sư tử giơ lên bốn vó chạy vội hướng về phía trước. Triệu Vân hoàn toàn không có phản ứng Vương Khắc dự định, trực tiếp xách cương mang ngựa phóng tới địch tướng. Nhìn xem ngân thương ngân giáp Triệu Vân, Vương Khắc không khỏi giận không chỗ phát tiết, thầm nghĩ thất phu khinh người quá đáng. Cái này tiểu bạch kiểm liền danh hào đều không báo, hiển nhiên là xem thường lão tử, bây giờ nhi lão tử không phải phải hảo hảo dạy một chút hắn như thế nào là người. Vương Khắc nghiến răng nghiến lợi nói, dưới đại đa số tình huống, trước trận đấu tướng lúc song phương võ tướng đều sẽ trao đổi tính danh, trung nguyên lý cùng luận võ trước đó ôm quyền không sai biệt lắm. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định tới yêu cầu nhất định phải làm như vậy, nhưng đây là ước định mà thành quy củ, nói chung tất cả mọi người sẽ tuân thủ. Đến đem xưng tên bị phổ biến ứng dụng tại trước khi động thủ rác rưởi lời nói câu, nhưng kỳ thật cái đồ chơi này cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, bởi vì coi như hai người không rên một tiếng, thật là đánh cũng đến đánh. Trong này lội đến cùng cả người giá vấn đề, như địch tướng là tạ tạ vô danh chi đồ, thanh danh truyền ra võ tướng tỷ lệ lớn sẽ nhục nhã một phen đối thủ, lấy đưa đến tâm lý chiến tác dụng. Trước người hỏi phần lớn đều sẽ hỏi ra như là đến đem xưng tên một loại lời nói, bị hỏi người đáp sau lại đáp lễ đối phương một câu, sau đó song phương liền có thể chuẩn bị động thủ. Tra hỏi về sau, có qua có lại khâu liền đã kết thúc, tâm lý chiến thủ đoạn cũng dùng không sai biệt lắm, thời gian kế tiếp hai người liền nên điểm thắng bại sinh tử. Kể trên lời nói đều là phát sinh ở thông thường dưới tình huống, dưới mắt Triệu Vân loại này liền thuộc về tương đối ít lưu ý tình huống. Giống Vân mọi loại tình huống này cũng ít khi thấy, coi như đánh nửa đời người cầm lao tướng đều chưa hẳn có thể gặp mấy lần. Không trả lời nguyên nhân có hai, thứ nhất là bị hỏi ra người khinh thường trả lời, trong mắt hắn đối thủ căn bản không đáng giá nhắc tới, cùng người sắp chết không cần lãng phí miệng lưỡi. Loại tình huống này bị hỏi người tâm lý hoạt động đại khái như sau: ta đạp ngựa căn bản liền không có lấy ngươi làm mâm đồ ăn, ngươi cùng ta hai tại cái này nói lời vô dụng làm gì? Hỏi ta kêu cái gì? Liền ngươi cái này tiểu lưu manh cũng xứng. Nắm chặt nhận lên cái chết, chết sớm sớm siêu sinh. Thứ hai chính là bị hỏi người thanh danh không hiển hách, hoặc là vừa bận xuất đạo không lâu, không có gì đem ra được chiến tích. Coi như hắn nói ra bản thân kêu cái gì đối phương cũng chưa nghe nói qua, làm không cẩn thận còn phải để người ta cho nhục nhã một phen. Kể từ đó, bị hỏi ra người liền sẽ không nói ra tên của mình, trực tiếp cầm vũ khí mở làm liền xong việc. Về phần bất muội cái này song thuộc về cái trước vẫn là cái sau, vậy liền phải xem Vương Khắc nghĩ như thế nào. Nhưng bởi vì Vân Muội kia tuấn lãng bên ngoài, Vương Khắc theo bản năng đem hắn coi như đi ra soát chiến công con em thế gia, cũng không đem nó để vào mắt. Vô lễ thất phu, nhìn côn. Thấy Triệu Vân xách cương mang ngựa xông về phía trước, Vương Khắc cao quát một tiếng, thôi động chiến mã nên đón tiếp lấy. Hai ngựa tương giao, Vương Khắc giơ cao côn sắc khí thế hung hăng đánh tới hướng Triệu Vân. Một côn này từ trên xuống dưới công tới, Triệu Vân cũng không đón đỡ, cũng coi là cho đủ Vương Khắc tôn trọng. Thường nói truy côn chi tướng không thể địch lại, mà Triệu Vân cũng không phải là lấy lực lượng sở trường, cho nên đón đỡ côn sắt cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhưng không đón đỡ cũng không có nghĩa là Triệu Vân không hoàn thủ, quang bị đánh không hoàn thủ đây không phải là thuần có bệnh a. Triệu Vân có hơi hơi mang ngựa tránh thoát Vương Khắc côn sắt, lập tức nâng thương đâm về Vương Khắc cổ tay. Một thương này tới rất là nhanh chóng, Vương Khắc lập tức bị kinh hãi nhíu mắt. Vương Khắc phản ứng không thể bảo là không chậm, hắn lập tức đổi tay nắm côn, phòng ngừa cổ tay phải bị đâm trúng. Nhưng Triệu Vân cũng không tính cứ như vậy buông tha hắn, long gan lượng ngân thương thu về, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đâm về Vương Khắc sườn bộ. Vương Khắc thấy sau trong nháy mắt cái chán đầy mồ hôi, dưới tình thế cấp bách, hắn một cái lớn nhảy nhót hạ chiến ngựa, như thế Triệu Vân thương này tự nhiên liền rơi vào khoảng không. Rơi xuống đất Vương Khắc gắt gao dắt lấy dây cương, hai tay phát lực trở mình lên ngựa, mượn sai ngựa cùng Triệu Vân kéo ra một khoảng cách. Quay đầu ngựa lại sau, Triệu Vân xách ngược long gan lượng ngân thương dục ngựa đi nhanh, thẳng đến Vương Khắc mà đi. Gần như sắp muốn bị sợ vỡ mật Vương Khắc thấy sau nổi giận mắng, các ngươi đều là mù lòa, còn không mau tới cứu nào đó. Văn Luân Vương Khắc thủ hạ cái này mới phản ứng được, nhao nhao thôi động trên chiến mã trước cứu viện. Nhưng không đợi Vương Khắc thủ hạ vội tiến lên, Triệu Vân liền một thương đâm vào Vương Khắc trái tim bên trên. Long gan lượng ngân thương không trở ngại chút nào phá vỡ Vương Khắc khôi giáp, mũi thương tự trước ngực đâm vào, từ sau cóng lộ ra. Vương Khắc kêu đau một tiếng xoay người rơi, ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Chương 395, chia binh mà chiến, thân đổi hổ lao. Chương 395, chia binh mà chiến, thân đổi hổ lao. Việc này cũng chẳng trách Vương Khắc thủ hạ, bởi vì toàn bộ quá trình chung vào một chỗ cũng không kéo dài bao lâu. Trước đó không lâu Vương Khắc còn tại Diêu Võ Dương Oai, nhưng một lát sau liền trở thành một cỗ thi thể. Nhưng kỳ thật Vương Khắc chết cũng rất oan, ai có thể nghĩ tới nhìn qua người vật vô hại Triệu Vân động thủ sắc bén như thế. Mỗi một súng toàn chạy theo yếu hại đâm, coi như Vương Khắc có 9 đầu mệnh cũng mẹ nó không đủ chết ta. Vương Khắc mệnh tang tại chỗ sau, một đám Tây Lương quân doanh quan ngay cả nhà xác đều không để ý tới, trực tiếp quay đầu ngựa lại chạy trối chết. Triệu Vân thấy sau cũng không truy kích, cắt lấy Vương Khắc thủ cấp sau liền quay trở về liên quân đại doanh. Triệu Vân đắc thắng trở về, Viên Thiệu cùng các lộ chư hầu đối với nó trắng trợn tán dương, Triệu Vân bị thổi phồng rất là thẹn thùng, cuối cùng vẫn là Lưu Dục mở miệng giúp hắn giải vây. Chờ Tây Lương quân đội chấp pháp tra ra tình huống sau, theo Vương Khắc tự mình xuất chiến tất cả doanh quan đều bị trảm, từ vinh tay này giết gà dọa khỉ là thật đem các doanh binh sĩ dọa cho không nhẹ. Cho nên tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, bất luận liên quân như thế nào chửi rủa, Tây Lương quân đều từ đầu đến cuối thủ vững không ra, treo trên cao miệng chiến bài. Kể từ đó, Viên Thiệu đành phải cải biến chiến pháp, cùng các lộ chư hầu thương nghị phá địch kế sách. Thương nghị qua đi, đám người nhất trí quyết định vòng qua Tị Thủy Quan, thẳng đến Lạc Dương môn hộ hổ La Quan. 19 đường chư hầu ở trong, Khổng Trụ, Bào Tín, Tiểu Mạo, Khổng Dung, Trương Mạc năm người phụ trách lưu thủ Tị Thủy Quan, để phòng Từ Vinh xuất bộ tập kích quấy rối. Tại dò liên quân động tĩnh sau, Tây Lương quân trinh sát lập tức đem việc này bẩm báo cho Đồng Trác. Nghe hỏi sau, Đồng Trác giật nảy cả mình, cùng Lý Nho đơn giản thương nghị một phen sau liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Bởi vì Tị Thủy Quan chỉ có 5 vạn binh mã, Đồng Trác lo lắng liên quân chia binh công chi, cho nên Đồng Trác mệnh Quách Tỷ lãnh binh 5 vạn, đêm tối gấp rút tiếp viện Tị Thủy Quan. Đồng Trác tự mình dẫn 10 vạn binh mã, cùng Lữ Bố, Trương Thế, Đồng Càng chờ đem chạy tới Hổ La Quan. Lý Nho, Lý Giác hai người lĩnh 5 vạn binh mã phụ trách trấn thủ Lạc Dương, lấy nhiếp đạo trích. Còn tốt trước đó không lâu lại từ Tây Lương điều 5 vạn binh mã tới, bằng không người này còn chưa đủ dùng đâu. Tiến về Hổ La Quan trên đường, Đồng Trác đối Lữ Bố nói rằng: "Dưới mắt Hổ La Quan cùng Tị Thủy Quan đều có 5 vạn binh mã, tăng thêm Đồng Trác, Quách Tỷ mang đến trợ giúp 15 vạn cùng lưu thủ Lạc Dương 5 vạn, Đồng Trác đã là có được 30 vạn đại quân, có thể xưng đương thời nhất lưu. Đồng Trác có thể có hôm nay nhờ có kinh thành quan lại cùng phú hộ nhóm dốc túi tương trợ, bằng không hắn đi đâu kiếm tiền đi cùng người Khương buôn bán. Mặc dù Đồng Trác nhập chủ Lạc Dương không bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Dương kinh tế có thể nói là rút lui mấy chục năm, Đồng Trác thủ hạ Tây Lương binh còn kém đem mặt đất đào mở kiếm tiền làm lương thực." Văn Luân Lữ Bố chắp tay nói: "Nghĩa phụ không cần bởi vậy ưu phiền, tại hài nhi trong mắt, bọn này đám ô hợp bất quá gà đất cho sành chi lưu, trong nháy mắt có thể phá. Đợi cho Hổ La Quan, hài nhi tiến đến tiêu chiến, chờ hài nhi thủ thắng, ngài phái người xuất bộ trùng sát liền có thể, như thế tiêu diệt bọn này phản tặc không cần tốn nhiều sức." Lữ Bố ngạo nghễ nói. Đồng Trác nghe xong liên tục gật đầu: "Con ta dũng mãnh, vi phụ rất an ủi." Đến Hổ La Quan sau, Đồng Trác theo Lý Nho kế sách chia binh hai đường, hắn tại đóng lại đồn trú, Lữ Bố thì là lĩnh 5 vạn binh mã tại quan trước kết doanh cắm trại. Liên quân trinh sát xác minh tin tức sau, cầm đầu trinh sát liền lập tức đem việc này bẩm báo cho Viên Thiệu. Làm rõ ràng tình huống sau, Viên Thiệu gọi đến các lộ chư hầu nghị sự, cộng đồng thương nghị phá địch kế sách. Đây là trinh sát đưa tới tình báo, chư vị tất cả xem một chút ta. Đối xử mọi người đến đông đủ, thủ tọa bên trên Viên Thiệu lên tiếng nói. Chuyển đọc qua đi, Tào Tháo đứng lên nói: "Đồng Trác chữ hàng trọng binh tại Hổ Lao, nếu là Tào Mộ đoán không sai, hắn là muốn chặn đứng chúng ta, gọi chúng ta đầu đuôi không thể nhìn nhau. Nếu là chúng ta án binh bất động, Đồng Trác chắc chắn sẽ phái binh tiến công lưu thủ Tị Thủy Quan huynh đệ, này tặc chi dụng tâm không thể bảo là không hiểm ác." Tào Tháo phục nói: "Vậy bọn ta nên phá cục như thế nào?" Đào Khiêm dò hỏi: "Đã Mạnh Đức có thể nói như vậy, vậy hắn chính là đã có biện pháp phá giải, chư vị an tâm chớ đổi." Tương đối hiểu rõ Tào Tháo, Viên Thiệu vừa cười vừa nói: "Như là Viên Thiệu dự liệu như vậy, Tào Tháo xác thực đã nghĩ ra phá địch kế sách." Tào Tháo biết đoàn người đều tương đối vội vàng, cho nên liền không có bán kiệt cáo, trực tiếp nói rằng: "Chia binh kích chi, không cho đồng tặc thời cơ lợi dụng. Dưới mắt Đồng Trác cùng Lữ Bố cũng không chú đóng ở một chỗ, nếu là chúng ta có thể diệt trừ quan hạ Lữ Bố xuất linh binh mã, liền tương đương với gãy mất Đồng Trác một tay. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, Đồng Trác liền khẳng định không có cách nào chia binh." Tào Tháo cất cao giọng nói. Văn Môn Biên Thiệu vỗ mạnh một cái bàn: "Kế này rất hay, nên như vậy làm việc. Bản sơ minh đừng nội, việc này lớn, lẽ ra nên đại gia chờ sau khi thương nghị mới quyết định." Tào Tháo chắp tay nói: "Đúng vậy." Viên Thiệu nghe xong nhẹ gật đầu. Đang khi mọi người thương nghị chiến thuật lúc, trinh sát vội vàng đến báo: "Báo, chư vị đại nhân, Lữ Bố đang tại ngoài doanh trại khiêu chiến. Cái này thất phu thế mà đưa mình tới cửa." Vương Khung nghe xong cười lạnh nói. Dứt lời, Vương Khung hướng về phía chính mình thuộc cấp nháy mắt ra dấu: "Chúa công, mặt tướng xin chiến." Phương Duyệt thấy sau ngầm hiểu nói: "Chư vị, đây là ta chi ái đem Phương Duyệt, phóng nhãn Hà Nội không người có thể đưa ra phải." Vương Khung vì mọi người giới thiệu nói: "Lữ Bố trợ trụ vi ngược, không bằng cầm thú, hôm nay chính là tử kỷ của hắn." Vương Khung đằng đằng sát khí nói: "Bởi vì Tào Tháo từng trải qua Lữ Bố vũ dũng, bởi vậy hắn liền vội vàng quyết đủ, Vương huynh không thể khinh địch, Lữ Bố chi dũng mãnh không tầm thường, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a." Văn Môn Vương Khung lập tức chau mày: "Theo Mạnh Đức huynh ý tứ, Phương Duyệt không phải kia Lữ Bố đối thủ." Tào Tháo nghe xong đau cả đầu, thầm nghĩ: "Ngươi nói lời này để cho ta đạp ngựa thế nào tiếp?" Tào lão bản hoàn toàn chính xác không cho rằng Phương Duyệt có thể chiến thắng Lữ Bố, nhưng lời này hắn không có cách nào nói ra miệng a. Loại lời này một khi nói ra, kia Phương Việt đao Tào lão bản tâm đều có. Tào Mỗ tuyệt không ý này, Vương huynh chớ nên hiểu lầm. Tào lão bản nghĩ nghĩ nói rằng: "Như thế thuận tiện." Vương Khung gật đầu nói: "Chư vị ở đây hơi dừng, tin chiến thắng sau đó liền đến, lại nhìn ta Hà Nội thượng tướng là như thế nào gỡ xuống Lữ Bố thủ cấp." Vương Khung tự tin nói. Vương Khung chi tự tin nguyên nhân có hai: thứ nhất là Phương Duyệt đánh khắp Hà Nội vô địch thủ, bởi vậy liền cho Vương Khung tạo thành Phương Duyệt vô địch thiên hạ ảo giác. Thứ hai chính là Vương Khung cho rằng Lữ Bố một đường buôn ba mà đến, chưa nghỉ ngơi liền đến đây khiêu chiến, đây là đường đến chỗ chết, cho nên Vương Khung mới dám như thế tuyên bố. Nhưng đây là Vương Khung tiếng lòng, đám người không thể nào biết được, ngay cả Lưu Dục cũng không hiểu Vương Khung ở đâu ra tự tin. Thấy Vương Khung một bộ con rùa ăn quả cân biểu lộ, Tào lão bản cũng không có lại quên. Tuy nói Phương Duyệt chiến bại sẽ ảnh hưởng tới liên quân sĩ khí, nhưng loại tình huống này Tào lão bản không có cách nào nói ra lời trong lòng, chỉ có thể mặc cho Vương Khung giày vò. Một lát sau, khoát chỉnh tề Phương Duyệt sách ngược trường đường, thúc đuổi chiến mã ra liên quân đại doanh, thẳng đến Lữ Bố mà đi. Đưa mắt nhìn Phương Duyệt rời đi bóng lưng, Lưu Dục thầm nghĩ: "Khai tiệc, khai tiệc." Chương 396, trong sông thượng tướng, Lữ Bố khoe mai. Chương 396, trong sông thượng tướng, Lữ Bố khoe mai lúc này Phương Duyệt tại Lưu Dục trong mắt cùng người chết không có gì khác biệt, nhưng Vương Khung lại toàn bẹn không biết, còn tại Dương Dương đắc ý cùng các lộ chư hầu nói khoác Phương Duyệt chỉ dũng mãnh. Dùng sức thổi a. Hiện tại thổi có nhiều hung ác, đợi chút nữa bị đánh mặt thời điểm liền có nhiều đau. Lưu Dục thầm nghĩ. Lại nói Phương Duyệt dục ngựa xuất trận, nhưng đi tới gần, Phương Duyệt nguyên bản phách lối khí diễm lập tức thu liễm không ít. Bởi vì, nhân cao mã đại, trắng như gấu hổ Lữ Bố là thật là có chút dọa người, cho Phương Duyệt lớn lao cảm giác các bách. Chỉ thấy Lữ Bố cầm trong tay hỏa cán phương tiên kích, dưới hông tê phong xích thú mã, đỉnh đầu tam xoa buộc tóc tử kim quan, người mặc thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, áo khoác tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo, eo buộc xiết giáp linh lung sư rất mang, bên cạnh ngựa treo trường cùng cùng túi lượng tên. Nhưng cửa biển đã khiến hạ, lúc này lại nửa đường bỏ cuộc dám chắc được không thông, bởi vậy Phương Duyệt chỉ có thể kiên trì thúc ngựa tiến lên. Ta chính là Hà Nội thượng tướng Phương Duyệt, tặc tử nhanh chóng xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Phương Duyệt thua người không thua trận, hướng về phía Lữ Bố cao giọng quát. Văn Nôn Lữ Bố cười khẩy, a, ồn ào. Nói xong, Lữ Bố hai chân thúc vào bụng ngựa, tê phong xích thú mã thu được chủ nhân tín hiệu sau lập tức chạy vội hướng về phía trước. Thấy Lữ Bố khí thế hung hùng, Phương Duyệt liền tranh thủ trường thương đưa ngang trước người bảy thủ thế. Hai ngựa tương giao, Lữ Bố trong tay hỏa kích vung mạnh lên, hướng về phía Phương Duyệt phủ đầu đánh xuống. Cái này một kích, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế mạnh mẽ công về phía Phương Duyệt. Phương Duyệt theo bản năng hoành thương đó đỡ, nhưng khi hai thanh binh khí đụng vào nhau thời điểm, Phương Duyệt lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Phương Duyệt nửa người trực tiếp bị Lữ Bố cho chấn tê. Cái này thất phu khí lực vì sao to lớn như thế? Phương Duyệt hai mắt trừng trừng, kinh hãi bật phần. Một kích không trúng, Lữ Bố lập tức vung kích lại công, hỏa kích mang theo hàn mang đánh út về phía Phương Duyệt. Phương Duyệt không dám đón đỡ, vội vàng nghiêng người tránh né, lập tức thúc đuổi chiến mã kéo dài khoảng cách. Lữ Bố lại không có ý định cứ như vậy buông tha Phương Duyệt, thôi động tê phong xích thú mã ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Chờ đi tới gần, Lữ Bố đem hỏa kích treo cao, sử một chiêu thương long lấy đuôi. Nương theo lấy tiếng gió gào thét, hỏa cán phương thiên kích như là phi hỏa lưu tinh giống như mạnh mẽ đánh xuống. Cái này một kích tật như thiểm điện, nặng hơn Thái Sơn. Phương Duyệt thấy sau sắc mặt cấp biến, đành phải rụt ngựa lại trốn. Nhưng Phương Duyệt vẫn có chút bản lãnh, bởi vì hắn có thể ở Lữ Bố truy kích quá trình tình lình đánh trả. Mặc dù cử động lần này hơi có chút tìm đường chết hiểm nghi, nhưng cái này hiểm trùng cầu thắng biện pháp đã là Phương Duyệt có thể làm toàn bộ. Lữ Bố sai nha, không cần một lát liền đi tới Phương Duyệt sau lưng, một mực chú ý đến Lữ Bố động tĩnh Phương Duyệt thay đổi thân eo nâng thương đâm về Lữ Bố. Một thương này thẳng đến Lữ Bố cổ họng mà đi, nhưng Lữ Bố sớm có đề phòng, cho nên Phương Duyệt thương này đã định trước sẽ không công mà lui. Lữ Bố suy cười một tiếng, phản kích đẩy ra trường thương, lập tức hỏa kích quét ngang mà ra, gọt hướng về phía Phương Duyệt cái cổ. Phương Duyệt thấy sau liền tranh thủ thân thể nằm ở trên lưng ngựa, đồng thời dùng mũi chân liều mạng đá lấy bụng ngựa, chiến mã bị đau cấp tốc hướng về phía trước chạy tới, Phương Duyệt cái này mới xem như trốn qua một kiếp. Lữ Bố không chút hoang mang giật dây cương một cái, tê phong xích thú mã hí dài một tiếng chạy vội hướng về phía trước, nhanh dường như thiểm điện. Không chờ Phương Duyệt làm ra bất kỳ phản ứng nào, trước mắt của hắn liền lóe lên một vệt hàn quang. Nương theo lấy hỏa kích bên trên nhỏ xuống nhiệt huyết, một quả người tốt đầu phóng lên tận trời. Không đầu thi thể rơi xuống chiến mã, nhấc lên một mảnh bụi mù. Đã mất đi chủ nhân chiến mã gào thét liên tục, trước kia báo đảo, bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Trảm tướng qua đi, Lữ Bố ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Duyệt thi thể, trực tiếp quay đầu ngựa lại xông về trận mắt hốc mồm liên quân binh mã. Chỉ thấy Lữ Bố trong tay hỏa kích dương lên, trong miệng hét to nói, các binh đệ, theo ta công kích. Giết. Sĩ khí đại trấn Tây Lương kỵ binh lập tức phát khởi công kích. Mà lúc này liên quân tướng sĩ vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn, chủ tướng tốc độ ánh sáng bị chạm, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Cũng may Lữ Bố cũng không cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian, không đợi liên quân doanh quan hạ lệnh, Lữ Bố liền đã xuất bộ lao đến. Tiếng trống trận gặp đúng thời vang lên, Tây Lương quân sĩ khí đã là trèo đến cực điểm. Ngây người như phóng liên quân binh sĩ cùng nó đúng như hai thái cực, bọn hắn hoàn toàn không tâm tư cầm lấy ra hỏa đánh trận, hiện trong lòng bọn họ chỉ còn lại chạy trốn ý nghĩ này. Không đợi tới đánh giáp lá cả, hàng trước liên quân binh sĩ liền bay người hướng về sau bỏ chạy. Bọn hắn cái này vừa chạy liền thai hòa rồi, không kịp phản ứng xếp sau binh sĩ nhao nhao bị đụng ngã xuống đất, trong lúc nhất thời liên quân các bộ loạn cả một đoàn. Đều cho lão tử dừng lại. Lâm Trận bỏ chạy người trảm. Liên quân doanh quan đội la lên. Nhưng dưới mắt hắn không hề có tác dụng, cái gọi là binh bại như núi đổ công phu này chớ có nói là hắn, coi như những binh lính này thân sinh cha mẹ ở đây, bọn hắn cũng hơn nửa sẽ không để ý tới. Đang lúc liên quân binh sĩ bốn phía chạy trốn lúc, Lữ Bố thúc ngựa rất kích ngang nhiên giết tới. Hỏa cán vương tiên kích đổ ngang chém dọc, lũ hàn quang gọt tại mũi kích, né tránh không kịp liên quân binh sĩ toàn bộ hóa thành Lữ Bố kích hạ vong hồn. Lữ Bố dục ngựa qua lại chủ sát, như vào chỗ không người, chỗ đến sóng mở sóng phun, hoàn toàn không có hợp lại chi địa. Cho dù thân ở loạn quân ở trong, Lữ Bố vẫn là tới lui tự nhiên, như là đi bộ nhàn nhã tại nhà mình vườn hoa đồng dạng. Ô cầu phú quý trong nguy hiểm tâm thái, một cái gọi là Lý Hắc liên quân doanh quan lặng lẽ đi tới Lữ Bố sau lưng. Chỉ cần đao này chém trúng, thang quan phát tài ở trong tầm tay. Lý Hắc nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều là ước mơ. Giờ phút này Lý Hắc cách Lữ Bố chỉ có hơn một trượng, Lý Hắc hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng cơ hội ngay tại lúc này. Chỉ thấy song tay nắm chặt chiến đao Lý Hắc toàn lực vung ra một đao, mạnh mẽ bổ về phía Lữ Bố cái cổ. Lý Hắc tự tin đao này qua đi, Lữ Bố liền sẽ thi thể chỗ khác biệt, mệnh tang tại chỗ. Không ngờ Lữ Bố chỉ là nhẹ nhàng một nhóm kích, rất là tùy ý liền đem cái này thế như thiên quân một đao tan mất. Không chờ Lý Hắc kịp phản ứng, Lữ Bố liền cũng không quay đầu lại múa hỏa cán phương tiên kích đâm về phía sau lưng. Sắc bén mũi kích không trở ngại chút nào đâm thủng Lý Hắc áo giáp, đoạn trước toàn bộ không có vào Lý Hắc lồng ngực. Lý Hắc hai mắt trừng trừng, trên mặt viết đầy không thể tin. Ngươi, như thế nào, sẽ, phía sau, xinh mắt. Lý Hắc dùng hết lực khí toàn thân, đứt quãng nói ra nghi vấn của hắn. Có thể Lữ Bố cũng không có giải thích cho hắn dự định, hắn cùng người chết nói lời vô dụng làm gì. Lữ Bố không chút do dự thu hồi hỏa kích, cũng thuận thế chém xuống Lý Hắc thủ cấp. Tại Lữ Bố dẫn đầu công kích hạ, liên quân binh sĩ rất nhanh liền quân lính tan rã, toàn không có lực phản kháng. Nhìn xem tứ tán buôn tẩu liên quân tướng sĩ, Lữ Bố khinh miệt cười nói, a, quả nhiên là một đám người ô hợp. Các huynh đệ, theo ta tiếp tục chủ sát, ngựa đạp liên doanh. Lữ Bố hét to nói, giết. Tây Lương bọn kỵ binh kích động hô. Gặp tình hình này, Lữ Bố hài lòng nhẹ gật đầu, bọn này đám ô hợp căn bản không chịu nổi một kích. Theo bản tướng công kích, đồ hắn không chừa mảnh giáp. Giết. Tây Lương bọn kỵ binh quát tầm lên. Chương 397, xoáy bất quá ba, Bắc Hải truy thần. Chương 397, xoáy bất quá ba, Bắc Hải truy thần. Tại liên quân binh sĩ bị giết đều cha gọi mẹ, bốn phía chạy trốn lúc, Vương Khung còn tại cùng các lộ chư hầu nói khoác phương duyệt dũng mãnh. Đúng lúc này, một gã thám tử vội vã xông vào chủ soái đại trướng, cắt ngang Vương Khung kích tình mênh mông diễn thuyết. Báo, chiến không ba hợp, Lữ Bố chạm phương tướng quân ở dưới ngựa, lập tức Lữ Bố khởi xướng công kích, quân ta tổn thất nặng nề. Thám tử cúi đầu nói. Văn Luân Vương Khung lập tức hô, ngươi nói cái gì? Phương duyệt bị chạm, tuyệt đối không thể. Nghe xong Vương Khung lời nói, Lưu Dục thầm nghĩ, cái này miệng là dùng làm bằng sắt ta, thế nào cứ như vậy cứng rắn đâu? Đạp ngựa đem người luyện cái này miệng đều nung không chảy. Nhìn xem cảm xúc kích động Vương Khung, Viên Thiệu lên tiếng nói, Vương Thái Thu đừng nội, là thật là giả, hơi chờ một lát liền thấy rõ ràng. Không bao lâu, trốn nhanh nhất liên quân binh sĩ liền bị mang đến chủ soái trong đại trướng. Nghe xong người binh sĩ này giảng thuật sau, Vương Khung mặt xám như cho, như là một bãi bùn nhau giống như theo trên trâu ngồi trở xuống. Không có khả năng, Phương Duyệt vượt dũng vô địch, như thế nào trong nháy mắt bị người chạm ở dưới ngựa? Vương Khung lẩm bẩm nói. Lúc này Viên Thiệu đã không đếm xỉa tới sẽ Vương Khung, Lữ Bố đều mẹ nó mau đánh tiền đến, hắn nơi nào còn có tâm tư phản ứng Vương Khung. Lữ Bố có thể từng tiếp tục tiến công. Viên Thiệu liền vội vàng hỏi. Hồi bẩm minh chủ, Lữ Bố giết tới cửa doanh trước liền bị loạn tiễn cho bắn trở về, hiện đang ở mang binh đổ sát quân ta tàn quân. Thám tử đáp. Không đến sông doanh thuận tiện, không đến sông doanh thuận tiện. Viên Thiệu như chút được gánh nặng nói. Hà Nội phía trên đem liền ba hiệp đều không có chống nổi, Lữ Bố chi dũng quả nhiên danh bất hư truyền. Viên Thiệu lẩm bẩm nói. Nhìn xem sắc mặt phát khổ Viên Thiệu, Lưu Dục thầm nghĩ, cái này cùng Lữ Bố manh không manh quan hệ không lớn, chủ yếu là Phương Duyệt quá tuổi bắp. Còn nữa nói, chỉ là Lữ Bố, Hà Túc đạo quá thay. Nghĩ đến đây, Lưu Dục khỏe miệng nỉa mai chợt lóe lên. Trùng sát một hồi sau, Lữ Bố hạ lệnh mình kim tu mình, bị giết sợ hãi liên quân các bộ không dám truy kích, đành phải đưa mắt nhìn Lữ Bố xuất bộ rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Lữ Bố liền đi tới liên quân đại doanh trước chửi rủa khiêu chiến. Viên Thiệu rõ ràng có chút bị Lữ Bố cho đánh sợ, Lưu Dục đoán chừng là lúc trước Vương Khung thổi Phương Duyệt thổi quá ác nguyên nhân. Lữ Bố dũng mãnh không chịu nổi, không người có thể địch, bây giờ nên làm như thế nào? Viên Thiệu dò hỏi. Minh chủ Mạc Ưu, dưới trướng của ta thượng tướng Ngục Thuận, nhưng cùng Lữ Bố một trận chiến. Trương Dương cất cao giọng nói. Lời ấy coi là thật. Viên Thiệu hai mắt sáng lên nói. Đây là tự nhiên. Trương Dương gật đầu nói. Nhanh chóng phái xuất chiến. Viên Thiệu kích động nói. Nhìn xem Trương Dương kia cao đến 74 võ lực trị, Lưu Dục mười phần không hiểu đám người này tự tin đều là ở đâu ra. Lữ Bố mang không bao lâu, liên quân trong đại doanh liền xông ra một tướng, đi theo phía sau 2000 kỵ binh. Địch tặc nhận lấy cái chết. Mục Thuận cao quát một tiếng, khí thế mười phần, lập tức thúc ngựa thẳng đến Lữ Bố. Đến đem xưng tên. Xét ngược họa kích Lữ Bố quát hỏi. Chẳng ngươi người, thượng đẳng Mục Thuận là vậy. Mục Thuận cao giọng đáp. Hôm nay liền để cho ngươi biết biết ta Mục Thuận lợi hại. Nói xong, Mục Thuận thúc ngựa dương thương thẳng đến Lữ Bố mà đi. Ồn ào. Lữ Bố lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt hiện lạnh. Chờ Mục Thuận đi tới gần, Lữ Bố rất kích liền âm, họa kích như là một đạo hàn quang giống như nổ bắn ra mà ra. Mục Thuận còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, sắc bén mũi kích liền đã chui vào cổ họng của hắn. Mục Thuận miệng mũi bầm máu, ánh mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chờ Lữ Bố rút ra họa kích, Mục Thuận xoay người rơi, ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Ôn Hầu Uy Vũ, Ôn Hầu Uy Vũ. Quan chiến Tây Lương binh nhóm cùng kêu lên quát. Xoáy bất quá 3 giây Mục Thuận bị chạm sau, theo hắn cùng nhau đến đây liên quân binh sĩ rất là tự giác quay đầu hướng đại doanh chạy tới. Hôm qua chân chậm toàn bộ trở thành Tây Lương binh vong hồn dưới đao, bọn hắn cũng không muốn bước phía sau bụi. Cũng may lần này Viên Thiệu làm hai tay chuẩn bị, sớm phái ra người bắn nỏ tiếp ứng, cho nên Lữ Bố liền không có hạ lệnh truy kích. Biết được Mục Thuận tại Lữ Bố thủ hạ liền một hiệp đều không thể đi qua tin tức sau, Viên Thiệu hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương một cái. Trương Dương tự biết đối lý, liền cùng Viên Thiệu đối mặt khâu đều đã giảm mất đi, cấp tốc cúi đầu. Còn có người nào có thể chiến Lữ Bố? Viên Thiệu hỏi. Tại hạ người đi. Vừa dứt tiếng, một cái dáng người khôi ngô hán tử cất cao giọng nói. Gặp người này sau, Viên Thiệu kinh ngạc nói, vì sao ngươi không có tùy ngươi nhà chúa công lưu thủ? Ta chủ mệnh ta đến đây trợ chư vị đại nhân lấy tặng. Võ An Quốc đáp. Hảo hán tử. Viên Thiệu tán thán nói. Có chắc chắn hay không thủ thắng? Viên Thiệu hỏi. Lữ Bố dũng mãnh, tại hạ không dám hứa chắc, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Võ An Quốc nghĩ nói rằng. Tất cả coi chừng. Viên Thiệu lên tiếng nói. Nặng. Võ An Quốc chắp tay nói. Nhìn xem Võ An Quốc bóng lưng rời đi, Viên Thiệu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nói, tướng quân đi từ từ, lại uống vào rượu này lại đi giết địch. Gặp tình hình này, Lưu Dục suýt nữa nhịn không được trách mắng âm thanh đến, đều đạp ngựa lúc này, ngươi còn nghĩ đấu tranh nội bộ đâu? Coi như muốn hại người cũng phải tiến hành cùng lúc đợi a.
Thật đạp ngựa phục.
Lưu Dục rất là im lặng thầm nghĩ. Võ An Quốc không nghi ngờ gì, tiếp nhận Viên Thiệu đưa tới chén rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức chắp tay rời đi. Lên đường bình an. Lưu Dục thầm nghĩ. Võ An Quốc có chút vụng về cưỡi lên chiến mã, mang theo đại truy đi vào hai quân trước trận. Bắc Hải Võ An Quốc ở đây, phản quốc nghịch tặc mau tới nhận lấy cái chết. Võ An Quốc cao giọng nói. Lữ Bố nhìn từ trên xuống dưới Võ An Quốc, khi thấy Võ An Quốc trong tay giải cây đại truy thời điểm, Lữ Bố hơi nhíu lông mày, nghĩ thầm rốt cuộc đã đến có chút ý tứ đối thủ. Vì sao không cần song truy? Lữ Bố hỏi. Từ lúc học võ ta liền học đơn truy, chẳng lẽ ngươi cho rằng song truy so đơn truy mạnh a? Võ An Quốc nghe xong sững sờ, lập tức thần sắc bất thiện nói. Đó cũng không phải, chỉ là ngươi dùng giá hỏa này tương đối ít lưu ý mà thôi. Lữ Bố đáp. Ít lại ngại. Mau tới đấu qua. Võ An Quốc hét to nói. Đội vã chịu chết. Vậy liền tới đi. Lữ Bố cười nhạo nói. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Văn Nguồn Võ An Quốc giận tí mặt, thúc đuổi chiến mã chạy về phía Lữ Bố. Chờ đi tới gần, Võ An Quốc thân thể hơi nghiêng, thân eo phát lực mượn nhờ quán tính đột nhiên đem kéo tại sau lưng đại truy vung mạnh hướng Lữ Bố. Một truy này thế đại lực trầm, giống như sóng lớn vô bờ giống như khí thế hung hùng. Lữ Bố thấy sau không tránh không né, chỉ là đem hỏa cán phương thiên kích đưa ngang trước người. Keng, nương theo lấy văng khắp nơi hỏa tình, hai cây binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Tiến công Võ An Quốc bị chấn thân thể run lên, nhưng phòng thủ Lữ Bố lại là không hề động một chút nào, ổn thỏa tại trên lưng ngựa. Liền cái này, Lữ Bố hai tay phát lực đẩy ra đại truy, tự tiểu phi tiểu nói, thất phu khinh người quá đáng. Võ An Quốc trên mặt vẻ kinh hãi cấp tốc biến thành tức giận, vung mạnh truy lại công. Lữ Bố lập lại chiêu cũ, lại lần nữa đem hỏa kích đưa ngang trước người, Võ An Quốc đại truy lại cùng hỏa kích báng kích đụng vào nhau. Liền cái này chút khí lực, trước khi đến chưa ăn no cơm a? Lữ Bố rêu cợt nói, thất phu chỗ này dám đụng ta. Võ An Quốc nghe xong gầm thét lên. Chương 398, chủ y thần chết, tự tin lưu chương 398, chủ y thần chết, tự tin lưu bị chọc giận Võ An Quốc vung mạnh truy tấn công mạnh, nhưng Lữ Bố lại là khỏe miệng mỉm cười từng cái hóa giải. Tới tới tới, lại nhường ngươi ba chiêu. Lữ Bố tràn đầy mỉa mai nhìn xem Võ An Quốc, khi Võ An Quốc sắc mặt đỏ lên. Mà lúc này Viên Thiệu rượu gia vị đã có hiệu lực, nhưng đầu óc ngu si Võ An Quốc cũng không suy nghĩ nhiều, toàn bộ làm như là bị Lữ Bố chọc tức. Nếu là Võ An Quốc có hệ thống, hắn liền có thể phát hiện hắn võ lực trị ngay tại kịch liệt hạ xuống. Dưới mắt Võ An Quốc xách truy cánh tay đã đang phát run, dù sao hắn truy phân lượng cũng nhẹ, rượu gia vị phát tác sau xách bất động rất bình thường. Cái này vì sao đem ta cho tức thành dạng này? Cái này đạp ngựa liền truy đều có chút bắt không được. Võ An Quốc rất là nghi ngờ thầm nghĩ. Và chiêu qua đi, dần dần mất đi mèo hí chuột tâm tính Lữ Bố bắt đầu phản kích. Võ An Quốc giáng chống đỡ lấy phát trầm cánh tay vung mạnh truy công hướng Lữ Bố, Lữ Bố nhấc kích vững vàng giữ lấy Võ An Quốc đại truy. Lập tức Lữ Bố hai tay phát lực, đem Võ An Quốc truy cho đẩy đi ra, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ Võ An Quốc thân thể nhoáng một cái, phí hết đại lực khí phương mới đứng vững thân hình. Lúc này Lữ Bố vung kích giết tới, Võ An Quốc thấy sau đội vàng xử chiều thôi xong vọng nguyệt nhờ vào đó ngăn lại Lữ Bố hoặc kích. Ngăn trở Lữ Bố tiến công sau, Võ An Quốc hai tay vung mạnh truy xoay tròn, to lớn đầu đúa thẳng đến Lữ Bố mặt mà đi. Chút tài mà thôi. Lữ Bố suy cười một tiếng, múa họa kích dễ như trở bàn tay giống như hóa giải Võ An Quốc tiến công. Võ An Quốc sắc mặt cấp biến, nhưng không đợi hắn thúc đuổi chiến mã cùng Lữ Bố kéo dài khoảng cách, hắn mang lấp lóe họa kích liền đã bổ tới. Cái này một kích thẳng đến Võ An Quốc bả vai mà đi, Võ An Quốc mong muốn tránh né, nhưng dưới mắt thân thể của hắn đã theo không kịp đầu góc tốc độ phản ứng, bởi vậy Võ An Quốc cơ hồ là mắt thấy họa kích bổ vào trên bả vai hắn. Ánh sắc bén kích phong không trở ngại chút nào phá vỡ Võ An Quốc khôi giáp, đau Võ An Quốc kêu lên một tiếng đau đớn. Lữ Bố trên tay phát lực, họa kích ép xuống, Võ An Quốc sườn vai rung động. Võ An Quốc chịu đựng kịch liệt đau nhức, run rẩy vung mạnh truy công hướng Lữ Bố, ý đồ nhờ vào đó đến khiến cho Lữ Bố thu hồi hỏa kích. Lữ Bố thấy sau cười khẩy, cổ tay xoay chuyển bật một cái hỏa kích, kích phong lập tức xoắn nát Võ An Quốc sườn vai. A, dù là Võ An Quốc thường lấy ngạnh hán tự xưng, nhưng xương vỡ thống khổ vẫn là để hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Kể từ đó, Võ An Quốc thế công lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Võ An Quốc liền đại truy đều không thể nắm chặt, đừng nói gì đến dùng công thái thủ. Chỉ thấy Võ An Quốc đầu đầy mồ hôi lạnh, âu yếm đại truy ngay tức khắc rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Mất binh khí sau, Võ An Quốc lập tức thành con cọp không răng, thịt cá trên thất gỗ. Tại rượu gia vị cùng đau nhức song trọng tác dụng dưới, Võ An Quốc cơ hồ đã là thần trí không rõ, còn kém không có theo trên chiến mã rớt xuống. Gặp tình hình này, Lữ Bố rút ra kẹt tại Võ An Quốc xương cốt bên trong hỏa kích, thuận thế cắt lấy Võ An Quốc thủ cấp. Võ An Quốc đầu trên mặt đất lăn lông lốc tầm vài vòng, không đầu thi thể rơi xuống chiến mã, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Nhặt thủ cấp, chờ quay đầu tranh công. Lữ Bố cao giọng nói. Nặng. Văn Luân Lữ Bố thân binh nhảy xuống chiến mã, đem thủ cấp sắp xếp gọn treo ở bên cạnh ngựa. Lúc này Lữ Bố nói rằng, các ngươi tiếp tục đi gọi mắng, bây giờ ta thuận tiện tốt cùng bọn này thất phu so chiêu một chút. Báo. Võ An Quốc tướng quân bị Lữ Bố chạm ở dưới ngựa. Lính liên lạc vội vã đến đây bẩm báo nói. Viên Thiệu nghe xong mặt lộ vẻ bị thương. Văn Cử Minh, Viên Mộ có lỗi với ngươi a. Nghe thấy lời ấy Lưu Dục nhếch miệng, người tí hon màu vàng không ban ngươi thật sự là đáng tiếc. Lữ Bố tiếp liên tiếp chạm tướng đưa đến hậu quả trực tiếp chính là liên quân sĩ khí đê mê, đồng thời các lộ chư hầu cái nào cũng không muốn lại phái tay đi xuống chịu chết. Cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu đầu năm nay có thể đánh võ tướng sắc thực không ít, nhưng điểm trung bình phối tới các lộ chư hầu dưới trướng liền không có thừa bao nhiêu. Trong đó rất nhiều võ tướng đều là bản xứ chấn tràng tử giống như nhân vật, nếu thật là hao tổn tại hồ La Quan, chờ thảo động kết thúc sau chuyện phiền toái khẳng định không thể thiếu. Thấy chủ soái trong đại trướng lặng ngắt như tờ, Viên Thiệu đảo đảo trong mắt, nhìn xem Đào Khiêm nói, "Cung tổ huynh, Viên Mộ nghe nói ngươi dưới trướng ái tướng Lưu Lê Dũng mạnh hơn người, sao không phái hắn trước đi thử xem?" Đào Khiêm nghe xong cái mũi kèm chút bị tức sai lệch, thầm nghĩ trong lòng Viên Thiệu ngươi nói đây là tiếng người. Ngươi nếu thật là như thế trượng nghĩa lời nói, vậy ngươi thế nào không đạp ngựa phái thủ hạ ngươi đi cùng Lữ Bố làm một trận đâu? Nhưng nghĩ thì nghĩ, Đào Khiêm ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy, Lưu Lê võ nghệ không quan trọng, chỉ sợ đánh không lại Lữ Bố, không chịu nổi như thế trách nhiệm, còn mời mình chủ thay nhân tuyển. Không đợi Viên Thiệu nói chuyện, Lưu Lê liền nổi giận đùng đùng đứng lên, chúa công lời ấy sai rồi. Mặt tướng khi nào nói qua không phải kia Lữ Bố đối thủ. Lữ Bố Nam Chinh bắt chiến hơn 10 năm, chết tại đao hạ địch tướng không có 100 cũng phải có 80, chỉ là Lữ Bố chỗ này dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Lưu Lê kích động nói. Nghe xong Lưu Lê lời nói, Đào Khiêm bị tức sắc mặt đỏ lên, các lộ chư hầu biểu lộ không đồng nhất, nhưng trong ánh mắt phần lớn đều tràn ngập nghiền ngẫm cùng trào phúng. Viên Thiệu âm thầm bật cười, nhưng xem như biểu lộ quản lý đại sư hắn rất nhanh liền đem nụ cười giấu ở một cái thích hợp phạm vi bên trong. Lời ấy rất là để khí. Lưu tướng quân không hổ là đại hán hướng trung thần tướng giỏi. Viên Thiệu tán thưởng nói. Lưu Tam Đao rất là thụ dụng nói rằng, minh chủ nói quá lời, vì nước hiệu chung, đây là Lưu Mộ bản phận. Này lao tặc đồng chắc mục vô quân phụ, tổn hại liêm sỉ. Tiểu tặc Lữ Bố trợ trụ vi ngược, giết hại trung lương. Hôm nay ta liền đao chạm Lữ Bố, san bằng hổ lao quan. Lưu Tam Đao tràn đầy tự tin nói. Tốt. Nếu là tướng quân coi là thật có thể chém Lữ Bố, ngày sau Viên Mộ định vì tướng quân hướng tiên tử tranh công xin thưởng. Viên Thiệu cười cho Lưu Tam Đao vẽ lên một chiếc bánh lớn. Nhiều tạ minh chủ, kia Lưu Mộ nếu từ chối thì bất kính. Lưu Tam Đao vui vẻ nói. Nhìn vẻ mặt nhược trí cùng nhau Lưu Tam Đao, Đào Khiêm bị tức nửa chữ đều không muốn cùng hắn nói. Dưới mắt loại tình huống này, bất luận hắn nói cái gì Lưu Tam Đao đều phải đi đối chiến Lữ Bố, trừ phi hắn trước mặt mọi người đem Lưu Tam Đao cắt ngang chân. Kết cục đã định trước, Đào Khiêm liền cũng lười tốn nhiều nước miếng. Tuy nói Lưu Tam Đao dũng mãnh thiện chiến, đánh khắp Từ Châu vô địch thủ, nhưng không có hắn Đào Khiêm như thế có thể trưởng khống Từ Châu. Hơn nữa Đào Khiêm còn ôm Lưu Tam Đao có lẽ thật có thể đao chạm Lữ Bố ý nghĩ, nếu là như vậy, tương lai hắn liền có thể tiến hơn một bước. Ngươi lại đi thôi, tất cả coi chừng. Nghĩ xong, Đào Khiêm dặn dò, chúa công yên tâm, mặt tướng đi liền về, chư vị có thể chuẩn bị tiệc ăn mừng. Lưu Tam Đao ngạo nghễ nói. Nghe thấy lời ấy, Lưu Dục trong lòng mê hoặc càng lớn, cái này đạp ngựa đều ở đâu ra tự tin a? Lưu Tam Đao võ nghệ hoàn toàn chính xác còn nói còn nghe được, nhưng đao chạm Lữ Bố việc này căn bản không có khả năng a. Trừ phi Lữ Bố uống Viên Thiệu độc nhất vô nhị rượu gia vị, nếu không chính là xa luân chiến Lưu Tam Đao cũng khẳng định truy bất quá Lữ Bố. Quân đầu liền càng không cần nhắc tới, Lữ Bố cùng ngạo kỹ năng vừa mở, coi như Lưu Quan Việt cùng tiến lên cũng không phải đối thủ. Khả năng Lưu Tam Đao cùng nói ra tên ta, đùa ngươi cười một tiếng kia hàng là một cái sư phụ dạy dỗ, hai người bọn họ nếu không phải sư xuất đồng môn, tại sao lại mang theo loại này bẩm sinh tự tin? Lưu Dục thầm nghĩ. Chương 399, xuất trận. Đối địch Lữ Bố chương 399, xuất trận, đối địch Lữ Bố tướng quân đi từ từ, lại uống rượu này, tạm thời coi là quân sớm thành công. Viên Thiệu gọi lại chuẩn bị đi ra ngoài Lưu Tam Đao, cũng vì hắn rót một chén bí chế rượu gia vị. Nhiều tạ minh chủ ban rượu. Lưu Tam Đao chắc tay, lập tức tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lữ ta không danh rõ ràng, mong rằng tướng quân coi chừng. Viên Thiệu làm bộ nói. Minh chủ yên tâm, chỉ là Lữ Bố, không đáng giá nhắc tới. Văn luôn Lưu Tam Đao khoát tay áo. Chư vị hơi dừng, Lưu Mỗ đi liền bể. Dứt lời, Lưu Tam Đao hất lên áo choàng, xài bước ra chủ soái đại trướng. Nhìn xem Lưu Tam Đao bóng lưng rời đi, Lưu Dục thầm nghĩ, cho mời vị kế tiếp người bị hại. Như hại Võ An Quốc có lẽ là Viên Thiệu tiện tay mà làm, nhưng ám hại Lưu Lê thì là Viên Thiệu hành động có dự mưu. Lưu Lê dung manh thiện chiến, đồng thời là người cứng nhắc, không biết biến báo, Viên Thiệu căn bản là không có cách lôi kéo. Vì mưu đồ Từ Châu, Viên Thiệu đành phải đem nó diệt trừ, mà lúc này nơi đây chính là cơ hội trời cho. Dắt ta chiến mà đến. Lưu Tam Đao kết thân binh dặn dò nói. Nặng. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính thân binh những tiếng nói. Một lát sau, khoát chỉnh tề Lưu Tam Đao thúc ngựa ra liên quân đại doanh. Thấy một tướng dục ngựa đi nhanh mà đến, Lữ Bố họa kích dương lên, Tây Lương quân lập tức đã ngừng lại chửi rủa. Đến đem xưng tên. Lữ Bố hét to nói. Văn luôn Lưu Tam Đao cất cao giọng nói, lấy thủ cấp của ngươi người, bành thành Lưu Lê là vậy. Ngươi lại nhớ kỹ, miễn cho đợi chút nữa làm bị hồ đồ. Lưu Tam Đao vẫn như cũ duy trì tự tin của hắn. Lữ Bố nghe xong cười lạnh nói, a, vừa mới dùng truy kia hàng cũng là nói như vậy. Hắn là hắn, ta là ta, há có thể nói nhập là một. Lưu Tam Đao khinh thường nói. Nhìn thoáng qua Lưu Tam Đao kia có chút cổ quái ít lưu ý binh khí, Lữ Bố lên tiếng nói, vậy liền đánh rồi mới biết ta. Bớt nói nhiều lời, xem đao a ngươi. Lưu Tam Đao hét lớn một tiếng, thúc ngựa múa đao thẳng đến Lữ Bố. Tuy nói Lưu Lê biệt hiệu Lưu Tam Đao, nhưng đại đa số thời điểm hắn chỉ dùng song đao, thanh thứ ba đao cũng không thường thường sử dụng. Lưu Tam Đao không giống giỏ nọ sổ rộ như vậy miệng bên trong treo thanh đao, hắn thanh thứ ba đao tính chất cùng đòn sát thủ không sai biệt lắm, chủ yếu lên chính là xuất kỳ bất ý chi tác dụng. Thử nghĩ đối chiến thời điểm, địch tướng chú ý lực khẳng định đều sẽ đặt tại Lưu Lê song đao bên trên, như thế Lưu Lê thình lình rút ra thanh thứ ba đao đến cho người lập tức, có thể đỡ chiêu này võ tướng cũng không tính nhiều. Chỉ thấy Lưu Tam Đao cổ tay rung lên, tay phải đao hóa thành một đầu thổ tín gián độc, mang theo một vệ hàn quang gọn hướng về phía Lữ Bố cổ. Lữ Bố vung kích đón đỡ, Lưu Tam Đao tay trái đao cấp tốc đâm về phía Lữ Bố ngực bụng. Lữ Bố thay đổi hóa kích, dùng mũi kích cản lại Lưu Lê chiến đao. Một kích không trúng, Lưu Tam Đao lập tức biến chiêu tiếp tục đoạt công, Lữ Bố đem hỏa kích múa kín không kẽ hở, từng cái hóa giải Lưu Tam Đao thế công. Có chút ý tứ. Lữ Bố khẽ gật đầu, hướng về phía Lưu Lê nhíu mày. Thất phu chỗ này dám đụng ta? Văn Môn Lưu Lê giận tím mặt, hướng về phía Lữ Bố sử xuất mưa to gió táp giống như lưu ra đao pháp. Đao pháp không tệ, chính là cái này khí lực kém một chút ý tứ. Lữ Bố cũng không đội mà hoàn thủ, một bên phòng ngự một bên soi mói. Hoa nha nha nha, tức chết ta vậy. Lưu Tam Đao bị trào phúng sắc mặt đỏ bừng, vung đao liên tiếp bổ về phía Lữ Bố. Nhưng thiên địa lương tâm, dưới mắt Lữ Bố còn thật không có trào phúng ý tứ, bởi vì trong mắt hắn Lưu Lê so trước đó đối thủ còn mạnh hơn nhiều, miễn cưỡng được cho nửa cái hợp cách đối thủ. An ta một đao. Lưu Tam Đao càng thêm tức giận, vung mạnh đao bổ về phía Lữ Bố. Một đao kia khí thế hung hùng, nhưng Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa thân thể lại là không nhúc nhích. Gặp Lữ Bố bộ này khinh thường dáng vẻ, Lưu Tam Đao càng là nổi trận lôi đình. Kể từ đó, kế tay phải đao về sau, Lưu Lê trái tay nắm lấy đao cũng hướng Lữ Bố chặn ngang chém tới. Lữ Bố dùng công thay thủ, trong tay hỏa kích phát sau mà đến trước, đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, thẳng đến Lưu Lê trái tim mà đi. Mặc dù Lữ Bố so Lưu Lê ra chiêu chậm, nhưng hỏa cán phương tiên kích lại dẫn đầu công Lưu Lê trước người. Trường binh lưới đao ưu thế chính là ở đây, mà đây cũng là cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Nếu là Lưu Lê không thu đao đón đỡ, sắc bén mũi kích chắc chắn sẽ đoạt trước một bước xuyên thủng trái tim của hắn. Nhìn xem hàn mang kia lấp lóe mũi kích, Lưu Lê hoàn toàn không cho rằng khôi giáp của mình có thể ngăn trở cái đồ chơi này. Lúc này Lưu Lê còn không biết rõ Viên Minh chủ Diệu Gia Vị đã phát tác, còn tại hết sức chuyên chú cùng Lữ Bố đối chiến, cũng tự tin cho là mình nắm bước thắng lợi. Thấy Lữ Bố rất kích đâm thẳng, Lưu Lê đành phải từ bỏ tiến công thu đao đón đỡ, trái đao chặt kích phải đao bổ về phía Lữ Bố cổ tay. Không ngờ song phương binh khí vừa mới tiếp xúc, Lữ Bố liền run tay một cái cổ tay, Lưu Lê song đao lập tức bị quét tới một bên. Lập tức Lữ Bố trong tay hỏa kích quét ngang mà ra, cái này một kích thẳng đến Lưu Tam Đao cổ họng mà đi. Lưu Lê bị kinh hãi nhíu mắt, liền tranh thủ song đao giao nhau giữ lấy Lữ Bố công tới hỏa kích, ý đồ đem tướng này Lữ Bố thế công hóa giải. Lữ Bố hai tay phát lực, Lưu Lê song đao bị ép đến dưới lưng ngựa, không tin tà Lưu Lê sử xuất tất cả vốn liếng đến cũng không có thể đoạt lại quyền chủ động. Lữ Bố vốn là trời sinh thần lực người, càng đừng đề cập Lưu Lê còn uống rượu gia vị so khí lực hắn có thể so sánh qua Lữ Bố mới là lạ. Mắt thấy song đao liền muốn vào tay, Lưu Lê hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp buông tha song đao đột nhiên rút ra thành thứ ba đao đến. Bởi vì quán tính, ngay tại phát lực Lữ Bố không thể tránh né bởi vì mất đi cân bằng mà thân thể nghiêng về phía trước. Nhân cơ hội này, Lưu Lê đột nhiên gây khó khăn, vung mạnh đao bổ về phía Lữ Bố cái cổ. Lúc trước Lữ Bố cũng là chú ý tới Lưu Lê bên hông vác lấy đoạn đao, đối với cái này đã từng tiến hành đề phòng, bởi vì cao thủ cơ bản đều đoán ra cây đao kia hơn phân nửa không phải bài trí. Nhưng lúc này Lữ Bố ở vào mất đi cân bằng trạng thái, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Lữ Bố trước tiên muốn làm khẳng định là điều chỉnh thân thể khôi phục cân bằng, như thế liền sơ sót đối Lưu Lê thanh thứ ba đao đề phòng. Chút nào nói không khoa trương, Lưu Lê tại thanh thứ ba trên đao dưới công phu biến siêu tại cái khác hai thanh đao, đao thứ ba chỉ cần vừa ra tay chính là sát chiêu, cây đao này lên chính là một kích giết địch chi tác dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lữ Bố vừa điều chỉnh tốt thân thể, Lưu Lê đoạn đao liền đã giết tới. Lữ Bố thấy sau đống nhiên là kinh hoàng khiếp sợ, loại này chạm đến kể cận cái chết cảm giác hắn đã thật lâu đều không có cảm nhận được. Cũng may Lữ Bố từ lúc xuất đạo đến nay liền từ đầu đến cuối tại cùng dị tộc tác chiến, đến nay đã có vài năm quan cảnh, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bởi vậy cho dù Lữ Bố bị Lưu Lê đánh xuất kỳ bất ý, nhưng hắn vẫn trong thời gian ngắn nhất chọn ra ứng đối. Trong điện quang hỏa thạch, Lữ Bố cấp tốc ngựa về đằng sau đi, đem thân thể để nằm ngang tại xích thố trên lưng. Kể từ đó, Lưu Lê khổ tâm lưu đồ sát chiêu lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn chết. Thấy nón chủ anh bị nạo sạch sẽ, Lữ Bố hai mắt trừng trừng, trong miệng chợt quát lên. Không chờ Lưu Lê biến chiêu, Lữ Bố lấy hỏa kích chỉ, bay lên một cước đạp hướng về phía Lưu Lê trước ngực. Ách né tránh không kịp, Lưu Lê kêu đau một tiếng, bị Lữ Bố đá ra đi xa hơn 4 trượng. Phốc. Quằn xuống đất, Lưu Lê phun ra một ngụm máu lớn, cả người giống như tan rã. Chương 400, trận trảm Lưu Lê, thành thơ lưu dục chương 400, trận trảm Lưu Lê, thành thơ lưu dục càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, tại mạnh mẽ thụ Lữ Bố một cái hoa tâm cước sau, Viên thị bí chế rượu gia vị tiến một bước có hiệu lực, bởi vậy Lưu Lê vùng vây hơn nửa ngày cũng không thể bỏ người lên. Lữ Bố đối với mình một cước kia sức mạnh rất rõ ràng, bởi vậy hắn chậm rãi thôi động xích thố mã đi vào Lưu Lê trước người, ở trên cao nhìn xuống chật vật không chịu nổi Lưu Lê. Suýt nữa liền làm bị thương ta a. A. Lữ Bố lẩm bẩm nói. Nhìn chằm chằm ho ra máu Lưu Lê nhìn trong chốc lát sau, Lữ Bố cười lạnh đem hỏa kích đâm vào Lưu Lê trái tim. Ngửa mặt ngã xuống đất, Lưu Lê vùng vẫy mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích. Lữ Bố rút ra hỏa kích, quay đầu hướng về phía thân binh dặn dò nói, "Đêu đầu, Phong Tồn, tính cả lúc trước viên kia thủ cấp cùng nhau đưa cho tướng quốc." Nặng. Thân binh đáp. Lưu Lê tin chết truyền về sau, Đào Kiêm âm thầm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Viên thị tiểu nhi đáng hận đến cực điểm. Viên Thiệu giả ra một bộ bi thương biểu lộ đến, tượng trưng khuyên Đào Kiêm hai câu, cũng đối Lưu Lê biểu đạt hai điều chi tình. Quân ta liên tiếp bại Ba Cẩm, bây giờ nên làm như thế nào? Cảnh tượng công tác kết thúc sau, Viên Thiệu dò hỏi. Đấu tướng sợ là không thể thực hiện được, không bằng các lộ binh mã tề xuất, trước đem Lữ Bố bức về trong trại lại tính toán sau. Thấy Lưu Dục cũng không tính toán ra tay, Tào Lao bản lên tiếng nói, chỉ có thể như thế. Viên Thiệu gật đầu nói. Đang lúc Lữ Bố khiến người chửi rủa thời điểm, liên quân binh mã tại riêng phần mình doanh quan dẫn đầu hạ quét sạch mà ra. Thấy liên quân khí thế hùng hùng, nhân số đông đảo, Lữ Bố cấp lệnh các bộ binh mã hỏa tốc lui về đến trong trại. Bước lui tây lương quân sau, Viên Thiệu đưa cho liên quân nhiệm vụ liền coi như hoàn thành, bởi vậy trận chiến đấu này chưa khai hỏa liền đã kết thúc. Cứ như vậy, Lữ Bố xuất bộ lui giữ doanh trại, liên quân thì là quay trở về đại doanh, song phương bình an vô sự, tất cả đều vui vẻ. Trở về doanh trại sau, Lữ Bố truyền lệnh các bộ, mệnh ngày mai trời vừa sáng liền chôn nồi nấu cơm. Hôm sau trời vừa sáng, khoác chỉnh tề Lữ Bố lại lần nữa đi vào liên quân đại doanh trước khiêu chiến. Đi, chọn có nghe mắng, một mực mắng bọn hắn đi ra mới thôi. Lữ Bố hướng về thủ hạ dặn dò nói. Nặng. Lớn giọng Tây Lương binh nhóm đáp. Biết được tin tức sau, Viên Thiệu thở dài, ai? Triệu mọi người tới đại trướng nghị sự. Kia Lữ Bố vượt dũng vô địch, mà Lưu Dục tên kia lại không chịu ra mặt, cũng không thể mỗi lần Lữ Bố đến một lần liền quy mô để lên a. Viên Thiệu sầu mi khổ kiểm nói. Bằng không nghĩ biện pháp kích Lưu Dục xuất chiến, hoặc là đem kia ngắn trí ba huynh đệ phái đi ứng phó một phen. Một bên suy tư đối sách, Viên Thiệu một bên hướng phía chủ soái đại trướng đi đến. Đi vào trong trướng, Viên Thiệu phát hiện các lộ chư hầu trên mặt biểu lộ cũng là không thế nào để mắt, nghĩ đến là bị Lữ Bố cho đánh cho hồ đồ. Lưu Dục vẫn như cũng là bộ kia không chỗ sâu vị bộ dáng, ngược lại Viên Thiệu yêu phái ai đi, dưới mắt hắn cũng không có tính toán ra tay. Nhân vật chính bình thường đều sẽ ở thời khắc quan trọng nhất đăng tràng, còn nữa nói Lưu Quan Việt ba huynh đệ còn không có ra tay, Lưu Dục còn muốn chờ xem náo nhiệt đâu. Đang lúc Viên Thiệu kế hoạch nói như thế nào động Lưu Dục phái người xuất chiến lúc, Công Tôn Toản đông nhiên theo trên châu ngồi đứng lên. Minh chủ, chư vị, nào đó đi chiếu cố kia Lữ Bố. Công Tôn Toản cất cao giọng nói. Công Tôn Thái thủ chấm đã. Viên Thiệu đội vàng gọi lại Công Tôn Toản. Binh hung chiến uy, Công Tôn Thái thủ há có thể tự mình mạo hiểm. Lưu Ngu quên đủ. Bản thời không Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản hai người bọn họ đều không tại U Châu, bởi vậy giữa hai người tự nhiên không tồn tại cái gì tranh chấp. Lưu Ngu lòng tốt khuyên bảo, Công Tôn Toản thật cũng không cùng người ta nhân mặt, bá an huynh ý tốt nào đó tâm lĩnh, nhưng hôm nay nào đó nhất định phải cùng Lữ Bố tách ra vật cổ tay, tránh khỏi hắn cả ngày tại doanh chức diêu võ dương ai. Lỗ mãng, thân là một quận thái thú, há có thể như thế làm việc. Lưu đại sụ mặt nói rằng, thái thú lại như thế nào? Chư vị đang ngồi có ai không phải hắn thần? An lộc của vua điểm quân chi lo đạo lý chẳng lẽ các ngươi không rõ? Công Tôn Toản chế giễu lại nói. Lưu đại dùng giáo huấn người ngữ khí cùng Công Tôn Toản nói chuyện, Công Tôn Toản tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Người Lưu đại sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới Công Tôn Toản. Thời gian kế tiếp bên trong, các lộ chư hầu thay nhau ra trận khuyên can Công Tôn Toản, nhưng Công Tôn Toản thủy chung là không hề lay động. Đám người khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng đành phải tùy ý Công Tôn Toản đi. Tại Công Tôn Toản khẩu chiến nhóm nho qua đi, Lưu Bị đứng lên nói, "Vá khuyên minh, lại cho huynh đệ của ta ba người là ngài lực trợ." Văn luôn Công Tôn Toản hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, "Kia vậy làm phiền Huyền Đức." Bá Khuê Minh nói quá lời. Lưu Bị chắp tay nói. Lúc này Viên Thiệu lên tiếng nói, "Công Tôn Thái thủ đi từ từ, Viên Mộ vì ngươi rót rượu." Dứt lời Viên Thiệu liền chuẩn bị cho Công Tôn Toản đến một chén hắn đặc chế rượu gia vị, không ngờ Công Tôn Toản lại là khoát tay áo, "Minh chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng cái này khánh công rượu, vẫn là chờ nào đó trở về lại uống a." "Ân, như thế cũng tốt." Viên Thiệu nghe xong sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền đem lời nói cho tròn trở về. Vị Công Tôn Toản cự tuyệt sau, Viên Thiệu liền không có rót rượu tâm tư, trực tiếp về tới trên chỗ ngồi. Tại Viên Thiệu trong mắt, Lưu Bị bọn người còn không đáng đến lãng phí hắn bí chế rượu gia vị. Nhưng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Lưu Dục lại đột nhiên đứng lên nói, "Bản sơ minh, vì sao đơn cho Bá Khuê minh rót rượu, không cho Lưu Bị bà mình đệ rót rượu?" Ách, Viên Thiệu bị hỏi rất là xấu hổ, vừa muốn mở miệng giải thích, Lưu Bị liền chủ động nhận lấy lời nói gốc dạng. "Đa tạ quán quân hầu mong nhớ, nhưng huynh đệ của ta ba người cũng không trước khi chiến đấu uống rượu quen thuộc." Lưu Bị lên tiếng nói, "Rượu này, vẫn là chờ tới đến thắng trở về lúc lại ăn a." Lưu Bị chắp tay nói. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, đã là như thế, vậy liền trước gửi hạ cái này bỗng nhiên rượu, chờ chư vị khải hoàn mà về lại ăn. Một lát sau, điểm đủ binh mã Công Tôn Toản trở mình lên ngựa, mang theo mã sóc ra liền quân đại doanh. Lưu Bị, Quan Vũ, Việt Hề ba người các kéo binh khí đi theo Công Tôn Toản bên cạnh, lại sau này thì là Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng. Một đám Bạch Mã Nghĩa Tổng cầm trong tay trường thương, ngồi cưỡi bạch mã, chỉ từ bề ngoài nhìn lại là thật phong cách rất. Chờ Công Tôn Toản đi vào hai quân trước trận, Lữ Bố họa kích chỉ xéo, trong miệng quát hỏi, "Đến đem xưng tên." Liêu Tây Công Tôn Toản ở đây, tặc tử còn không mau mau xuống ngựa bị trói. Công Tôn Toản cao giọng nói, "Hóa ra là Bạch Mã tướng quân, rốt cuộc đã đến ra dáng đối thủ." Lữ Bố lên tiếng nói, gặp Lữ Bố bộ này coi trời bằng vùng, soi mói bộ dáng, Công Tôn Toản lập tức giận không chỗ phát tiết. Tặc tử nhận lấy cái chết. Công Tôn Toản hét lớn một tiếng, thôi động chiến mã thẳng đến Lữ Bố. "Muốn giết ta người nhiều vô số kể, nếu là ngươi có thể thắng được ta, Lữ mộ trên cổ đầu người tùy ngươi lấy dùng." Lữ Bố suy cười một tiếng, thúc đuổi xích thố mã tiến ra đón. Hai ngựa tương giao, Công Tôn Toản trong tay mã sóc mãnh đâm về phía tiền đến, Lữ Bố họa kích quét ngang, trực tiếp đem mã sóc đập đến một bên. Công Tôn Toản bị chấn hai tay run lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng cái này thất phu khí lực thật là lớn. 400 chương rồi. Mặc dù cập nhật gần đây không quá ra sức, nhưng vẫn là mặt dày cùng các đại ca cầu khen ngợi, cảm tạ, ô quyền. Chương 401, năm hợp bại địch, Tam Anh xuất chiến. Chương 401, năm hợp bại địch, Tam Anh xuất chiến. Một kích chưa trúng, Lữ Bố lập tức biến chiêu, hai tay nắm kích đâm về Công Tôn Toản. Công Tôn Toản thấy sau đội vàng vùng giáo đón đỡ. Ken. Hoa kích cùng mã sóc rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra sắt thép và chạm chi cự vang. Công Tôn Toản lập tức bị chấn thân thể run lên, sắc mặt phát khổ, hắn cấp tốc thôi động chiến mã cùng Lữ Bố kéo dài khoảng cách. Trốn đến một bên sau, Công Tôn Toản thầm nghĩ, cái này thất phu ăn cái gì lớn lên? Vì sao khí lực to lớn như thế? Nam chinh bắc chiến nhiều năm, Công Tôn Toản không phải không gặp qua trời sinh thần lực người, nhưng khí lực lớn tới Lữ Bố trình độ này Công Tôn Toản chưa từng thấy qua. Công Tôn Toản thở nhỏ tập võ, cung ngựa thành thạo, một thân khí lực viễn siêu thường nhân. Nhưng ở cùng Lữ Bố đụng phải hai chiêu qua đi, Công Tôn Toản đã là gần như sắp muốn cầm không được binh khí. Lữ Bố lực lớn vô cùng, võ nghệ tinh xảo, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp a. Nhưng hôm nay ta cùng Lữ Bố chỉ qua hai chiều, nếu là trực tiếp hô người hỗ trợ, kia không khỏi cũng quá mất mặt. Tiến thôi lưỡng nan, Công Tôn Toản thầm nghĩ. Lữ Bố lại là không cho Công Tôn Toản quá nhiều cân nhắc thời gian, hắn trực tiếp quay đầu ngựa lại nắm kích thẳng hướng Công Tôn Toản. Công Tôn Toản thấy sau âm thầm thở dài, nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể lựa chọn kiên trì tiến ra đón. Hai ngựa tương giao, Công Tôn Toản mượn nhờ ngựa thế phát động tiến công, mã sóc dò ra đâm thẳng Lữ Bố chi cổ họng. Lữ Bố nhẹ nhàng một cái quét ngang liền đẩy ra Công Tôn Toản mã sóc, lập tức một kích từ đuôi đến đầu nghiêng gọi hướng Công Tôn Toản. Công Tôn Toản thấy sau vội vàng dùng mã sóc đón đỡ, không ngờ Lữ Bố ngang qua hoặc kích, dùng lưỡi kích kẹp lại Công Tôn Toản mã sóc. Công Tôn Toản nói thầm một tiếng muốn hỏng việc, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, Lữ Bố liền xoay chuyển cổ tay, mạnh mẽ đem Công Tôn Toản mã sóc đừng rơi xuống đất. Mắt thấy Công Tôn Toản mất binh khí, Lưu Bị ba huynh đệ lập tức phi mã tiến lên nghị cách cứu viện. Nghịch tặc nhận lấy cái chết. Lưu Bị quát lên một tiếng lớn, thúc đuổi chiến mã thẳng đến Lữ Bố. Có sao nói vậy, Lưu Bị thuật cưỡi ngựa viễn siêu thường nhân, không kém chút nào lâu dài tại biên cương liếm máu trên lưới đao kỵ binh. Đầu năm nay mã chiến có thể sử dụng xong binh khí phần lớn đều là kẻ tàn nhẫn, bởi vì dưới mắt bàn đạp chưa ra mắt, hai tay các nắm một thanh giá hỏa hơi không cẩn thận liền sẽ rớt xuống ngựa đến. Lưu Bị vung bảy thư hùng hai đuổi kiếm, khí thế hung hăng giục ngựa xông về Lữ Bố. Quan Vũ cùng Việt Hề nhị tướng theo sát phía sau, sợ nhà mình huynh trưởng có mất mát gì. Thấy có người nhúng tay chiến sự, Lữ Bố đột nhiên đem họa kích đâm về phía chạy trốn Công Tôn Toản. Phát giác được sau lưng ác phong đánh tới, kinh nghiệm thực chiến phong phú Công Tôn Toản liền tranh thủ thân thể nằm ở trên lưng ngựa, cái này mới xem như trốn qua một kiếp. Bọn trốn nhắt, lấn ta Tây Lương quân không người ư? Tào Tính giận quát một tiếng, thúc ngựa liền muốn hướng về phía trước. Không cần, các ngươi ở một bên là ta lược trận liền có thể. Lữ Bố khoát tay áo, ra hiệu Tào Tính chờ đem lặng chờ liền có thể. Lúc này Công Tôn Toản khẳng định là không đội kịp, bởi vậy Lữ Bố liền đem lực chú ý đặt ở Lưu Bị ba huynh đệ trên thân. Đến đem xưng tên, ta kích hạ bất tử vô danh chi quỷ. Lữ Bố quát hỏi, chắc quận Lưu Bị, Hà Đông Quan Vũ, Bắc Hải Biệt Hề. Lưu Quan Việt ba huynh đệ không yếu thế chút nào tự giới thiệu. Lữ Bố nghe xong cao mày nói, ba cái vô danh bọn chuột nhắt, vì sao nhất định phải đến đây lấy chết? Thất phu chỗ này dám đụng ta. Văn Luân Quan Vũ giận tím mặt, chỉ thấy hai chân thúc vào bụng ngựa, thúc ngựa múa đao xông lên phía trước. Huynh trưởng, tam đệ không cần nhúng tay, nào đó chiếu cố cái này xuất khẩu cùng ngôn cầu tặc. Quan Vũ híp mắt nói, Lưu Bị rất rõ ràng Quan Vũ năng lực, cộng thêm hắn không có cùng Lữ Bố giao thủ qua, bởi vậy hắn dặn dò câu tất cả coi chừng liền cùng Việt Hề lui đến một bên là Quan Vũ lực trận. Ở trước mặt ta còn dám khinh thường? A, quả nhiên là sắp chết đến nơi còn không biết. Lữ Bố cười nhạo nói. Văn Luân Quan Vũ chế giễu lại nói, chẳng lẽ ngươi dùng miệng đánh trận a? Rông dài cái gì, mau tới đấu qua. Đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời Lữ Bố giật dây cương một cái, xích thú mã mở ra bốn vó chạy vội hướng về phía trước. Nhìn xem toàn thân huyết hồng, không có chút nào tạp mao xích thú mã, Quan Vũ trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ hâm mộ. Nếu là đem này tập trạm ở dưới ngựa, vậy cái này tất ngựa liền có thể quy mô đi. Quan Vũ thầm nghĩ. Chỉ thấy Quan Vũ họa tàm lông mày dương lên, đan vượng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hai ngựa tương giao, Quan Vũ đem nặng 82 cân thanh long hiển nguyệt đao cao cao giơ lên, phủ đầu bổ về phía Lữ Bố. Quan Vũ một đao kia cũng không màu sắc rực rỡ có thể nói, dường như tựa như là bình thường chém vào chi thuật đồng dạng, nhưng Lữ Bố lại là không dám chủ quan. Ở vào phong bạo vòng xoáy bên trong, Lữ Bố nhất có thể cảm nhận được Quan Vũ một đao này uy lực, Lữ Bố đúng là mơ hồ sinh ra một loại không tránh liền nguy hiểm đến tính mạng cảm giác đến. Nhưng Lữ Bố cuộc đời trải qua lớn nhỏ chiến đấu không dưới mấy trăm trận, chủ đánh chính là gặp mạnh thì mạnh, cho nên một đao kia với hắn mà nói căn bản liền không tồn tại đường lui. Trong điện quang hỏa thạch, Lữ Bố trong tay hỏa cán phương thiên kích nghiêng bổ ra, công bằng giữ lấy thanh long hiển nguyệt đao. Keng! Nương theo lấy vang khắp nơi hỏa tinh, hai thanh binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Khí lực thật là lớn. Lữ Bố cùng Quan Vũ hai người không hẹn mà cùng tán thán nói. Một kích qua đi, Lữ Bố vừa muốn đánh trả, Quan Vũ đao thứ hai liền đã đánh tới. Nương theo lấy một đạo lạnh lẽo hàn mang, thanh long hiển nguyệt đao chặn ngang bổ về phía Lữ Bố. Lữ Bố không dám kinh thường, vội vàng đem hỏa kích đưa ngang trước người đó nữa. Keng! Lại là một tiếng sắt thép va chạm vang, thanh long hiển nguyệt đao trùng điệp chém vào hỏa kích bên trên, kích thích liên tiếp hỏa hoa. Quan Vũ hai tay phát lực, thanh long hiển nguyệt đao gắt gao chống đỡ hỏa cán phương tiến kích. Lữ Bố không cam lòng yếu thế, cũng là cắn răng không ngừng hướng binh khí càng thêm sức mạnh. Nếu là bỏ đi áo giáp, quan chiến binh sĩ liền có thể phát hiện hai người trên cánh tay kia cao cao nổi lên mạch máu. Cuối cùng khí lực so đấu vẫn là Lữ Bố hơn một chút, Quan Vũ thình lình thu hồi thanh long đao, lập tức giục ngựa tiến lên cùng Lữ Bố kéo ra một khoảng cách. Sai ngựa qua đi, quay đầu ngựa lại, Quan Vũ đem thanh long đao kéo trên mặt đất, một đường hỏa hoa mang thiểm điện thẳng Lữ Bố mà đi. Lữ Bố không tránh không né, thôi động tê phong xích thố mã trực tiếp nên đón tiếp lấy. Quan Vũ râu dài bay tán loạn, đan phượng mắt nhắm lại, quanh thân sát ý kiên quyết. Lập tức Quan Vũ đột nhiên vung đao, chiến đao trên không trung xẹt qua một đạo thanh mang. Một đao kia mang theo khí thế bệ nghệ, dường như muốn hết thảy trước mắt nghiền nát. Cái này đội mũ xanh thất phu đại đao phân lượng không nhẹ, nhưng hắn ra chiêu có thể không có chút nào chậm. Lữ Bố thầm nghĩ. Lữ Bố cảm thấy mình ra tay đã thật nhanh, nhưng Quan Vũ cái này mấy đao đều vừa lúc so Lữ Bố hơi nhanh một chút, bởi vậy Lữ Bố đành phải bị động phòng ngự. Nhìn xem đối diện bổ tới thanh long đao, Lữ Bố sử chiêu châm lửa đốt thiên đem hỏa kích nằm ngang ở trước người. Keng! Làm hai cây binh khí đụng nhau một sát na, quen thuộc cảm giác tê dại truyền đến, Lữ Bố hai tay phát lực trực tiếp đem thanh long đao cho sốc ra ngoài. Ngươi cũng là có chút tài năng, nhưng lần trở lại này giờ đến với ta. Lữ Bố khẽ quát một tiếng, cổ tay xoay chuyển bùng kích công về phía Quan Vũ. Chương 402, Quan Vũ gặp khó, Tam Anh hợp công. Chương 402, Quan Vũ gặp khó, Tam Anh hợp công. Mọi người đều biết, ba đao qua đi, Quan Vũ sức chiến đấu sẽ rõ lộ ra hạ xuống, đang cùng Quan Vũ đối chiến Lữ Bố rất nhanh liền phát hiện điểm này. Quan Vũ trước ba đao cho Lữ Bố không ít áp lực, nhưng vượt qua về sau, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao uy lực kém xa trước đây, Lữ Bố lập tức áp lực giảm mạnh. Cái này thất phu đao pháp thế nào như thế chi quái? Lữ Bố kinh ngạc nói. Quan Vũ rất rõ ràng đao pháp mình thế yếu, cho nên hắn đổi công làm thủ, lên ngựa đi liên hoàn cùng Lữ Bố cùng nhau. Thấy Quan Vũ như thế, Lữ Bố cười khẩy, Hỏa Cán Vương Thiên Kích đổ ngang chém dọc dùng sức hướng phía Quan Vũ chào hỏi. Mặc dù đã liên chiến mấy trận, nhưng Lữ Bố không có chút nào vẻ mệt mỏi, vung đẩy Hỏa Kích đối Quan Vũ phát khởi cực kỳ hùng mạnh thế công. Chỉ thấy lũ hàn quang bao phủ tại Quan Vũ quanh thân, Lữ Bố kia cương mãnh dị thường kích pháp như là hổ khiếu sơn lâm đồng dạng, ép Quan Vũ liên tiếp lui về phía sau. Mà lấy Quan Vũ kia tự phụ tính cách, giờ này phút này hắn cũng không thể không nhấc lên 12 phần tinh thần để ứng đối Lữ Bố. Lữ Bố đem Hỏa Cán Phương Thiên Kích vung bày ra, trên dưới tung bay hỏa kích tạo nên trận trận xé rách không khí thanh âm. Quan Vũ đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao múa kín không kẽ hở, đem Lữ Bố công kích từng cái hóa giải. Không bao lâu, nhị tướng liền kích đến đao hướng, cưỡi ngựa xem hoa giống như chiến hơn 30 hiệp. Quan Vũ mặc dù vẫn luôn tại chống đỡ, nhưng Lữ Bố trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được hắn. Lại chiến hơn 20 hiệp sau, Quan Vũ dần dần có chút khí lực chống đỡ hết nổi, bởi vậy hắn quyết định binh đi nước cờ hiểm, kế kiếm Lữ Bố. Nghĩ xong, Quan Vũ vung đao đẩy ra Lữ Bố hỏa kích, lập tức dục ngựa liền đi. Lữ Bố nhíu mày, nhưng một lát sau vẫn là thúc đuổi chiến mã phấn khởi tiến lên. Gặp tình hình này, Việt Hề vội la lên, "Huynh trưởng, chúng ta đi giúp nhị ca a. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao?" Vân trưởng kéo đao tuyệt kỹ a. Lưu Bị đè ép tiếng nói nói. Việt Hề nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Cái này thất phu hơn phân nửa muốn chơi lừa gạt, ta phải cẩn thận một chút mới được. Truy kích Lữ Bố thầm nghĩ. Quan Vũ dùng ánh mắt còn lại liếc qua theo thật sát sau lưng Lữ Bố, âm thầm nói lẩm bẩm, "Đợi chút nữa nào đó phải cẩn thận chút, nếu là làm bị thương bảo mã liền không ổn." Xích thố mã nhanh, không cần một lát Lữ Bố liền đuổi kịp Quan Vũ. Chờ Lữ Bố đi tới gần, Quan Vũ đột nhiên tìm lại dây cương, dưới hông chiến mã cao cao giơ lên móng trước bay lên không mà đứng. Quan Vũ thuần thục quay người, dùng tự thân làm trục đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao đột nhiên chém vào mà ra. Mượn nhờ quán tính, Thanh Long Hiển Nguyệt đao kia nặng nề sống đao mang theo phong thanh trùng điệp đánh tới hướng Lữ Bố. Quan Vũ một đao kia tới vừa nhanh vừa độc, nhưng Lữ Bố sớm có đề phòng, vẫn luôn đang chú ý Quan Vũ động tác. Làm Quan Vũ gìm ngựa một phút này, Lữ Bố liền đã xem họa kích nằm ngang ở trước người. Ken. Thanh Long Hiển Nguyệt đao đột nhiên chém vào Hỏa Cán Phương Thiên Kích bên trên, binh khí bên trên chuyển đến to lớn lực đạo chấn Lữ Bố hai tay run lên, màng nhị ông tác hưởng. Chủ động tiến công Quan Vũ giống nhau không thể nào dễ chịu, dù sao lực tác dụng là lẫn nhau, Lữ Bố bị tội Quan Vũ khẳng định cũng không tốt gì. Giờ phút này hai người ý nghĩ trong lòng cơ hồ không có gì khác biệt, đó chính là ta muốn vung tay. Cái này mang đội mũ xanh thất phù cũng coi như là liên quân đệ nhất nhân, cũng không biết kia quán quân hầu năng lực như thế nào. Lữ Bố thầm nghĩ, thường nói người có tên cây có bóng, cái này Lữ Bố quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại cùng Lữ Bố giao thủ qua sau, Quan Vũ trong lòng ngạo khí đúng là không tự chủ được thu liễm mấy phần. Thấy Quan Vũ kéo đao kế thất bại, Lưu Bị đối Việt Hề nói rằng: "Tam đệ, chuẩn bị tiến lên trợ giúp." Như là Lưu Bị dự liệu như vậy, Lữ Bố mang theo hỏa kích đối Quan Vũ phát khởi tấn công mạnh, Quan Vũ chống đỡ thì là hơi có vẻ chật vật. Mặc dù không có đạt tới chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ trình độ, nhưng lại tiếp tục như thế Quan Vũ định nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Lưu Bị, Việt Hề nhị tướng dục ngựa đi nhanh thẳng đến Lữ Bố, Lữ Bố thấy sau đành phải buông tha Quan Vũ, thúc ngựa nên hướng Lưu Càng hai người. Phản quốc nghịch tặc, xem kiếm. Lưu Bị cao quát một tiếng, Thư Hùng hai đuổi kiếm đâm thẳng Lữ Bố. An ta một kích. Việt Hề cũng là hô một tiếng nói, lập tức giơ cao hỏa kích công hướng Lữ Bố. Lữ Bố không chút hoang mang vùng vẫy binh khí chống đỡ, miệng bên trong ngạo nghễ nói: "Các ngươi nhìn như ra vẻ đạm bạo, kỳ thực nhưng đều là hèn hạ đồ vô sỉ. Sa luân chiến bắt không được ta liền đổi bảy công, chẳng lẽ các ngươi coi là cái này liền có thể ăn chắc ta sao?" Lữ Bố cười lạnh nói. Lưu Bị gọi Lữ Bố cho thẹn mặt mo đỏ ửng, nhưng dưới mắt cũng không phải là cái gì chế giễu lại thời cơ tốt, bởi vậy Lưu Bị cũng không đáp lời nói, chỉ lo cắm đầu huy kiếm chém mạnh. Một bên Việt Hề cũng là vung mạnh kích một trận tấn công mạnh, nhưng Lữ Bố hỏa kích múa ở giữa, dễ như trở bàn tay hóa giải hai người tiến công. Thấy Lưu Bị cùng Việt Hề liên thủ cũng không làm gì được Lữ Bố, Quan Vũ liền trọng mới gia nhập chiến đoàn. Tuy nói Quan Vũ đối cách làm như vậy có chút khinh thường, nhưng dưới mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể che giấu lương tâm làm việc. Đơn đả độc đấu Quan Vũ cũng không phải là Lữ Bố đối thủ, không liên cùng Lưu Bị Việt Hề quần đầu hắn còn có thể làm sao đâu. Tại Lưu Quan Việt ba người vây công phía dưới, Lữ Bố chống đỡ chiếm đa số đánh trả ít, chỉ có thể thỉnh lình tiến công. Dù sao Lữ Bố là lấy 1-3, có thể đạt tới trình độ này đã rất không dễ dàng. Giao thủ không lâu sau, Lữ Bố rất nhanh liền phát hiện trong đó mánh khỏe. Cái này dùng kiếm gia hỏa võ nghệ thường thường, ta chỉ cần nhìn chằm chằm hắn đánh liền thành. Lữ Bố thầm nghĩ. Nghĩ xong, Lữ Bố đem hắn có thể phát động cơ hội tiến công tất cả đều để lại cho Thái To Huynh, Thái To Huynh bị đánh khổ không thể tả. Kể từ đó, Quan Vũ cùng Việt Hề liền không thể không phân thần chiếu cố Thái To Huynh, hai người bọn họ cũng không thể gọi cầm sau đó đem đại ca bồi bên trong a. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lữ Bố áp lực giảm nhiều, càng đánh càng hăng. Mệt mỏi chống đỡ Lưu Bị thì là đầu đầy mồ hôi, Quan Vũ cùng Việt Hề giống nhau bị mệt không nhẹ. Việt Hề có lòng gọi Lưu Bị rời khỏi chiến đoàn đi một bên chờ lấy, nhưng lời này hắn không có cách nào mở miệng a. Dưới mắt tình huống này, Việt Hề có thể thế nào nói? Việt Hề cũng không thể cùng Lưu Bị nói đại ca ngươi quá quý bắp, đi một bên chờ ta hai a, đừng tại đây làm loạn thêm. cái này cũng không thích đáng a. Kết quả là Việt Hề chỉ có thể một bên cùng Lữ Bố giao đấu, một bên lưu ý nhà mình huynh trưởng, để phòng Lữ Bố đem Lưu Bị chạm ở dưới ngựa. Chuyện này là sao a? Vẻ mặt đau khổ Việt Hề thầm nghĩ. Tại Lưu Quan Việt cùng Lữ Bố khai chiến không lâu sau, biết được việc này Lưu Dục liền tới cửa doanh tiền quan chiến. Cùng Lưu Dục cùng nhau đến đây, còn có xem náo nhiệt Tào lão bản bao gồm Hầu cùng Điện Vi Hứa Trừ chờ đem. Bốn người chiến hơn 30 hiệp sau, bị Lữ Bố trọng điểm chiếu cố, Lưu Bị đã là hai tay run lên, gần như sắp muốn cầm không được hai đuổi kiếm. Lữ Bố công kích toàn hướng phía Lưu Bị chào hỏi, mặc dù có Quan Vũ cùng Việt Hề theo bảng giải vây, nhưng Lưu Bị vẫn bị Lữ Bố đánh quá sức. Chúa công, cái này dùng kiếm đi theo xem náo nhiệt gì? Nhanh mồm nhanh miệng Điện Vi nói lẩm bẩm. Trên xã hội sự tình ngươi ít hỏi thăm. Tràn đầy phấn khởi quan chiến Lưu Dục thuận miệng nói rằng. A. Điện Vi nghe xong lập tức sững sờ. Ta nói người ta vui lòng, ngươi quản được a? Lưu Dục vừa cười vừa nói. Kia ta cũng là không xen bảo, nhưng cái này nhân xâm chiến cũng thật nhiều dư. Điện Vi gãi đầu một cái, lập tức nói rằng. Chương 403, chiến bình bây giờ. Lưu Dục đăng trạng chương 403, chiến bình bây giờ. Lưu Dục đăng trạng nguyên tắc bên trong Lữ Bố bị Lưu Quan Trường tổ hợp chấn nhiếp, chiến không bao lâu Lữ Bố giả thoáng một chiêu hậu sách ngựa trốn về bản trận. Nhưng ở trước mắt thời không bên trong, Lưu Quan Trường tổ hợp đã biến thành Lưu Quan Việt ba người, Việt Hề võ nghệ kém xa Trương Phi, hơn nữa Việt Hề chiêu thức cũng không bằng Trương Phi âm hiểm. Trương Phi đánh trận từ trước đến nay chuyên chọn yếu hại chào hỏi, thận càng là Trương Phi trọng điểm chú ý đối tượng. Thử nghĩ đấu tướng thời điểm, có cái mặt đen đại hán chuyên môn hướng ngươi thận cùng hạ ba đường chào hỏi là cảm giác gì? Không chỉ có như thế, Trương Phi còn có được ma pháp công kích, một bên đánh một bên xé tiếng nói hô, đại đa số người đều chịu không được cái kia phá la tiếng nói. Cho nên tại mất đi Trương Phi sau, Lưu Quan Việt tổ ba người căn bản là không có cách cầm xuống Lữ Bố, đánh lấy ngược lại là Lữ Bố mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Thư Hùng hai đuổi kiếm, Thanh Long Hiển Nguyệt đao cùng một đôi họa kích không ngừng va chạm, phát ra sắt thép va chạm vang. Bốn con chiến mã quay tròn đảo quanh, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng tê minh. Xem như khó gặp bảo mã lương câu, xích thố tại tác chiến quá trình bên trong liên đạp mang đạp, đem Lưu Bị ba người chi tọa kỵ quấy rầy khổ không thể tả. Tuy nói Lữ Bố cùng Việt Hề dùng đều là hỏa kích, nhưng Lữ Bố hỏa kích muốn so Việt Hề mọc ra không ít, giờ này phút này trưởng binh lưới đao ưu thế bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lữ Bố thân cao chí thước, hỏa cán phương thiên kích càng là dài đến một trượng có thừa, phạm vi công kích có thể nghĩ. Lữ Bố đem hỏa cán phương thiên kích xoay tròn, đuổi theo Lưu Quan Việt ba huynh đệ một trận tấn công mạnh, bị Lữ Bố coi là chỗ đột phá Lưu Bị tức thì bị Lữ Bố cho đánh gần như hoài nghi đời người. Tại Lữ Bố vung kích giữ lấy Quan Vũ công tới Thanh Long đao sau, Việt Hề hỏa kích chớp mắt liền đến, Lữ Bố kéo ngang hỏa kích tiến hành đón đỡ. Lúc này Lưu Bị Thư Hùng hai đuổi kiếm lại lúc lên lúc xuống công hướng Lữ Bố, Lữ Bố thấy sau không hoảng hốt không đội vàng dùng hỏa kích đem nó đẩy ra, cũng bung mạnh kích công hướng Lưu Bị. Đối mặt với hàn mang lấp lóe hỏa kích, Lưu Bị không ngừng tiêu khổ, thầm nghĩ trong lòng, cái này thất phu chuyên môn nhìn ta chằm chằm đánh, thật sự là suối quẩy. Đây thật là lao thái thái ăn quả hồng, chuyên chọn mềm bóp. Lữ Bố lực lớn vô cùng, hắn hỏa kích Lưu Bị căn bản không dám nên đón, đành phải bước ra tránh né sau đó chờ đợi Quan Vũ cùng Biệt Hề giúp hắn giải vây. Lại chiến hơn 20 hiệp sau, Lưu Bị thật sự là không thể thừa nhận Lữ Bố tiến công, vội vàng giả thoáng một kiếm lui đến một bên. Quan Vũ cùng Việt Hề cũng không tái chiến trí tâm, thấy Lưu Bị thoát hiểm, nhị tướng cũng là đỡ lên Lữ Bố hỏa kích thối lui ra khỏi chiến đoàn. Trải qua mấy trận chiến Lữ Bố giống nhau hao phí không ít thể lực, để cho an toàn, hắn cũng không truy kích, song phương như vậy bắt tay giảng hòa. Minh kim tiếng vang lên sau, Lưu Quan Việt ba huynh đệ tính cả công tôn toàn thúc ngựa trở lại về bàn trận. Lữ Bố trong tay hỏa kích dương lên, cũng là hạ đạt lui binh mệnh lệnh. Tại trở về liên quân đại doanh sau, Viên Thuật mở miệng trầm trọng nói, đây không phải dũng manh thiện chiến công tôn thái thủ a? Ngươi bị Lữ Bố tốc độ ánh sáng đánh bại công tôn toàn có chút không nhịn được mặt, lúc này liền muốn phát tác. Cũng may Lưu Bị lôi kéo công tôn toàn cánh tay, công tôn toàn nhìn lướt qua Lưu Bị, sau đó đem muốn nói lời cho nuốt vào trong bụng. Bản thân hai người quan hệ liền không tệ, hơn nữa vừa rồi Lưu Bị ba huynh đệ lại cứu công tôn toàn tính mệnh, công tôn toàn cho dù là có tính cách cũng không thể cùng Lưu Bị nhăn mặt. Đầy người mồ hôi bẩn Lưu Bị hướng về phía Viên Thiệu chắp tay, minh chủ cho bẩm, kia Lữ Tặc rất là lợi hại, công tôn thái thủ cùng huynh đệ của ta ba người liên thủ cũng là không cách nào thủ thắng, mong rằng minh chủ thứ tội. Không sao, có thể chiến bình Lữ Bố đã là không dễ. Văn Luân Viên Thiệu khoát tay áo, cũng đối Lưu Bị ném lấy an ủi ánh mắt. Chư vị trước tạm đi rửa mặt một phen, vừa mới ta đã để cho người chuẩn bị tiệc rượu, đợi chút nữa đều đến dự tiệc. Viên Thiệu nói tiếp. Lưu Bị nghe xong chắp tay nói, nhiều tạ minh chủ. Hôm sau, Lữ Bố theo thường lệ đến đây khiêu chiến, nghe hỏi sau say rượu Viên Thiệu không khỏi trở nên đau đầu. Bây giờ tại Viên Thiệu trong mắt, Lữ Bố chính là khối 10 phần lưu manh. Đấu tướng đâu không lại, coi như vây đánh cũng chỉ có thể là gọi ngang tay. Nếu là đại quân để lên, Lữ Bố quay đầu liền chạy, này làm sao làm? Tây Lương quân lương thảo phần lớn từ Ti Lệ chi địa cùng Ung Lương địa khu cung ứng, điểm này đồng chắc hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Mà một khi các lộ chư hầu mang tới lương thảo ăn sạch, ở sau đó thời gian bên trong Viên Thiệu liền đến theo trời Nam biển Bắc điều lương thực. Trên đường hao tổn cùng thời gian hao phí tạm thời không để cập tới, chỉ là tiểu chư hầu không muốn ra lương thực việc này liền đủ Viên Thiệu uống một bình. Việc này cũng là dễ lý giải, vì tham gia sẽ kết lại, đoàn người lại ra lương thực, rất nhiều chư hầu đều là thật xa tới. Bây giờ các lộ chư hầu chỗ tốt gì đều không có mỏ lấy không nói, ngược lại là hao tổn không ít binh mã. Dưới mắt loại tình huống này, Viên Thiệu lại nghĩ để cho người ta hướng qua vận lương rõ ràng không thực tế, ai cũng không muốn làm coi tiền như rác, phí sức không có kết quả tốt sự tình ai sẽ đi làm. Cho nên đồng chắc không đội Viên Thiệu phải gấp, bởi vì hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ít nhất phải công phá Hổ Lao Quan hoặc là đánh vào Lạc Dương thành đi. Nếu không lương thảo vừa đức, nhìn như thanh thế thật lớn chư hầu liên quân trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đang lúc Viên Thiệu mày ủ mặt ê suy tư đối sách lúc, Lưu Dục cất cao giọng nói, ta đi chiếu cố tên kia. Lời ấy coi là thật. Viên Thiệu nghe xong vui mừng quá đỗi. Ta lựa ngươi làm gì? Lưu Dục cười hỏi. Quán quân hầu cao nghĩa, Viên mỗ bội phục. Viên Thiệu vội vàng nói. Quán quân hầu, Thiệu có rượu nhạt một chén. Viên Thiệu nhãn châu xoay động, lập tức nói rằng. Không đợi Viên Thiệu nói xong, Lưu Dục liền ngắt lời hắn, miễn đi. Đấu qua về sau lại uống cũng không muộn. Dứt lời Lưu Dục hất lên áo choàng, xài bước hướng trướng đi ra ngoài. Tố Vân quán quân hầu vượt dũng vô địch, hôm nay rốt cục hữu duyên nhìn thấy, ta nhất định phải đi chiêm ngưỡng một phen quán quân hầu anh tư. Vương Khuông có chút kích động nói, cùng đi, cùng đi. Một bên Lưu Ngu gật đầu nói. Văn Luân Tào Hồng thấp giọng nói, đại huynh, chúng ta cũng đi xem một chút ta. Tiểu đệ còn chưa thấy qua quán quân hầu đánh trận đâu. Đây là tự nhiên. Đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tha thiết Tào Hồng, Tào lao bản vừa cười vừa nói. Đại thông minh Viên Thuật cũng là nói rằng, đều chớ ngẩn ra đó, chúng ta cũng đi nhìn một cái náo nhiệt. Cứ như vậy, các lộ chư hầu mang theo thủ hạ nhao nhao ra chủ soái đại trướng, chuẩn bị quan sát trận này thiên lôi câu địa hỏa khoáng thế đại chiến. Một phe là dũng manh thiện chiến, tuổi nhỏ thành danh quán quân hầu Lưu Dục, từ lúc xuất đạo đến nay Lưu Dục bình khăn vàng, Trình Ô Hoàn, Diệt Tiên Ti, trải qua lớn nhỏ chiến dịch mấy chủ, chiến công hiển hách, cả triều văn võ không người có thể đưa ra phải. Một phương khác thì là biên quan chiến tướng, Đồng Trác Nghĩa Tử, Tây Lương quân số một manh tướng, phóng nhãn mấy chục vạn Tây Lương quân cũng không tìm tới so Lữ Bố còn có thể đánh. Có thể đoán được, trận chiến đấu này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy Lưu Dục thân mang bách luyện khóa vòng hải, áo khoác màu mực chiến bào, cầm trong tay Thiên Long Phá Thành Kích, eo đeo Long Ngâm Kiếm, quả nhiên là vai hùng phi phàm. Thiên Long Phá Thành Kích dài một trượng có sáu, bên ngoài kiêm Lưu Dục thân cao chiều dài cánh tay, cách thật xa liền có thể cảm nhận được kia chạm mặt tới cảm giác áp bách. Lưu Dục dùng chân cùng nhẹ nhàng một đập bụng ngựa, Đạp Tuyết Ấu Truy lập tức mở ra bốn vó chạy vội hướng về phía trước, Điện Vi chờ đem thúc đuổi chiến mã theo sát phía sau. Chương 404, Lưu Dục chiến Lữ Bố, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Chương 404, Lưu Dục chiến Lữ Bố, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Tại các lộ chư hầu nhìn soi mói, cưỡi Đạp Tuyết Ấu Truy Lưu Dục đi tới hai quân trước trận trên đất trống. Đến chiến. Lưu Dục xách ngược Thiên Long Phá Thành Kích, trong miệng hét to nói. Văn Luân Lữ Bố nhìn từ trên xuống dưới Lưu Dục, lập tức hỏi, ngươi chính là quán quân hầu? Chính là. Lưu Dục đáp. Lữ Bố nghe xong híp mắt nói, làm nghe quán quân hầu vượt dũng vô địch, hôm nay Lữ Mỗ có thể phải hảo hảo lĩnh giáo một chút. Giờ khắc này ở Lữ Bố trong lòng, Lưu Dục hình tượng vẫn là chỉ là hư danh cao tổ hậu duệ, toàn bằng tổ tông được ấm mới có hôm nay chi thành tựu. Lữ Bố cuộc đời xem thường nhất chính là loại này thân không có sở trường nhưng lại đầu tốt thai ra hỏa, bởi vậy Lữ Bố thầm hạ quyết tâm, muốn cho Lưu Dục chút nhan sắc nhìn một cái. Đồng Trác trước đó liền căn dặn Lữ Bố cho dù thủ thắng cũng không thể đả thương Lưu Dục tính mệnh, cho nên Lữ Bố dự định chém đứt Lưu Dục một cái cánh tay khiến cho biến thành tàn phế. Như thế Lữ Bố đã có thể cho Đồng Trác giao phó, lại có thể cho mình xuất khí, chẳng phải là đắc ý. Mọi người đều nói quán quân hầu dũng manh thiện chiến, nhưng hôm nay qua đi chỉ sợ cũng sẽ không có người nói như vậy. Lữ Bố cười lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, Lưu Dục chế giễu lại nói, lời trẻ con, sao nghe phích lịch thanh âm? Bệnh thể tiểu phu, làm sao có thể nghe được hổ báo gầm? Ngươi, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi. Lữ Bố nghe xong lập tức sững sờ, lập tức đỏ mặt mạnh miệng nói, giết cha cầu vinh chi phản quốc địch tặc, đi đều là bẻ lũ xu định sự tình, có mặt mũi nào ở đây chó sủa? Lưu Dục hét to nói. Không đợi Lữ Bố mở miệng, cách đó không xa Trường Phi liền dắt phá la tiếng nói hô, nam tử hán đại trợ phu, không cầu kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, ngược lại nhận giặc làm cha, tổn hại liêm sỉ, như thế hành vi cùng xuất sinh có gì khác? Ngươi bản họ Lữ, nhận Đinh Nguyên vi phụ, đây là hai họ. Sau thí Đinh Nguyên đổi bái Đồng Trác vi phụ, là vì ba họ gia nô. Trường Phi chợt quát lên. Lữ Bố nghe xong nổi trận lôi đình, gần như tức nổ phổi, họa kích vung lên hướng về phía Trương Phi gầm thét lên, há cả muốn chết. Gấp, hắn gấp, bị đâm trúng đau nhức điểm. Trương Phi cùng Điển Vi chờ người cười nói. Thấy thế Lữ Bố càng là lên cơn giận dữ, dù ngựa đi nhanh chạy về phía tiền đến, trong miệng đường thẳng để mặt lại. Đối thủ của ngươi là ta. Lưu Dục cười khẩy, vượt kích cản lại Lữ Bố. Tốt tốt tốt, vậy ta liền trước chém ngươi, sau đó lại đi làm thịt kia miệng đầy âu nôn ế ngựa hát tư. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi nói. Rát rời lời nói khâu qua đi, Lưu Dục cùng Lữ Bố ở giữa chiến đấu chính thức khai hỏa. Tam quốc bản thổ võ tướng Trần Nhà, ta bây giờ nhi không phải đục nát người không thể. Lưu Dục thầm nghĩ. Lưu Dục cơ sở võ lực trị giá là 100, tính cả thần binh bảo mã là 102 điểm, bản núi vô song 6 điểm võ lực trị, bàn bạc 108 điểm. Lữ Bố cơ sở võ lực trị giá là 98 điểm, thêm mã đao là 100 điểm, phi tướng cùng ngạo bắn kích ba cái kỹ năng không có cách nào phát động, chỉ còn lại một cái có thể cung cấp 2 điểm võ lực trị tăng thêm bệ nghệ bàn bạc 102 điểm. Nhìn như 6 điểm võ lực trị không sai biệt nhiều, nhưng phải biết nhị tướng võ lực trị đều phá trăm, loại tình huống này 6 điểm sai cũng không phải một chút điểm. Nói câu khoa trương điểm lời nói, cái này 6 điểm võ lực trị đều đủ Lữ Bố chết đến mấy cái qua lại. Lữ Bố không hiểu quy củ. Không sao cả. Thiên Long Phá Thành Kích phạm vi bao trùm bên trong, Lưu Dục lời nói chính là quy củ. Hai ngựa tương giao, Lưu Dục cánh tay vừa nhấc, Thiên Long Phá Thành Kích giữa trời quét ngang mà ra, trực tiếp công hướng Lữ Bố cái cổ. Lữ Bố thấy sau liền tranh thủ họa cán phương thiên kích đưa ngang trước người, hai cây binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Keng. Nương theo lấy sắt thép va chạm vang, Lữ Bố họa kích trực tiếp bị cự lực ép cong. Lưu Dục ổn thỏa tại trên lưng ngựa, còn như lão tăng nhập định đồng dạng không núc ních tí nào. Lữ Bố lại là sắc mặt đỏ lên, cái trán trải rộng mồ hôi lạnh, hai tay không được phát run. sao sẽ như thế? Lữ Bố khó có thể tin nói. Cái này Lưu Dục như thế nào mạnh như thế? Giờ phút này Lữ Bố trên mặt viết đầy kinh hãi. Có thể Lữ Bố tuyệt không phải dễ chơi người, mặc dù tại khí lực bên trên ăn phải cái lô bốn, nhưng hắn vẫn là cắn răng đem Lưu Dục họa kích cho đẩy đi ra. Sai ngửa qua đi, Lưu Dục vung kích lại lần nữa công về phía Lữ Bố, còn không có thông thả lại sức, Lữ Bố biệt khuất vô cùng, đành phải vượt kích chống đỡ. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, Thiên Long phá thành kích gào thét mà tới, mạnh mẽ vung mạnh tại Lữ Bố họa cán phương tiên kích bên trên. Keng! Lại là một tiếng sắt thép va chạm vang, Lữ Bố bị chấn thân thể run lên, hai tay gần như mất đi trí giác. Nương theo lấy một tiếng gào thét, Lữ Bố dưới hông xích thố liên tiếp hướng lui về sau mấy bước phương mới đứng vững bốn bó. Lữ Bố mặt lộ vẻ bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Lưu Dục chiêu thức chưa nói tới cái gì tinh diệu, nhưng Lưu Dục cũng không cần đến sử dụng cao thâm cỡ nào võ kỹ tới đối phó Lữ Bố. Tính đến trước mắt, Lưu Dục chỉ dựa vào lực lượng liền có thể nghiền ép tất cả đối thủ, cho nên hắn liền cũng lười phí kia đầu óc suy nghĩ. Lung lay tê dại cánh tay, Lữ Bố giật dây cương một cái quay đầu ngựa lại vòng về. Lữ Bố người này từ nhỏ liền phải mạnh, cho nên biết rõ không địch lại Lữ Bố cũng không muốn lui về phía sau. Lại đến đấu qua. Không tin tà Lữ Bố hét lớn một tiếng, vung kích công hướng Lưu Dục. Thấy thế Lưu Dục cổ tay xoay chuyển, Thiên Long phá thành kích điểm nhẹ đem Lữ Bố họa cán phương thiên kích đãng đến một bên. Nhìn xem khí định thần nhàn Lưu Dục, Lữ Bố cuộc đời đầu một lần đối với mình võ nghệ cảm nhận được hoài nghi. Người này chẳng lẽ lại là quái vật? Kinh ngạc không thôi Lữ Bố thầm nghĩ. Nếu là Lưu Dục hiểu được độc tâm thuật, vậy hắn nhất định sẽ cười nói cho Lữ Bố, quái vật cũng là chưa nói tới, chẳng qua là treo bích mà thôi. Thời gian kế tiếp bên trong, Lưu Dục đuổi theo Lữ Bố chính là một trận điên cuồng công kích. Có thể cùng Lưu Dục làm đối thủ người không nhiều, Lữ Bố thì là trong đó người nổi bật. Bình thường Lưu Dục cùng dưới trướng võ tướng so chiêu đều phải thu điểm, nhưng đánh Lữ Bố Lưu Dục cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vậy Lưu Dục không có lại dùng khí lực ức hiếp Lữ Bố, mà là sử xuất khổ luyện nhiều năm bá vương kích pháp. Chỉ thấy Lưu Dục trên thân chiến bào khoái động bay múa, Thiên Long phá thành kích đổ ngang chém dọc, dường như muốn lấy lôi đỉnh chi uy nghiền nát hoài nghi đời người Lữ Bố. Trên dưới tung bay Thiên Long phá thành kích hoặc chọn hoặc vung mạnh, hoặc bổ hoặc chặt, đánh Lữ Bố chỉ có thể bị động chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả. Bị toàn diện áp chế Lữ Bố tức giận không thôi, có thể hắn lại không có biện pháp nào phá cục, đành phải một bên đón đỡ một bên suy tư đối sách. Lưu Dục tuy là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý Lữ Bố tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Lữ Bố xem như Tam Quốc bản thổ võ tướng trần nhà, điểm này mặt bài vẫn phải có. Đánh lấy, Lưu Dục dần dần có chút cuồng hứng. Tuy nói Bá Vương kích pháp tinh diệu tuyệt luân, nhưng Lữ Bố kích pháp cũng có chỗ độc đáo của nó, cộng thêm Lữ Bố nhiều năm biên quan tôi luyện, muốn dựa vào võ kỹ đến đánh bại Lữ Bố cũng không phải cái gì dễ dàng sống. Nếu là muốn tốc chiến tốc thắng, chiêu thức cũng không quá đa dụng chỗ, Lưu Dục còn phải dựa vào man lực để thủ thắng. Nghĩ đến đây, Lưu Dục dứt khoát từ bỏ dùng Bá Vương kích pháp, thay vào đó là treo cao Thiên Long phá thành kích. Chương 405, ba kích bại Lữ Bố, thần uy mỹ danh dương. Chương 405, ba kích bại Lữ Bố, thần uy mỹ danh dương. Thấy Lưu Dục hoàn toàn đè ép Lữ Bố đánh, các lộ chư hầu kinh hô không thôi, tán thưởng liên tục. Lúc trước Lữ Bố hoàn toàn là vô địch hình tượng, bất kể là ai đi lên cơ hồ đều sống không qua năm chiêu. Lưu Quan Việt ba huynh đệ liên thủ cũng là chưa thể thủ thắng, nhưng Lữ Bố tại Lưu Dục thủ hạ cơ hồ hoàn toàn không có phản kháng chi công, như thế các lộ chư hầu há có thể không kinh ngạc. Lưu Dục, ta hơi ra tay cũng đã là cái này đẳng cấp cực hạn, năm đó ta hai tay đút túi mạnh như Lữ Bố, tại quán quân hầu thủ hạ cũng không hề có lực hoàn thủ. Lưu Đại Tán Dương, quán quân hầu một thân võ nghệ, sợ không kém gì ngày xưa Chi Hạng Vũ. Viên Thuật nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng: "A, Hạng Vũ tính là gì? Bất quá là cao tổ bại tướng dưới tay mà thôi." Lưu Ngô Kinh thường nói: "Không tệ. Theo lão phu nhìn, quán quân hầu Chi Bất Dũng, thiên cổ không hai." Hàng Phước vuốt râu nói. Nghe xong đám người nghị luận, Tào Nhân đối Hạ Hầu Đôn nói rằng: "Nguyên Ngự Minh, ngươi có thể ở quán quân hầu thủ hạ chống đỡ mấy chiêu? Ta, thật có một ngày ta nếu là cùng quán quân hầu đối đầu, vậy ngươi phải nắm chặt chuẩn bị cho ta một ngụm tốt nhất quan tài a." Hạ Hầu Đôn nửa đùa nửa thật nói: "Quán quân hầu manh căn bản không giảng đạo lý a." Hạ Hầu Yên vẻ mặt đau khổ nói: "Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, cũng đừng nhớ thương quán quân hầu." Hạ Hầu Đôn không lưu tình chút nào giễu cợt nói: "Tại các lộ chư hầu trò chuyện thời điểm, Lưu Dục đã cải biến đấu pháp, muốn dùng man lực khắc địch thủ thắng." Lưu Dục giơ cao Thiên Long phá thành kích, hai tay phát lực mạnh mẽ vung mạnh hướng Lữ Bố. Nghe tiếng gió gào thét bên hai, Lữ Bố bị kinh hãi nhíu mắt, liền tranh thủ họa kích vượt lên đỉnh đầu. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lữ Bố bị chấn thân thể run lên, hai tay không ngừng run rẩy, ngực bụng ở trong rời sông lớp biển, buồn nôn vô cùng. Lưu Dục nét miệng cười một tiếng, kéo về phía sau Thiên Long phá thành kích lập tức đột nhiên rơi lập, Lữ Bố ngay cả động tác cũng không kịp đổi liền lại rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Đây thật là ức hiếp người ức hiếp đến nhà. Lữ Bố bi phẫn vô cùng, từ lúc xuất đạo đến nay hắn vẫn là lần đầu chật vật như vậy. Nhưng Lữ Bố có lòng phá cục nhưng lại khổ vì vô kế khả thi, đành phải cùng cọp đồng dạng không ngừng bị đánh. Chịu Lưu Dục hai kích sau, Lữ Bố khí huyết cuồn cuộn, trong miệng đã có ý nghĩ ngọt ngào, nhưng mạnh hơn hắn vẫn không có thoát đi dự định. Đúng lúc này, Lưu Dục thứ ba kích ngang nhiên giễu tới. Thiên Long phá thành kích mang theo kình phong gào thét mà đến, Lữ Bố không dám kinh thường, hai tay phát lực nắm chặt đưa ngang trước người hoặc kích. Keng! Nương theo lấy làm cho người màng nhĩ rung động sắt thép va chạm âm thanh, Lữ Bố vượt lên đỉnh đầu họa kích bị Lưu Dục một kích nện cong, lập tức đàn hồi phục hồi như cũ. Chỉ thấy Lữ Bố sắc mặt cấp tốc từ đỏ chuyển bạch, ngay sau đó máu phun lên hầu, trong khoảnh khắc liền đã nhuộm đỏ răng. Lữ Bố cắn chặt răng muốn đem cái này miệng máu nuốt vào trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đình chỉ, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Ta thua rồi. bại triệt triệt để để. Lữ Bố thầm thở dài nói, tại bị Lưu Dục ba kích chấn thổ huyết sau, Lữ Bố cái này mới xem như từ bỏ tiếp tục mạnh hơn ý nghĩ, giả thoáng một kích dục ngựa liền trốn. Tuy nói mạnh hơn là Lữ Bố suốt đời truy cầu, nhưng thứ này cùng mạng nhỏ so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Giờ này phút này, Lữ Bố cho dù là mạnh hơn, lại thích sĩ diện, vậy hắn cũng không cách nào tiếp tục liều chết đi xuống. Mau tới giúp ta. Lữ Bố cao giọng nói. Văn Nôn Tào Tính chờ đem phi mã tiến lên, như gặp đại địch giống như nhìn chằm chằm cách đó không xa Lưu Dục. Nhưng Lưu Dục cũng không có truy kích dự định, bởi vì gọi Lữ Bố chạy thoát không nhất định là chuyện gì xấu. Tuy nói lần này không có điều thuyền, nhưng đồng chắc chưa hẳn liền sẽ không chết tại Lữ Bố trong tay, giữ lại hắn để xem hiệu quả về sau chính là. Lữ Bố hưu dung vô mưu, khó mà thành sự, mà tại Lưu Dục trước mặt, Lữ Bố duy nhất đáng giá xưng đạo dũng mãnh cũng là không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn đối Lưu Dục sinh ra không được nửa điểm uy hiếp. Như thế Lưu Dục khả năng yên tâm thả cọp về núi, giữ lại Lữ Bố đi hắc hắc người khác không có gì thích hợp bằng. Tại Lưu Dục tận lực đổ nước hạ, Lữ Bố hưu kinh vô hiểm trốn về bản trận, Tào Tính chờ đem cũng là như chút được gánh nặng, đội vàng quay đầu ngựa lại cũng như chạy trốn rời đi. Tào Tính chờ đem hoàn toàn không cùng Lưu Dục giao thủ dũng khí, ngay cả Lữ Bố đều bị Lưu Dục nhấn dưới mặt đất đánh, bọn hắn đi lên cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trốn về bản trận sau, Lữ Bố không chút do dự hạ lệnh mình Kim Thu Bình, Tây Lương quân các bộ cấp tốc kết trận hướng doanh trại tối lui. Gì không hạ lệnh truy kích? Viên Thuật hướng về phía Viên Tiểu hỏi. Lữ Bố mặc dù bại, nhưng Tây Lương quân trận hình chưa loạn, tùy tiện xuất kích cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Viên Thiệu lắc đầu nói. Vậy liền trơ mắt nhìn bọn hắn rút đi. Viên Thuật phục hỏi. Nếu không ngươi dẫn theo bộ truy kích? Viên Thiệu cười lạnh nói. Kia vẫn là thôi đi. Viên Thuật quả quyết nói rằng. Lưu Dục chú ngựa đình chỉ tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, đưa mắt nhìn Lữ Bố chật vật thoát đi. Lưu Dục cử động lần này cũng là không gì đáng trách, dù sao Tây Lương quân quy mô để lên, liên quân lại không xuất binh. Lấy Lưu Dục trước mắt giá trị bản thân, đơn vị xông trận loại sự tình này hắn hoàn toàn không cần thiết đi làm. Chờ Lưu Dục thúc ngựa trở lại về bản trận sau, quán quân hầu chi thần dũng, thiên cổ không hai, lão phu bội phục. Lưu Ngu chắp tay nói, bá an huynh quá khen, dù không dám nhận. Lưu Dục chắp tay đáp lễ nói, quán quân hầu thần uy cái thế, kia Lữ Bố vội vã như chó nhà có tang, mang mang dường như cá lọt lưới, quả nhiên là hạ lòng hạ dạng. Tại Lữ Bố trên tay ăn phải cái lô vốn công tôn toàn không khỏi vỗ tay bảo hay. Văn Nôn Lưu Dục khoát tay hào nói, kia Lữ Bố mục vô quân phụ, nối giáo cho rằng, làm đại sự mà tiết thân, thấy lợi nhỏ mà quên mệnh, như thế tiểu nhân không đáng giá nhắc tới. Tại các chư hầu khen tặng âm thanh bên trong, Lưu Dục xuống ngựa theo đám người đi bộ đến trong doanh. Tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, quan quân hầu mời. Viên Thiệu lên tiếng nói, đang khi mọi người nâng ly cả chén, trò chuyện vui vẻ lúc, lang đầu Thanh Việt hề lại lần nữa nhảy ra ngoài, Lữ Bố là quán quân hầu chỗ bại, bị nội thương, đây là ngàn năm một thở chi cơ hội tốt. Các ngươi không nghĩ thừa thắng xông lên, chỉ lo ở đây uống rượu làm vui, lại là cớ gì? Việt hề nổi giận nói. Nghe thấy lời ấy, Lưu bị lập tức mặt đen lại, trước đó liền đã bởi vì chuyện này chịu qua mắng, vậy làm sao một chút trí nhớ đều không dài đâu. Không chờ Lưu bị mở miệng gian dạy, Viên Thuật liền chỉ vào Việt hề mắng, sơn giã thất phu, nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Say bảy tám phần Lưu đại cũng là mặt đỏ tới mang hai nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, chỗ này dám ở này chó sủa. Chư vị thứ lỗi, ta tam đệ ăn say rượu, ta thay hắn cho chư vị bồi không phải. Thấy các chư hầu nhao nhao đối Việt hề trợn mắt nhìn, Lưu bị vội vàng nói. Một bên bồi tội, Lưu bị một bên hướng Việt hề nháy mắt, Quan Vũ cũng ở một bên dắt lấy Việt hề cánh tay, Việt hề lúc này mới không có tiếp tục nói hết. Người thay hắn chịu tội, chẳng lẽ hắn là câm như ca? Chính mình sẽ không bồi tội. Viên Thuật cũng không có như vậy bỏ qua dự định, còn tại không buông tha lấy muốn thuyết pháp. Người cái này thất Việt hề lời nói vừa mới nói phân nửa, Quan Vũ liền tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng của hắn. Bớt tranh cãi a, không thấy minh trưởng đều gấp thành dạng gì? Quan Vũ thấp giọng nói. Chương 406, Lữ Bố mặc dù bại, hổ lao không lo. Chương 406, Lữ Bố mặc dù bại, hổ lao không lo. Nhìn xem không được xin lỗi Lưu Bị, Viên Thiệu lên tiếng nói, đi, chuyện này dừng ở đây. Lưu Bị ba huynh đệ hôm qua lực chiến Lữ Bố, không có có công lao cũng có khổ lao, chư vị đều bất tranh cãi a. Viên Thiệu phục nói. Các lộ chư hầu nghe xong lúc này mới yên tĩnh xuống, gây nhất vui mừng Viên Thuật cũng là như thế. Bản thân đây cũng là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bởi vì chuyện này gây Viên Thiệu không vui hoàn toàn không cần thiết. Sau đó Việt hề giận dữ rời tiệc, Lưu Bị xin lỗi sau liền dẫn Quan Vũ đuổi theo. Các lộ chư hầu mặt mũi tràn đầy trào phúng, đưa mắt nhìn Lưu Quan Việt ba huynh đệ rời đi. Chứng mắt người đã đi, chúng ta tiếp tục can rượu. Viên Thuật nâng chén nói. Lại nói tại Lưu Dục tận lực đổ nước cùng Viên Thiệu không làm hạng, Lữ Bố xuất bộ an toàn quay trở về doanh trại. Đến doanh trại sau, Lữ Bố lập tức truyền lệnh các bộ tăng cường phòng ngự, cũng tăng phái Tiếu Tham để phòng liên quân xâm phạm. Làm xong đây hết thảy, Lữ Bố gọi thân binh vì hắn giải giáp, bỏ đi khôi giáp sau Lữ Bố phất tay lùi thân binh. Thế thân binh vừa rời đi, Lữ Bố liền đau nhè răng trợn mắt. Cái này thất phu là thật ghê tởm. Lữ Bố trầm mặt nói. Qua chiến dịch này, Lữ Bố góp nhặt nhiều năm uy danh trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế xem mặt mũi như mạng Lữ Bố lại có thể nào không tức giận? Có thể việc đã đến nước này, Lữ Bố cho dù là hối hận cũng không có tác dụng gì, cầm đều đã đánh xong, lúc này nói phát huy thất thường đâu còn có người tin. Sao có thể cũng phải tìm biện pháp bổ cứu một phen mới được a? Lữ Bố thầm nghĩ. Liên quân mới thắng, bằng không đêm nay ta đi cướp doanh. Không được a. Tập kích doanh trại địch việc này chưa hẳn có thể thành, coi như cướp thành cũng không nhất định gặp Lưu Dục, vậy ta đạp ngựa cướp chính là cái gì doanh? Rất nhanh Lữ Bố liền không rơi mất ý nghĩ này. Lữ Bố minh tư khổ tưởng hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến. Tính toán, vẫn là trước chữa khỏi vết thương lại tính toán sau a. Lữ Bố rất là ảo não thầm nghĩ. Biết được Lữ Bố bị Lưu Dục đánh bại tin tức sau, Đồng Trác cả kinh thất sắc. Lúc trước hắn liền biết Lưu Dục dũng mãnh thiện chiến, có thể hắn nhưng chưa từng nghĩ qua Lưu Dục thế mà lại mãnh tới trình độ này, thế mà liền Lữ Bố đều không phải là đối thủ của hắn. Thua thiệt nào đó lúc trước còn nói cho Lữ Bố cho dù thủ thắng cũng không thể đả thương quán quân hầu tính mệnh, bây giờ xem xét, nào đó quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Đồng Trác tự rêu nói, chúa công ngài trạch tâm nhân hậu, sao là buồn cười nói chuyện. Dưới tay chỗ Phản Trù nói rằng, Phản Trù vốn định an ủi Đồng Trác một phen tiện thể lấy đập đuốt mông ngựa, kết quả lại không cẩn thận đập vào vó ngựa bên trên. Trạch tâm nhân hậu, ngươi là đang giễu cợt nào đó a? Đồng Trác trừng trong mắt hỏi. Mặt tướng tuyệt không ý này. Phản Trù vội vàng nói, vậy ngươi là có ý gì? Nào đó cùng cái này từ dính răng a? Đồng Trác híp mắt quát hỏi. Loại này từ là dùng để hình dung những cái kia hủ nho, cùng nào đó có quan hệ gì? Đồng Trác nổi giận đùng đùng nói. Chúa công bất giận, mặt tướng thất ngôn, xin ngài trách phạt. Phan Trù rất là thành khẩn nói rằng, miễn đi, ngươi cũng là vô tâm chi thất, lần sau chú ý. Đồng Trác khoát tay áo, ra hiệu việc này như vậy bỏ qua. Đa tạ chúa công. Phan Trù như được đại xá, liền vội vàng không người hành lễ. Lại lần nữa trừng Phan Trù một cái sau, Đồng Trác đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa đoạn đội. Trung Minh, theo ý kiến của ngươi, bây giờ nên làm như thế nào? Ôn Hầu mặc dù bại, nhưng quan hạ doanh trại cũng không nhận xung kích, càng đừng đề cập kiên cố hùng quan hổ lao. Đoạn đội lên tiếng nói, như thế chúa công đều có thể hạ lệnh cố thủ, nhìn liên quân ứng đối ra sao? Ngược lại quân ta lương thảo đầy đủ trèo chống vài năm, nóng nảy nhưng không nên là ngại. Đoạn đội phục nói, Văn Luân Đồng Trác nhẹ gật đầu, lời này có lý, kia nào đó liền chờ đợi xem, để xem hiệu quả về sau. Chúa công anh minh. Đoạn đội chắp tay nói, Lạc Dương, hoàng cung. Lữ Bố chiến bại tin tức truyền đến Lạc Dương, nghe hỏi sau Lý Nho lập tức đem chính mình nốt vào trong thư phòng. Lữ Bố mặc dù bại, nhưng quan hạ doanh trại không mất, như thế hổ lao quan trong thời gian ngắn cũng không thất thủ chi nguy hiểm. Nhưng nếu là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vậy ta liền đến tìm biện pháp khác đến đường nối. Thực sự không được liền tạm thời tránh mũi nhọn, buông tha Lạc Dương đổi đều Trường An, như thế bọn này đám ô hợp chắc chắn sẽ giải thể. Nếu là này giống như làm việc, kia dưới mắt ta liền nên phái người giải lời đồn. Làm việc này đầu tiên đến biên thủ Đồng Giao đi ra, đám trẻ con đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ít ngày nữa cái này thủ dân giao liền sẽ truyền khắp Lạc Dương thành. Lý Nho nghĩ thầm, căn bản không cần thiết cùng đám người kia cứng đối cứng, quay đầu chờ cái này đổ bỏ liên minh giải tán, những này cỏ mọc đầu tường liền lại bởi vì tranh địa bàn mà tự cùng nhau chinh phạt. Chó cắn chó tiết mục đặc sắc nhất, đến lúc đó ta có thể lại cho bọn họ thêm cây đuốc, ngược lại có tiểu hoàng đế tại, cho bọn họ phong tới nơi nào làm quan bất quá là một đạo thánh chỉ sự tình. Nghĩ đến đây, Lý Nho khỏe miệng dương lên hắn cái kia chiêu bài thức âm trầm nụ cười. Hôm sau, say rượu các chư hầu bị Viên Thiệu triệu đến chủ soái đại trướng nghị sự. Bởi vì tối hôm qua đoàn người đều uống không ít, cho nên trong trướng các chư hầu phần lớn đều mặt ủ mày chau, buồn ngủ. Lưu Dục vẻ mặt như thường, mặc dù tối hôm qua không ít người đều đưa cho hắn mời rượu, nhưng Lưu Dục tiểu lượng bày ở kia, chút rượu này còn đủ để cho hắn say ngã. Trần Vương Lưu Sủng tiểu lượng cũng còn có thể, nhìn qua cũng không khác thường. Vị này vừa mới bắt đầu đến thời điểm gọi là một cái hăng hái, nhưng mấy cầm qua đi Lưu Sủng lập tức yên tĩnh không ít. Khu khu. Chư vị. Viên Thiệu háng giọng một cái, lập tức chính thức bắt đầu nghị sự. Lữ Bố bị quán quân hầu gây thương tích, đầy người võ nghệ đi một nửa, chúng ta cũng nên nghiên cứu một chút như thế nào phá địch. Cô ta bị ngăn khuất hổ lao quan hạ đã có mấy ngày, thiên tử còn tại đồng tặc ma trào bên trong, chúng ta lẽ ra nên sớm ngày đánh hạ hổ lao quan, nghĩ cách cứu viện thiên tử lấy cứu bảo vệ xã tắc. Viên Thiệu cất cao giọng nói. Vừa dứt tiếng, Viên Di liền đứng dậy nói rằng, minh chủ lời nói rất là bá nghiệp minh nhưng có phá địch thượng sách. Thấy Viên Di như thế tích cực, Viên Thiệu nhiều hứng thú mà hỏi. Viên Di bị Viên Thiệu hỏi sức sở, hắn nói chuyện thuần là vì phụ họa Viên Thiệu còn có bám đít, hắn có cái truy thượng sách. Như thế nào động binh minh chủ quyết định chính là, tại hạ đều không dị nghị. Viên Di có chút lúng túng nói. Giờ phút này Viên Di cũng có chút không hiểu, ta ra mặt là vì nâng ngươi Viên Thiệu, có thể ngươi thế nào còn để cho ta khó xử đâu. Văn Luân Viên Thiệu liền biết là chuyện gì xảy ra, thế là hắn đem ánh mắt rời về phía Lưu Dục, quán quân hầu nhưng có gì cao kiến. Lưu Dục nghe xong cười nói, Lưu Mộ bất quá một giới vũ phu, xông pha chiến đấu không đáng kể, nhưng bày mưu tính kế loại sự tình này bản sơ minh vẫn là mời cao minh khác ca. Lưu Dục lời ấy một là giải vây, hai là giấu rốt, một bên xem kịch một bên đánh xì dầu lại thoải mái dễ chịu bất quá, Lưu Dục cũng không muốn lẫn vào tới tiệm này lạn sự bên trong. Mạnh đức nhưng có phá địch thượng sách. Tào Tháo luôn luôn túc trí đam mưu, cho nên Viên Thiệu đem thứ ba hỏi để lại cho Tào lão bản. Hổ lao quan chi kiên cố càng lớn tị thủy quan ba phần, Tào Mộ cho là ta chờ có thể đoạn tây lương quân chi lương hảo, lại nhìn Đồng Trác ứng đối ra sao lại tính toán sau. Tào Tháo lên tiếng nói. Chương 407, đường vòng công Lạc Dương, vây ngụy lấy cứu Triệu. Chương 407, đường vòng công Lạc Dương, vây ngụy lấy cứu Triệu. Đúng lúc này, Lưu Đại cao mày đưa ra ý kiến phản đối, nhưng vạn nhất hổ lao quan bên trong lương thực dư sung túc, chúng ta phái binh đi cấp lương nói chẳng phải là uổng phí sức lực. Nếu là kế này không thông, không biết Lưu Thích Sứ có gì cao kiến. Tào Tháo nghe xong giống như cười mà không phải cười đánh giá Lưu Đại. Lúc trước Tào lão bản tại Trần Lưu chiêu binh mãi mã, thanh thế to lớn, đồng thời không có đi Lưu Đại kia bái sơn đầu, bởi vậy thân làm Duyện Châu Thích Sứ Lưu Đại đối với nó cực kỳ bất mãn. Một khi Tào Tháo làm lớn, đứng mũi chịu sào chính là Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, nhưng Trương Mạc cùng Tào Tháo tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên người ta căn bản không quan tâm những sự tình này. Có thể Trương Mạc không quan tâm cũng không có nghĩa là Lưu Đại cũng sẽ như thế, xem như Duyện Châu Thích Sứ, Lưu Đại há có thể đối Tào Tháo quật khởi ngồi yên không lý đến. cho nên Lưu Đại thừa cơ nổi lên, dự định mượn cơ hội này nhường Tào Tháo xuống đài không được. Nhưng Lưu Đại không nghĩ tới Tào Tháo trực tiếp ngược lại đem một quân, bây giờ xuống đài không được biến thành hắn. Gặp tình hình này, Lưu Dục đột nhiên nhớ tới một câu nói như vậy, từ nay về sau, công thủ dị hình, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Lão phu cũng không cao kiến, chỉ là đối ngươi đề nghị có hoài nghi. Lưu Đại nhắm mắt nói, vậy theo Lưu Thích Sứ ý tứ, chúng ta liền tiếp theo ở đây án binh bất động. Tào Tháo cười khẩy nói, lão phu lúc nào thời điểm nói qua loại lời này? Lưu Đại nghe xong nổi giận nói, kia Lưu Thích Sứ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tào Tháo truy vấn, mắt thấy hai người liền phải bốc lên, Viên Thiệu vội vàng lên tiếng nói, hai vị đều bất tranh cãi à? Bây giờ nên thương nghị là như thế nào phá địch, mà không phải tại những này việc nhỏ không đáng kể việc vặt bên trên lãng phí thời gian. Viên Thiệu nghiêm mặt nói, minh chủ lời nói rất là, nhớ ăn không nhớ đánh. Viên Di lại lần nữa nâng lên Viên Thiệu chân thúi. Lúc này Viên Thiệu đứng dậy nhấn lấy bàn nói, chư vị nhưng còn có gì cao kiến? Vừa dứt tiếng, các lộ chư hầu tất cả đều cúi đầu không nói, không ai bằng lòng tiếp Viên Thiệu lời nói gốc dạng. Đã là như thế, vậy liền theo Mạnh Đức kế sách làm việc. Viên Thiệu đánh nhịp nói, nặng. Chúng chư hầu cùng nói. Lập tức Viên Thiệu đem ánh mắt rời về phía Tào Tháo, Mạnh Đức đem chi tiết kế hoạch giảng cùng mọi người. Tào Tháo nghe xong chắp tay nói, tự động lần này Tào Mỗ cũng là tạm thời khởi ý, cụ thể như thế nào làm việc, còn phải đại gia hỏa thương lượng đi. Như thế cũng tốt, vậy liền đều nói một chút đi, chúng ta cộng đồng nghiên cứu một chút cuộc chiến này đến cùng phải đánh thế nào. Viên Thiệu gật đầu nói, thời gian kế tiếp bên trong, các lộ chư hầu đối cấp lương nói một chuyện tiến hành kỹ càng bố trí, đám người tiếp thu ý kiến của chúng, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cũng là được xưng tụng là vui vẻ hòa thuận. Tại quyết định cụ thể tác chiến chi tiết sau, Viên Thiệu lên tiếng nói, hôm nay đều trở về chuẩn bị một phen, ngày mai bắt đầu hành động. Nặng. Chúng chư hầu cùng nói. Hôm sau, mấy đường binh mã tuần tự rời đi liên quân đại doanh, phân biệt đã tìm đến Lạc Dương thông hướng Hổ Lao quan cùng Tị Thủy quan các nơi giao thông yếu đạo. Mới đầu Viên Thiệu là muốn cho Lưu Dục dẫn đội, nhưng Lưu Dục lấy đối địch lữ bố tiêu hao quá lớn mà từ chối, cuối cùng Viên Thiệu đành phải đổi phái người khác. Lần này hành động từ Tào Nhân, Kỷ Linh, Ngụy Diên chờ đem chỉ huy, có thể nói Viên Thiệu phái đi đều là tinh binh cường tướng. Dưới mắt Viên Thiệu cũng có chút gấp, hắn muốn mượn cơ hội tiêu hao các lộ chư hầu thực lực cái này không giả, nhưng việc này điều kiện tiên quyết là thảo đồng tiến triển thuận lợi, nếu không Viên Thiệu người minh chủ này chẳng phải bạch làm a. Bây giờ mắt thấy tổn lương thực càng ngày càng ít, coi như Viên Thiệu lại nghĩ bên trong hao tổn cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này ra tay. Lại không tăng tốc thảo đồng tiến trình, chư hầu liên quân không phải bởi vì cạn lương thực mà ai về nhà nấy các tìm các mẹ không thể. Nhưng nhường Viên Thiệu có chút thất vọng là, Tào Nhân chờ đem liên tiếp đợi 3 ngày, nhưng thủy chung chưa từng thấy tới Tây Lương quân đội vận lương thân ảnh. Lại đợi 2 ngày sau, Viên Thiệu bất đắc dĩ hạ đạt thu binh về doanh mệnh lệnh. Lúc này Viên Thiệu chỗ nào sẽ còn không rõ, chân tướng sự tình là Hổ Lao quan bên trong lương thực dư sung túc, người ta đồng chắc căn bản không cần theo Lạc Dương hướng qua vận lương. Tại Viên Thiệu phái người tử thủ lương đạo đồng thời, Lý Nho đồng giao sớm đã biết tốt, rời đô một chuyện chính thức nâng lên nhật trình. Lý Nho cử động lần này cũng là không gì đáng trách, bởi vì bất luận theo phương diện kia đến cân nhắc, đồng chắc đều không cùng chư hầu liên quân cùng chết tất yếu. Không phải cuộc chiến này Tây Lương quân không đánh nổi, mà là tạm thời tránh mũi nhọn chờ lấy đến lúc đó các lộ chư hầu chó cắn chó càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Cấp lương nói một chuyện vô tật mà chấm dứt sau, Viên Thiệu lại lần nữa gọi đến chúng chư hầu nghị sự. Thương nghị qua đi, Viên Thiệu chế định đường vòng công Lạc Dương, vây ngụy lấy cứu Triệu kế hoạch tác chiến. Đơn giản mà nói chính là Viên Thiệu quyết định vòng qua Hổ Lao quan lao thẳng tới Lạc Dương, bước bách đồng chắc phái binh hồi biên. Không phải nói Hổ Lao quan trực tiếp đem đi hướng Lạc Dương con đường đưa hết cho phá hỏng, không công phá không qua được. Trường thành đều không cách nào hoàn toàn đem dị tộc ngăn khuất quan ngoại, Hổ Lao quan nhiều cái truy. Hổ Lao quan bất quá là chiếm cứ lấy giao thông yếu đạo, đường vòng khá là phiền toái, cho nên liên quân mới kiên trì tiền đánh. Nhưng mắt thấy trong ngắn hạn không có cách nào đem nó đánh hạ, bất luận liên quân cố gắng thế nào đều không hạ được đến, cho nên tiếp tục tại cái này lãng phí thời gian liền không có ý nghĩa. Cùng nó giữ lại ở chỗ này không có việc gì bạch bạch hao phí lương thảo, Viên Thiệu còn không bằng gọi các bộ binh mã rẽ đường nhỏ đi Lạc Dương. Tại Tào Tháo theo đề nghị, Viên Thiệu lưu lại một tòa không doanh tròn nên bày nghi trận, liên quân các bộ phân lượt rút ra đại doanh. Chúa công, đại sự không ổn a. Sáng sớm hôm đó, Đoạn Đổi vội vã đến đây bái kiến Đồng Trác. Chuyện gì? Em đẹp, chẳng lẽ thiên còn có thể sụp đổ xuống không thành? Còn buồn ngủ Đồng Trác không vui nói. Đêm qua cùng hôm nay sáng sớm, phản trong quân doanh đều chưa từng có khói bếp dâng lên. Đoạn Đổi vội la lên. Xem như một gã chinh chiến nửa đời lao tướng, Đồng Trác nghe xong lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể từng phái người đi điều tra. Đồng Trác liền vội vàng hỏi. Mặt tướng đã phái người đi, đợi chút nữa liền có thể thấy rõ ràng. Đoạn Đổi đáp. Làm Tây Lương quân trinh sát tiến đến nghiệm minh thật giả thời điểm, liên quân đại doanh sớm đã người đi nhà trống. Nhanh đi đem việc này bẩm báo cho tướng quốc. Cầm đầu trinh sát dặn dò nói. Sau đó, không tin tả Tây Lương quân trinh sát lật khắp cả tòa đại doanh, cũng đừng nói người, ngay cả chó đều không nhìn thấy được cái. Biết được việc này sau, Đồng Trác quả quyết hạ lệnh chia binh gấp rút tiếp viện Lạc Dương. Dù sao Lạc Dương chỉ có 5 vạn binh mã, bằng vào điểm này binh lực chưa hẳn có thể đỡ nổi người đông thế mạnh chư hầu liên quân. Dưới mắt Hổ Lao quan tổng cộng có 15 vạn binh mã, Đồng Trác quyết định tự mình dẫn 10 vạn binh mã đi Lạc Dương. Sau đó Đồng Trác một lệnh tuyên truyền, Thị Thủy quan 10 vạn binh mã một phân thành hai, 5 vạn kỵ binh đêm tối gấp rút tiếp viện Lạc Dương. Trấn thủ Hổ Lao quan nhiệm vụ bị Đồng Trác giao cho Đoạn Đổi, trước thế thì là bị phái đi tiếp quản Thị Thủy quan. Hổ Lao quan phó tướng từ Đồng Càng đảm nhiệm, Vương Vương mặc cho Thị Thủy quan phó tướng cho Trương Tế trợ thủ. Đem tất cả giao phó thỏa đáng sau, Đồng Trác lĩnh lữ bố, phản chủ, Tào Tính, Hắc Manh chờ đem lập tức hướng phía Lạc Dương xuất phát. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Quách Tỷ, Từ Binh nhị tướng cũng lập tức lĩnh 5 vạn kỵ binh theo Tị Thủy quan xuất phát, đêm tối chạy tới Lạc Dương. Truyền lệnh các bộ, hỏa tốc tiến lên, cần phải đuổi tại phản quân đằng trước đến Lạc Dương. Cái nào nếu là chậm trễ hành quân, định trảm không dung tha. Đồng Trác cao giọng nói. Chương 408, che giấu hai mắt người, Man Thiên Quá Hải. Chương 408, che giấu hai mắt người, Man Thiên Quá Hải. Bởi vì liên quân đi đường nhỏ, mà Tây Lương quân đi là đại lộ, cho nên không đợi liên quân đến, Đồng Trác liền trước một bước chạy về Lạc Dương. Theo Thị Thủy quan xuất phát, Quách Tỷ cùng Từ Vinh mặc dù hơi hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào Lạc Dương thành. Chờ liên quân đến thời điểm, Lạc Dương thành sớm đã là kín không kẽ hở, dùng bức như thành đồng để hình dung cũng chút nào không đủ. Đừng nói liên quân những binh mã này, chính là nhiều gấp đôi đi nữa cũng quá sức có thể đặt xuống đến. Viên Thiệu Phát phát hiện mình dày vò một giải 13 bị kết quả lại một chuyến tay không, lập tức bị tức nổi trận lôi đình. Mặt mũi tràn đầy chán nản, Viên Thiệu hạ lệnh kết doanh cắm trại, còn phái ra đại lượng trinh sát để phòng bốn phía, để phòng Tây Lương quân xâm phạm. Làm xong đây hết thảy, Viên Thiệu giúp cục lấy đầu về tới trong đại trướng, bắt đầu minh tư khổ tưởng việc này đến tột cùng nên phá cục như thế nào. Dưới mắt bày ở Viên Thiệu trước mặt lựa chọn cũng không nhiều, thứ nhất là cùng chết Đồng Trác, không phá Lạc Dương thể không nứt. Nhưng loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình không ai bằng lòng đi làm, trừ phi Viên Thiệu đem chính mình dưới trướng binh mã cử đi đi, nhưng lấy Viên Thiệu khôn khéo, hắn như thế nào lại đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thứ hai là quay đầu trở về đánh tiếp Hổ Lao Quan, nhưng việc này rõ ràng ý nghĩa không lớn, coi như công phá Hổ Lao Quan lại có thể thế nào. Lạc Dương không làm theo không hạ được đến a. Thứ ba chính là ngay tại chỗ giải thể, 19 đường chư hầu ai về nhà nấy các tìm các mẹ, thảo đồng kế hoạch như vậy có một kết thúc. Nhưng nếu là cứ như vậy xám xịt đi, Viên Thiệu lúc trước chỗ nỗ lực cố gắng liền tất cả đều uổng phí, Viên Thiệu tự nhiên không cam lòng như thế. Đại sự chưa thành, há có thể không công mà lui. Rất nhanh Viên Thiệu liền không rơi mất giải thể ý nghĩ. Có thể Lạc Dương thành kiên cố vô cùng, cường công căn bản không có khả năng thành công. Mà Lạc Dương đã tại Đồng Trác thủ đoạn tiết huyết hạ trở thành một khối tấm sắt, muốn lấy xảo càng là không thể nào nói đến. Cường công không thành, mưu lợi cũng không làm được, chẳng lẽ chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Nghĩ đến đây, Viên Thiệu không khỏi mặt lộ vẻ bề bại. Đột nhiên Viên Thiệu đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói, Mạnh Đức ý đồ xấu nhiều vô số kể, không bằng đi tìm hắn tham mưu một chút. Dứt lời, Viên Thiệu xốc lên mảnh lều nhanh chân đi ra ngoài, thấy thế trước cửa hộ vệ đội vàng đi theo Viên Thiệu sau lưng. Mạnh Đức Minh, Viên Mộ không ngợi mà tới, có nhiều quấy rầy. Dù sao cũng là có việc cầu người, Viên Thiệu vào cửa sau liền hướng về phía Tào Tháo chắp tay nói, bản sơ minh tới thật đúng lúc, Tào Mộ vừa mới nghĩ ra một sách, kế này như thành, Lạc Dương tất nhiên phá. Đoán ra Viên Thiệu ý đồ đến Tào lão bản nói rằng, a, Mạnh Đức lời ấy coi là thật. Văn luôn Viên Thiệu vui mừng quá đỗi. Tào Mộ như thế nào lừa gạt ngươi? Tào lão bản cười nói, thời gian kế tiếp bên trong, Tào lão bản sắp xuất hiện tự pháp chính kế sách giảng cho Viên Thiệu. Đơn giản mà nói, pháp chính ý nghĩ liền là thông qua làm bộ rút lui phương thức đến che giấu hai mắt người, kỳ thực Man Thiên Quá Hải đường vòng đi đánh Tây Lương. Tây Lương là Đồng Trác hậu, cho nên Đồng Trác tại được biết sau tỷ lệ lớn lại phái binh hồi biên. Nhưng trên thực tế liên quân đánh Tây Lương đồng dạng là giả vờ giả vịt, liên quân mục đích thực sự ở chỗ chặn đánh Đồng Trác việt quân, đồng thời thừa dịp Lạc Dương phòng giữ chống rông phát động tiến công. Nói thật ra kế này cũng không quá nhiều tinh diệu có thể nói, thậm chí mang theo một tia dương mưu hương vị, nhưng Đồng Trác nhưng lại không thể không mắt thấy có hố còn hướng trong hố nhảy. Lạc Dương mặc dù là cao quý quốc đô, phồn hoa vô cùng, có thể Tây Lương mới là Đồng Trác căn cơ. Hơn nữa đa số Tây Lương quân đều là Tây Lương tử đệ, một khi để bọn hắn biết quê quán bị địch nhân công chiếm, kia Tây Lương quân quân tâm sớm muộn đến tán. Bởi vì mà một khi Tây Lương bộc phát chiến sự, về tình về lý Đồng Trác đều phải phái binh hồi biên. Tại Tào Tháo giảng thuật đại khái kế hoạch sau, Viên Thiệu hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp gật đầu. Mạnh Đức kế này rất hay, bày mưu tính kế một đạo, ta kém xa ngươi cũng. Viên Thiệu tán thán nói, bản sơ minh quá khen. Tào Tháo cười chắp tay, cũng không đề cập kế này xuất từ pháp chính chi thủ, cũng không phải Tào lão bản ái mộ hư danh tham ô thuộc hạ công lao, mà là pháp chính nói cho hắn biết dưới mắt còn không phải triển lộ bắp thịt thượng giai thời cơ, trước tiên có thể giấu một tay, không thích hợp bại lộ quá nhiều. Lấy Tào lão bản trí lực tự nhiên có thể nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, cho nên hắn liền đem kế này cho gắn ở trên người mình. Nhưng nếu là Đồng Trác không phái binh hồi viên đâu? Viên Thiệu đống nhiên hỏi. Hắn không dám không trở về viện binh. Tào lão bản tự tin nói, trừ phi Đồng Trác muốn nuốt vào chúng bạn xa lánh quả đắng, bằng không hắn liền nhất định phải phái binh gấp rút tiếp viện Tây Lương. Tào lão bản chém đinh chặt sắt nói. Văn Luân Viên Thiệu cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn là lo lắng nói, hy vọng kế này có thể thực hiện, nếu không chúng ta sợ là kiên trì không được bao lâu. Tào Tháo nghe xong sững sờ, lập tức hỏi, quân ta lương thảo không đủ, nhiều nhất còn có thể kiên trì hơn tháng. Viên Thiệu chi tiết đáp. Trầm mặc một lát sau, Tào lão bản mặt sắc mặt ngưng trọng nói, như thế một vấn đề khó giải quyết, vậy chúng ta liền nhất định phải nắm chặt thời gian hành động, chỉ có đánh vào Lạc Dương phương có thể giải quyết lương thảo vấn đề. Tào lão bản nói tiếp. Viên Thiệu rất là không hiểu hỏi, đi Tây Lương cướp đoạt lương thảo không thành a? Tây Lương kỵ binh tác chiến hung hãn, tới lui như gió, nếu thật là cùng bọn hắn động thủ còn chưa nhất định chuyện gì xảy ra đâu. Tào Tháo có chút im lặng là Viên Thiệu giải thích nói, còn nữa nói bằng Tây Lương binh tính cơ động, người ta coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra, chúng ta đi cái nào đoạt lương thực? Chẳng lẽ lại bản sơ minh biết Tây Lương kho lúa phân bố? Nói đến chỗ này, Tào Tháo cho Viên Thiệu một cái chính ngươi trải nghiệm ánh mắt, sau đó nhún vai. Văn Luân Viên Thiệu ngượng ngùng cười một tiếng, Viên Mộ bên trên nào biết được cái loại này cơ mật sự tình đi? Cho nên à, chúng ta còn phải đem trọng tâm đặt ở Lạc Dương, Tây Lương bất quá là ngụy trang mà thôi. Tào lão bản lên tiếng nói. Mạnh Đức Minh lời nói rất là. Viên Thiệu gật đầu nói. Tại Viên Thiệu cùng Tào Tháo thương nghị bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, Lưu Dục đang suy nghĩ như thế nào làm Mạnh Tân một phiếu. Theo Cẩm Y Liễu vệ do tình báo, Mạnh Tân có một chỗ phòng bị xâm nghiêm lớn kho, trong đó tổn lương thực rất nhiều. Trừ cái đó ra, tòa kia trong kho hàng còn cất giữ không ít kim ngọc màu lụa cùng minh châu kỳ trân. Biết được việc này sau, Lưu Dục lập tức hứng thú. Cẩm Y Liễu vệ không biết rõ tòa này ẩn nấp Tây Lương quân lớn kho là làm cái gì, nhưng Lưu Dục biết à. Giới đô Trường An sau Đồng Trắc liền xây dựng mi ổ, tham khảo mi ổ liền biết chỗ này nhà kho công dụng. Nếu là Lưu Dục đoán không sai, cái này gọi là chống kho nhà kho chính là mi ổ tiền thân. Đồng Trắc bí mật tu kiến như thế một tòa nhà kho động cơ cũng rất đơn giản, dùng cổ ngữ để giải thích gọi là thỏ không có ba hang, dùng hiện đại lời nói mà nói chính là trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách. Dù sao làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều như thế một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đồng Trắc cũng có tiền bốn chiêu binh mua mã Đông Sơn tái khởi. Kỳ thật không chỉ là Đồng Trắc, rất nhiều chư hầu đều có loại này quen thuộc, cơ bản sẽ không có người ngốc tới đem toàn bộ gia sản đều đặt ở một chỗ. Không nói người khác, chỉ là Lưu Dục liền xây dựng mấy cái tư nhân nhà kho, dựa theo công dụng phân loại cất giữ tương ứng bật. Đoán chừng đám người kia lương thảo cũng nhanh ăn sạch, ta cũng nên chuẩn bị sớm mới là. Lưu Dục thầm nghĩ, thực sự thật không tiện các minh đệ, gần nhất cái này không vui cuối năm, đơn vị một đồng sống, thực sự bận không qua nổi, đổi mới đặc biệt không ổn định, thứ lỗi thứ lỗi. Chương 409, mượn gió bẻ măng, hiến kế rời đô. Chương 409, mượn gió bẻ măng, hiến kế rời đô. Đồng Trắc tại rời đô trước đó sẽ đem Lạc Dương đảo sâu ba thước, vậy ta giúp hắn đem chống kho thuế ruộng trở đi, hắn hẳn là sẽ không sinh khí a. Bằng hai ta nhiều năm như vậy tình cảm, Đồng Trắc không những sẽ không tức giận, không chừng còn phải cảm ơn ta. Nếu là dạng này, kia xem như bằng hữu, ta nhất định phải giúp Đồng Phỉ Phỉ chuyện này. Lưu Dục tự mình nói lẩm bẩm. Bằng Lưu Dục thực lực, cướp đi nhóm này thuế ruộng nói dễ như trở bàn tay, ít nhiều có chút khoa trường, nhưng cũng phí không được quá lớn khí lực. Vấn đề là dưới mắt Lưu Dục đơn độc hành động khẳng định sẽ để cho Viên Thiệu cùng Tào Tháo chờ người hoài nghi, cho nên mượn gió bẻ măng việc này tốt nhất đuổi tại Thảo Đồng Liên Minh giải tán sau lại tiến hành. Căn cứ nguyên lịch sử đi hướng cùng Cẩm Y Liễu vệ do tình báo, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Nho gần đây liền sẽ bắt đầu thúc đẩy rời đô một chuyện. Một khi Lạc Dương bị Đồng Trắc bỏ qua, bọn này không có thấy qua việc đời ra hỏa chắc chắn hô nhau mà lên chen chúc tiến vào Lạc Dương thành, tới lúc đó cái này Thảo Đồng Liên Minh liền cơ bản có thể tuyên bố GG. Cho nên Lưu Dục còn phải cùng các lộ chư hầu lá mặt lá trái một đoạn thời gian, sau đó mới có thể tiến hành mượn gió bẻ măng kế hoạch, xong việc xuất bộ về U Châu, chuẩn bị làm hàng phước. Sẽ kết lại lúc chính vào chợ tấm còn lạnh 3 tháng thời tiết, bây giờ cũng đã tới gần tháng 5. Tại cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, bọn này tỏi nát cái gì cũng không làm thành, Lưu Dục cũng thật bội phục bọn hắn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng như cũ tích cực lạc quan loại này tinh thần. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Lưu Dục đoán chừng chính mình đến trung tuần tháng 6 khả năng về đến trong nhà. "A Lai, gọi Văn Viễn tới gặp ta." Nghĩ xong, Lưu Dục hướng về phía ngoài trướng hô. "Nặng." Điền Vi trong rổ bảo khí lên tiếng, sau đó liền đi tìm Trương Liêu. Một lát sau, Trương Liêu sải bước đi tới Lưu Dục đại trướng. "Chúa công." Đứng tại Lưu Dục bàn trước, Trương Liêu chắp tay nói, "Ngồi xuống nói chuyện." Lưu Dục chỉ vào một bên ghế nói. Chờ Lưu Dục đem đầu đuôi sự tình cáo chi Trương Liêu sau, Trương Liêu mắt buốt kim quang, có chút hưng phấn nói, "Chúa công, việc này liền giao cho Mạn Tướng a." "Đây là tự nhiên. Bằng không ta tìm ngươi đến làm gì?" Lưu Dục vừa cười vừa nói. Lúc trước Lưu Dục vẫn là khúc trưởng thời điểm, Trương Liêu liền bắt đầu thay Lưu Dục mượn ngựa hậu kỳ, lại lần lượt giúp Lưu Dục mượn không ít thứ, nắm giữ nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, làm loại này sống không có gì thích hợp bằng. "Chúa công, khi nào độc thủ?" "Không bằng định tại tối nay." Trương Liêu kích động nói. "Sáng sớm ngày mai, Mặt tướng liền có thể mang theo thuế ruộng trở về." Trương Liêu nói tiếp. "Không đổi. Khi nào động thủ ta sẽ nói cho ngươi biết." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khỉ gấp Trương Liêu, Lưu Dục cười lắc đầu. Cùng lúc đó, Lý Nho rời đô kế hoạch công tác chuẩn bị đều đã làm không sai biệt lắm. Trải qua Lý Nho không ngừng cố gắng, dưới mắt Lạc Dương thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn hát đầu Tây một cái Hán, đầu Đông một cái Hán, theo đi vào Trường An, mới có thể không tư khó cái này thủ đồng giao. Đợi đến cái này thủ đồng giao lên men không sai biệt lắm, Lý Nho lại làm Đồng Trác tại trong lúc lơ đãng biết được việc này. Đồng Trác xem xét cái này đồng giao lưu truyền sôi sùng sục, có cái mũi có mắt, thế là liền gọi đến Lý Nho hỏi thăm. "Văn Ưu, gần đây Lạc Dương thành các nơi đều đang đồn lấy một bài đồng giao, ngươi có thể từng nghe qua?" Đồng Trác hỏi. "Chúa công, ngài hỏi thật là kia đầu Tây một cái Hán, đầu Đông một cái Hán đồng giao?" "Hành lễ qua đi." Lý Nho hỏi. "Không tệ, cái này đồng giao giải thích thế nào?" Đồng Trác phục hỏi. "Đầu năm nay người cơ bản đều đúng quỷ thần mà nói tôn sùng đầy đủ, bằng không cũng sẽ không có Trần Thắng Vương cùng Phong Sệ xạ chạm rắn chờ điện cố." Đồng Trác đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, hắn cho rằng cái này đồng giao đã có thể chuyển bốc lửa như vậy, vậy liền không phải bắn tên không đích, trong đó tất nhiên có đạo lý của nó. "Chúa công cho bẩm, lúc trước ngài còn tại Hổ Lao quan thời điểm, cái này đồng giao liền đã vang dội Lạc Dương, tiểu đế vốn cho rằng qua chút thời gian liền sẽ hành quân lặng lẽ, không nghĩ tới lại là càng ngày càng nghiêm trọng." Lý Nho chắp tay nói. Chọn Lam nói, "Cái này đồng giao đến cùng là thế nào cái ý tứ?" Đồng Trác có chút không kiên nhẫn nói. "Về chúa công lời nói, cái này đồng giao nhìn như đơn giản, kỳ thực có huyền cơ khác." Lý Nho cười thần bí, sau đó bắt đầu kỹ càng là Đồng Trác giảng thuật lên. "Ngày xưa Cao Tổ định đô Trường An, trải qua mấy đời chung 12 đế. Sau Quang Võ đế đổi đều là Dương, cho đến ngày nay giống nhau trải qua 12 đế. Nếu là theo cái này đồng giao ý tứ, chúa công liền nên rời đô Trường An, bên trên thuận tiên ý, hạ ứng dân tâm, như thế nào phương bảo đảm không ngại?" Đồng Trác nghe xong lập tức sững sờ, lập tức nửa tin nửa ngờ nói, cái này, lời ấy coi là thật. Tiểu tế sao dám lừa gạt ngài? Lý Nho lập tức tỏ thái độ nói, chúa công ngài đều có thể tưởng tượng một phen, nếu là ngài rời đô Trường An, bọn này đám ô hợp chắc chắn sẽ chen chúc tiến vào Lạc Dương, chỉ về thế tranh đầu rơi máu chảy, như thế bọn hắn nơi nào còn có tinh lực đối phó ngài. Ngoài ra, Trường An thành có đồng, võ, hàm cốc ba đạo nơi hiểm yếu xem như bình chướng, tiến có thể công lui có thể thủ, quả thật thượng giai chi tuyển. Tới lúc đó, bọn này đám ô hợp lấy cái gì cùng ngài là địch? Lý Nho hướng dẫn từng bước, chậm rãi mà nói. Văn Luân Đồng Trác cao mày nói, kia Lạc Dương thành liền bạch bạch đưa cho bọn họ, nào đó có thể không nỡ. Hắc hắc. Vậy nhưng chưa hẳn. Lý Nho âm hiểm cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt râu ria. Thiếu bán kiện cáo, nhanh chóng nói đi. Đồng Trác trừng trong mắt nói. Nặng. Lý Nho đáp. Nếu là rời đô, kia bách quan cùng trong thành phú hộ tự nhiên đạt được một phần lực. Trong nhà dư thừa thuế ruộng, trực tiếp xung quân chính là, ngược lại bọn hắn giữ lại cũng vô dụng. Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu, ân. Như thế ý đồ không tồi. Cái này cùng đem súc vật nuôi cho mập rồi làm thịt là một cái lý nhi. Chúa công, còn có nơi đến tốt đẹp có vô số kể tiền tài châu báu, tiểu tế coi là trước khi đi ngài nên phái người đem cho đảo. Lý Nho sắc mặt bình tĩnh nói. Đảo? Ngươi đạp ngựa nói kia là Hoàng Lăng a? Đồng Trác đầu tiên là sững sờ, lập tức hoảng sợ nói. Chúa công, kia là Hán Thất Hoàng Lăng, cũng không phải ngài Hoàng Lăng, quản nhiều như vậy làm gì? Lý Nho lý trực khí chẳng nói. Cái này, ngươi nói dường như có chút đạo lý. Do dự một lát, Đồng Trác chần chờ nói. Chúa công, ngài ngẫm lại xem, nếu là Đào Hoàng Lăng đem nó bán thành tiền, ngài ít nhất còn có thể kéo một chi 10 vạn người binh ma đến. Thấy Đồng Trác có chút tâm động, Lý Nho liền tiếp theo lấy hắn mê hoặc. Cái này, đạp ngựa, làm. Đồng Trác vô đuổi, trên mặt giữ tợn thẳng run. Ngược lại nào đó thanh danh đều đã dạng này, đào không Đào Hoàng Lăng cũng không ảnh hưởng được cái gì. Đồng Trác tự rêu nói, chúa công không cần vì thế phiền lòng, xét xử từ trước đến nay từ bên thắng biết, đợi đến ngài vinh đăng cựu ngũ vào cái ngày đó, như thế nào ghi chép đăng sách toàn bằng ngài tâm ý. Lý Nho khuyên đủ. Không cần khuyên nào đó, đạo lý trong đó nào đó vẫn là tự hiểu rõ. Đồng Trác khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng. Nghe thấy lời ấy, mong muốn rèn sắt khi còn nóng Lý Nho truy vấn, chúa công, kia rời đô một chuyện. Bàn lại, việc này lớn, cho nào đó lại suy nghĩ một chút. Đồng Trác từ chối nói. Chương 410, giả công Tây Lương, thực lấy Lạc Dương. Chương 410, giả công Tây Lương, thực lấy Lạc Dương. Có sao nói vậy? Kỳ thật Đồng Trác nửa điểm rời đô tâm tư đều không có. Tây đô bỏ xó nhiều năm, các nơi cung điện giới hạn trong có thể ở lại người trình độ, cùng Lạc Dương hoàng cung căn bản không cách nào so sánh được. Quen sống trong nhung lụa rồi Đồng Trác lại không muốn đi Trường An bị tội, cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó chính là như thế. Gặp tình hình này, Lý Nho chắp tay nói, chúa công, các lộ chư hầu tuy là đám ô hợp, nhưng cùng nó cứng đối cứng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lấy tiểu tế góc nhìn, lui giữ Trường An bằng nơi hiểm yếu lấy cự chi phương là thượng sách, như thế đã có thể bảo tồn thực lực lại có thể phát một phen phát tài, cớ sao mà không làm đâu. Lý Nho nói tiếp, vì chúa công bá nghiệp, rời đều cơ hồ đã thành tất nhiên chi thế, việc này nên sớm không thích hợp muộn, tiểu tế cả gan xin ngài sớm hạ quyết tâm. Lý Nho không người nói, biết, ngươi đi xuống trước đi, nào đó ngẫm lại quyết định. Đồng Trác khoát tay áo, Lý Nho hành lễ rời đi. Lạc Dương thành bên ngoài, liên quân đại doanh. Công Lộ Minh, cô ta lương thảo vì sao còn chưa trích cấp? Vương Khung Sông Viên Thuật dò hỏi. Gấp cái gì? Đợi chút nữa liền đưa cho ngươi. Viên Thuật không nhịn được nói. Kìa Công Lộ Minh cần phải mau mau, nếu không thủ hạ ta các huynh đệ ban đêm liền không có cơm ăn. Vương Khung ngồi tươi cười nói. Biết, ta cái này còn có việc phải bận rộn, liền không lưu ngươi. Viên Thuật khoát tay áo, không nói lời gì hạ lệnh chủ khách. Văn Môn Vương Khung lập tức đỏ mặt, biệt quất hướng về phía Viên Thuật chắc tay, lập tức quay người ra Viên Thuật doanh trướng. Đạp ngựa. Đi theo Viên Thuật lan lộn, 3 ngày đói 9 bữa ăn. Hơi hơi đi xa chút, Vương Khung hùng hùng hổ hổ nói. 2 ngày sau, Viên Thiệu triệu tập các lộ chư hầu, tại chủ soái đại trướng tuyên bố bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Chờ Viên Thiệu giảng thuật hoàn tất sau, các chư hầu mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận, nguyên một đám đại thông minh tuần tự phát biểu quan điểm của mình. Nhưng Viên Thiệu có chút vui mừng là, mọi người tại đây đều đúng kế hoạch này rất là tán dương, không người đối với cái này đưa ra ý kiến phản đối. Việc này cũng là dễ lý giải. Đoàn người tất cả đều ôm kiến công lập nghiệp tâm tư mà đến, ai cũng không muốn tổn binh hao tướng sau đó tay không mà về. Tại mọi người đạt thành nhất trí sau, giả công Tây Lương, trận đánh biệt binh, thực công Lạc Dương việc này liền coi như là thành. Văn Đại, ta muốn kêu ngươi đảm nhiệm tiến công Tây Lương quan tiên phong trước, ý của ngươi như nào? Viên Thiệu dò hỏi. Minh chủ, cái này nhưng không được a. Tôn Kiên lập tức trở về để nói. Mặc dù Tôn Kiên mãng một chút, nhưng người ta lại không đốc, tại liên tiếp bị hố mấy lần sau, ngoại trừ đồ đần ai còn sẽ mắc lửa. Văn Đại huynh chớ muốn từ chối, lần này tiến công Tây Lương bất quá là ngụy trang. Ngươi cổ đỉnh đao chưa hẳn có thể có đất dụng võ. Viên Thiệu vừa cười vừa nói, cái này Tôn Kiên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng việc này. Cùng Tôn Kiên cộng tác chính là Hàng Phức cùng Mã Đằng hai người bọn họ xuất bộ xem như trái, phải hai quân theo Tôn Kiên cùng nhau đi tới Tây Lương. Tào Tháo xuất bộ ngăn địch tiếp viện, Lưu Mù, Lưu Đại, Lưu Sủng, Đào Kiêm 4 người theo bên cạnh phụ tá. Tiến công Lạc Dương thì là từ Viên Thiệu phụ trách chỉ huy, Lưu Dục, Viên Thuật, Trương Dương, Vương Công, Công Tôn toàn bao gồm hầu xuất bộ hiệp trợ. Lần này liên quân cũng không tận lực che lấp hành tung, mà là lựa chọn nên ngang tiến công Tây Lương. Việc này cũng không có gì có thể giấu giếm, ta liền phải là quang minh chính đại bức ngươi phái binh hồi biên. Ta muốn làm gì ta đã bày ở ngoài sáng, trực tiếp một tay chủ nhà, ngươi về cũng phải về, không trở về cũng phải về. Tính cả tiến công Lạc Dương Biên Thiệu bọn người ở tại bên trong, hơn 10 vạn liên quân trùng trùng điệp điệp mở ra nổ lên đường, đi Tây Lương. Tây Lương quân trinh sát rất nhanh liền rõ việc này, cầm đầu khiển trách hậu thống lĩnh không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đã tìm đến Lạc Dương đem việc này bẩm báo cho Đồng Trác. Nghe hỏi sau Đồng Trác nổi trận lôi đình, thất phu ngươi dám? Nhanh triệu Lý Nho, Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ tới đây nghị sự. Đồng Trác nổi giận nói, đúng rồi, đem Phản Chủ cùng Đoạn Đổi bọn hắn cũng gọi tới, Tây Lương không cho sơ thất. Đồng Trác thở hổn hển nói, chúa công, Đoàn tướng quân còn tại Hổ Lao quân đâu? Dưới thềm thân binh thận trọng nói, đặt ngựa. Nào đó biết, dùng ngươi lắm miệng. Đồng Trác nghe xong giận tí mặt, trực tiếp một cái hoa tâm cước đem thân binh đạp ngã xuống đất. Không bao lâu, Lý Nho bọn người liền đi tới Đồng Trác chỗ cung điện. Tất cả mọi người biết chuyện quá khẩn cấp, bởi vậy ai cũng không dám trì hoãn. Chúa công, gặp Đồng Trác, Lý Nho bọn người cùng nhau hành lễ nói. Đồng Trác thở phì phò khoát tay áo, miễn đi. Bọn này thằng danh con lại đem chủ ý đánh tới Tây Lương, quả nhiên là khinh người quá đáng. Nói đến chỗ này, Đồng Trác trên trán gân xanh băng lên, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Nào đó không muốn cùng bọn hắn so đo, thật coi nào đó cầm không được đao. Đồng Trác nước miếng văng tung tóe gầm thét lên. Văn Luân Lý Nho chắp tay nói, chúa công bất giận, bọn này phản tặc ở trong có cao nhân chỉ điểm, quy mô tiến công Tây Lương nhìn như vô duyên vô cớ, kỳ thực sớm có dự mưu. A, tinh tế nói đi. Dứt lời Đồng Trác đặt mông ngồi xuống ghế, không chịu nổi gánh nặng cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm để bày tỏ kháng nghị. Gần đây Đồng Trác mập ra 10 phần nghiêm trọng, thể trọng thẳng tắp lên cao, chính thức tiến vào đồng phì phì giai đoạn. Dưới mắt Đồng Trác coi như không có 300 cân cũng phải 289, Tuế Nguyệt là đem đao mổ heo lời này dùng ở trên người hắn không có gì thích hợp bằng. Khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, Đồng Trác vẫn là cái dáng người tráng kiện trung niên đại thúc, bây giờ lại đã thành thai to mặt lớn lao niên mập mạp, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng việc này cũng chẳng trách người khác, Đồng Trác mỗi ngày hồ ăn biển nhét, thỏa thích hưởng lạc, sau đó không đi đường cũng không cưỡi ngựa, xuất hành toàn bộ nhờ cố kiệu, chiếu hắn cái này cái cách sống không mập mới là lạ. Còn tốt lúc trước Đồng Trác đem xích thố đưa cho Lữ Bố, nếu không lúc này Tê Phong xích thố mã hơn phân nửa đến đổi tên gọi Tê Phong Đỏ Lạc Đà. Chúa công, liên quân công Tây Lương dụng ý lại rõ ràng bất quá, mục đích đúng là vì để cho ngài phái binh hồi biên. Lý Nho lên tiếng nói, mà ngài một khi phái binh hồi biên, liên quân tiến có thể công Lạc Dương, lui có thể bố trí mai phục chặn đánh quân ta, vô luận như thế nào đều là ngài ăn thiệt thòi. Lý Nho nói tiếp. Đồng Trác nghe xong cau mày nói, kia làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn gọi nào đó đem Tây Lương chắp tay nhường cho? Tây Lương đã là của ngài căn cơ, lại là hơn phân nửa các tướng sĩ quê cũ, tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Lý Nho đáp. Đồng Trác càng nghe càng ngộng, rất là không hiểu hỏi, có thể theo ý ngươi, phái binh hồi biên không phải chính giữa ý muốn à? Cũng không phải, rời đô Trường An, đem Lạc Dương đưa cho bọn họ không phải? Lý Nho cười nói. Văn Luân Đồng Trác bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Nhưng ngoại trừ rời đô, còn có hay không biện pháp khác? Đồng Trác có chút do dự mà hỏi. Cho đến lúc này Đồng Trác vẫn không muốn rời đô, dù sao Trường An cùng Lạc Dương chênh lệch rất xa, nếu như có thể nói Đồng Trác vẫn là càng muốn trở tại Lạc Dương. Trường An cung điện bỏ xó nhiều năm, nhường chó đi chó đều không vui đi, ách. Chó hẳn là có thể vui lòng đi, nhưng Đồng Trác không nguyện ý a. Chúa công cho bẩm, đây là hoàn toàn kế sách, còn lại kế sách cũng có thể lui địch, nhưng đến hao tổn binh mã. Lý Nho đáp. Ai? Vậy liền rời a. Đạp ngựa. Đồng Trác hùng hùng hổ hổ nói. Chương 411, ông cụ non, Đồng Trác vào chiều chương 411, ông cụ non, Đồng Trác vào chiều cuối cùng, do dự, chưa quyết định Đồng Trác vẫn đồng ý Lý Nho nói lên rời đô kế hoạch. Rời đô một chuyện toàn quyền giao cho ngươi đi vận hành, mau chóng đem việc này làm thỏa. Đồng Trác đối Lý Nho nói rằng, nặng. Lý Nho chắp tay nói, ngày mai Phụng Tiên theo nào đó đi vào triều, nào đó sẽ trên triều đỉnh trước mặt mọi người tuyên bố việc này. Cái nào dám đem không chữ nói ra miệng, trực tiếp chặt chính là. Đồng Trác đằng đằng sát khí nói, nặng. Lữ Bố đáp, giao phó cho sau. Đồng Trác lời nói xoay chuyển, hướng về phía Lý Nho hỏi, dưới mắt bọn này loạn thần tặc tử đã hướng phía Tây Lương xuất phát, cho dù là muốn rời đô, nào đó cũng phải trước tiên đem cái này phiền toái giải quyết ta. Cũng không thể gọi đám kia thất phu không chút kiên kỵ tại Tây Lương nội địa cướp bóc đốt giết ta. Đồng Trác cao mày nói. Văn Luân Lý Nho chắp tay nói, chúa công cho bẩm, ngài phái binh hồi viên gại đúng chỗ ngứa, án binh bất động mới là cử chỉ sáng suốt. Đám kia đám ô hợp tiến đánh Tây Lương mục đích liền ở chỗ dụ ngài xuất binh, ngươi chỉ cần phái khoái mã truyền lệnh Tây Lương chư bộ nghiêm phòng thủ mà không chiến liền có thể. Kể từ đó, không bao lâu đám người kia liền sẽ lui đi. Lý Nho nói tiếp. Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu, vậy chuyện này liền cũng giao cho ngươi đi làm, nào đó không thao cái tia tâm. Nặng. Lý Nho không người nói. Hôm sau, tham gia triều hội văn võ đám quan chức tại triều trong phòng thấp giọng trò chuyện với nhau, nhờ vào đó để giết thời gian. Đoạn thời gian trước Đồng Trác tiến về Hổ Lao quan đốc chiến nhưng làm trong triều văn võ nhóm cho sướng đến phát rồi, nhưng tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm Đồng Trác liền quay trở về Lạc Dương. Trở lại Lạc Dương sau Đồng Trác một mực chưa từng lộ diện, việc này không khỏi gọi văn võ đám quan chức ý nghĩ kỳ quái, rất nhiều người đều đang cầu khẩn Đồng Trác tại Hổ Lao quan chịu nặng tổn thương bất trị bỏ mình. Châu Khâu qua đi, kế tiếp chính là điểm danh đánh dấu cùng xếp hàng vào cung. Chờ cái này một hệ liệt rườm rà quá trình kết thúc sau, văn võ đám quan chức theo riêng phần mình danh sách đi vào triều nghị điện. Sắp xếp cơ bản nguyên tắc là quan văn cư trái quan võ cư phải, sau đó dựa theo chức quan lớn nhỏ theo thứ tự về sau sắp xếp. Đám quan chức xếp hàng đứng vững sau, Thiên tử Lưu Hiệp tại một hồi trong tiếng lễ nhạc lóe sáng đăng tràng. Tại đám quần thần triều bái dập đầu sau, Lưu Hiệp cất cao giọng nói, liệt vị ái khanh miễn lễ bình thân. Vừa dứt tiếng, Một đám văn võ quan viên cung kính đứng tại triều nghị điện hai bên, cầm trong tay vật tấm che mặt, cúi đầu nhìn xem mu bàn chân. Đồng Trác không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lưu Hiệp qua rất là tới nhuận, ít ra hắn không cần lo lắng cái nào mặt mũi tràn đầy giữ tận giá hỏa trách móc hắn. Đồng Trác thật là không có chút nào nuông chiều Lưu Hiệp, mắng Lưu Hiệp thời điểm cùng mắng nhi nữ không có gì khác biệt, Lưu Hiệp cũng đã gần bị chửi quen thuộc. Về phần Đồng Trác trọng thương lời đồn đại Lưu Hiệp thì là nửa điểm không nghe nói, bởi vì hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày hoạn quan cùng cung nữ tất cả đều là Đồng Trác phái tới, mượn hai người bọn họ lá gan bọn hắn cũng không dám tự mình bố trí Đồng Trác. Nếu là Lưu Hiệp nghe nói lời đồn đại, vậy hắn nhất định sẽ sớm tối đốt hương, ngày đêm cầu nguyện, hy vọng nhờ vào đó đến nhường Đồng Trác sớm đăng cơ vui. Mặc dù Lưu Hiệp vẫn là tiểu thí hải, nhưng việc này cùng hắn muốn nắm quyền lớn cũng không xảy ra xung đột. Lưu Hiệp tốt xấu là trong cung lớn lên, ngươi lửa ta gạt, tranh quyền đoạt lợi cái này sự tình hắn từ nhỏ gặp được rất nhiều. Nếu không, Đồng Thái Hậu như thế nào lại đem Lưu Hiệp tiếp vào tẩm cung của mình nuôi dưỡng? Thơ nhỏ liền khuyết thiếu cảm giác an toàn, Lưu Hiệp biết rõ quyền hành tầm quan trọng, cho nên nội tâm của hắn bên trong rất khát vọng độc trưởng đại quyền. Nhưng chỉ cần Đồng Trác còn tại một ngày, ý nghĩ của hắn liền đã định trước không có cách nào thực hiện. Cũng may Lưu Hiệp ông cụ non, hiểu được xem xét thời thế cùng giả ngu dấu dốt, như thế Đồng Trác liền cũng không đối với hắn sinh ra cái gì lòng cảnh giác đến. Có bản sớm đấu, vô sự bái triều. Dưới thềm hoạn quan tượng trưng hô một tiếng nói, vừa dứt tiếng sau triều nghị trong điện lặng ngắt như tờ. Trong điện văn võ có thể có chuyện gì? Đồng Trác không tại Lạc Dương, cho dù có sự tình cũng phải làm không có việc gì xử lý. Không có Đồng Trác cho phép, triều đình chính lệnh một đầu cũng đừng nghĩ phát ra ngoài. Bây giờ triều đình nghiễm nhiên đã trở thành Đồng Trác độc đoán, ngoại trừ Lý Nho có thể làm chủ quyết định một bộ phận chuyện bên ngoài, còn sót lại ai cũng không chen vào lọt tay. Cho nên bây giờ văn võ đám quan chức tới tham gia triều hội cùng qua loa không có gì khác biệt, điểm cái tên gọi thẻ sau đó liền có thể về nhà ngủ bù. Đang lúc cái này hoạn quan chuẩn bị tuyên bố tấu xong chuyện, thánh giá lui thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm theo ngoài điện truyền vào, tướng quốc đến. Nghe thấy lời ấy, văn võ bá quan nhóm sắc mặt phát khổ, túi đầu không nói, cá biệt bị Đồng Trác thu thập qua quan viên càng là không tự chủ được run lên. Lưu Hiệp theo bản năng rụt cổ lại, kém chút không có từ trên long ỷ tuột xuống, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh biểu lộ, cố gắng chấn định đem hai tay đặt ở trên đầu gối. Một lát sau, Đồng Phi Phi bị Cố Kiệu mang tới triều nghị điện, Cố Kiệu hai bên đi theo hai đội lương đeo hoàn thủ đao tây lương võ sĩ, dẫn đầu theo thứ tự là Lữ Bố cùng phản chủ nhị tướng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn Đồng Trác cùng nện bước lục thân không nhận bộ pháp Lữ Bố, đám quần thần lập tức sọ não phát đau nhức, hận không thể một cái truyền tống trực tiếp đem chính mình truyền về đến nhà. Đồng Trác nhìn qua hoàn toàn không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu, như thế lúc trước lời đồn liền tự sụp đổ. Bệ hạ gần đây vừa vặn rất tốt. Đồng Trác hạ Cố Kiệu, hướng về phía Lưu Hiệp hỏi. Chấm mọi chuyện trôi chảy, làm phiền tướng quốc mong nhớ. Lưu Hiệp lập tức nói. Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía trong điện đám quan chức hỏi. Chư vị, gần đây tất cả vừa vặn rất tốt. Nam tướng quốc phúc, lão phu gần đây mọi chuyện đều tốt, duy chỉ có 10 phần tưởng niệm tướng quốc ngài. Tư đồ Vương Doãn chắp tay nói. Nghe Vương Tư đồ một lời nói, như uống rượu ngon, khiến bản tướng quốc dư vị vô tận. Đồng Trác rất là thụ dụng nói rằng. Còn lại quan biên xem xét Vương Doãn đều như thế nâng Đồng Trác, vậy bọn hắn không có lý do không nâng a. Kết quả là, trong điện văn võ đám quan chức mồm năm miệng 10 biểu đạt đối Đồng Trác tưởng niệm, đem Đồng Trác cho khen phiêu phiêu dục tiên. Nhìn xem đám quần thần xấu xí sắc mặt, Vương Doãn nhỏ không thể thấy thở dài, lão phu là giả ý nên hợp đồng tặc, vậy các ngươi đâu? Dưới mắt trên triều đình cơ bản đã không gặp được bên vực lẽ phải hán thất trung thần, có đảm lượng cùng Đồng Trác đối nghịch thần tử không phải nhận cơm hộp chính là bị giáng chức trước ngoại phóng, còn có ngay tại trong đại lao giam giữ. Còn sót lại thần tử trên đại thể có thể chia làm ba loại, thứ nhất là giống Vương Doãn loại này giả ý lấy lòng, chậm chậm Newton. Thứ hai là chỉ dám ở trong lòng chửi mắng Đồng Trác nhát gan chi đồ, nếu là ý niệm có thể giết người, Đồng Trác sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng một loại người liền ở trong lòng mắng Đồng Trác dũng khí đều không có, những người này ngồi ăn rồi chờ chết, bất học vô thuật, đối với bọn hắn mà nói ai làm thiên tử cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đúng hạn cho bọn họ cấp cho đồng lộc là được. Tại Đồng Trác thủ đoạn đấm máu hạ, đám quần thần dường như đều trở thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, Đồng Trác muốn làm sao nhào nặn liền thế nào nhào nặn. Nghe trong chốc lát đám quần thần lời khen tặng sau, Đồng Trác quát tay áo, đồng thời dậm chân, trong điện lập tức yên tĩnh trở lại. Khu khu. Được rồi, những lời này giữ lại sau này hãy nói, hôm nay bản tướng quốc có chuyện quan trọng tuyên bố. Chương 412, ương ngạnh Đồng Trác, Kim điện nghị sự chương 412, ương ngạnh Đồng Trác, Kim điện nghị sự Đồng Trác vừa dứt tiếng, Vương Doãn rất là thức thời chắp tay nói, mời tướng quốc chỉ thị. Đồng Trác nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, lịch tặc viên Thiệu Lôi kéo phản quân, ý đồ xâm chiếm Lạc Dương, khoé nhiều thành giá, quả thật tội ác tày trời. Gần đây bản tướng quốc dẫn binh mấy lần chinh phạt, nhưng bất đắc dĩ phản quân nhân số đông đảo, bản tướng quốc chỉ có thể đem phản quân đánh lui mà không cách nào đem nó đánh tan. Vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, bản tướng quốc muốn rời đô Trường An, tạm thời tránh mũi nhọn, để tránh bọn này nghịch tặc quấy nhiễu tới bệ hạ, chứ bị ý như thế nào. Dứt lời, Đồng Trác tay đẻ trôi kiếm đảo mắt quần thần, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào sẽ cái thứ nhất nhảy ra làm chim đầu đàn. Nghe xong Đồng Trác lời nói, trong điện đám quần thần sắc mặt cấp biến, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận việc này. Nhìn xem châu đầu ghé hai văn võ đám quan trước, Đồng Trác háng giọng một cái, khụ khụ. Chư vị đều là triều đình trọng thần, có ý kiến gì có thể bày ở ngoài sáng đàm luận, xì sao bàn tán tính chuyện gì xảy ra. Văn Luân đang nghị luận đám quan chức lập tức ngậm miệng lại, triều nghị trong điện lần nữa khôi phục Đồng Trác mới vừa vào cửa lúc kia lặng ngắt như tờ trạng thái. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, theo tiếng người huyên náo tới cây kim rơi cũng nghe tiếng, bởi vậy đó có thể thấy được Đồng Trác uy thế đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Rời đô một chuyện, ai tán thành, ai phản đối? Thấy đám quần thần đều không nói lời nào, Đồng Trác đè xuống chuôi kiếm, cao giọng quát hỏi. Trong điện văn võ đám quan chức cũng muốn nói chuyện, nhưng bọn hắn có thể nói cái gì a? Giới đô can hệ trọng đại, kéo dài mấy đời vương triều đều không nhất định có thể đuổi một hồi trước, nhưng tới đồng chắc cái này lại thành răm ba câu liền có thể quyết định sự tình. Mà thôi, chiều theo rồi à, phế lập thiên tử sự tình động tác đều làm, giới đô có cái gì không được? Vương Doãn thầm thở dài nói. Đám quần thần cũng rất nhanh đã nghĩ thông suốt điểm này, thiên tử mọi người đều nói phế liền phế, thay cái quốc đô có gì có thể ngạc nhiên. Nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi đám quần thần, đồng chắc nhỏ lớp học chính thức nhập học. Giới đô một chuyện cũng không phải là bản tướng quốc võ đoán tiến hành, mà là bên trên thừa thiên ý, hạ ứng dân tâm lợi quốc kế sách. Chắc hẳn chư vị đều nghe qua đầu đông một cái hán, đầu tây một cái hán, giới đô nhập Trường An, mới có thể không tư khó cái này thủ đồng giao. Từ quang võ đế bắt đầu, đại hán hướng định đô Lạc Dương đã có hơn 200 năm quan cảnh, bây giờ đế khí còn thừa không có mấy, đợi tiếp nữa với nước với dân đều không có ích. Bản tướng quốc đêm xem thiên tượng, dưới mắt đế khí đang vượng tại Trường An, bởi vậy chỉ có giới đô Trường An mới có thể kéo dài đại hán hướng khí vận, làm quốc phúc vĩnh diên. Văn Môn Vương Doãn thầm nghĩ, ngươi ăn thai to mặt lớn, miệng đầy chảy mỡ, ngươi đạp ngựa còn quan thượng thiên tượng, người gì đều có thể xem sao a? Hiện tại xem sao cánh cửa thấp như vậy a? Đang lúc Vương Doãn dưới đáy lòng điên cuồng nhả ránh động chắc lúc, một gã râu tóc bạc trắng lao thần chậm rãi ra khỏi hàng, trong miệng nói rằng, tướng quốc cho bẩm, quốc đô chính là một khi căn cơ, không thích hợp tùy tiện làm ra sửa đổi. Lạc Dương là triều ta mệnh mạch chỗ, tông miếu hoàng lăng đều hệ nơi này, mong rằng ngài có thể nghĩ lại a. Người này phục nói, a, như thế nói đến, vậy là ngươi không tán thành rời đô? Đồng chắc giống như cười mà không phải cười đánh giá người nói chuyện. Tướng quốc ngài hiểu lầm, lao thần cũng không phải là không tán thành rời đô một chuyện, chỉ là hy vọng ngài lại suy nghĩ một chút. Vương Lễ, nói chuyện lao thần, vội vàng giải thích nói. Tây rời Trường An, giống như vứt bỏ cung thất mà liền gạch nói vụn, việc này lớn, mong rằng tướng quốc nghĩ lại à. Vương Lễ nói tiếp. Vương Lễ, ngươi cũng tuổi đã cao, nói chuyện ấp á ấp úng, quên co lòng vòng làm gì. Đồng chắc chỉ vào Vương Lễ nói. Ngươi đồng ý liền đồng ý, phản đối chính là phản đối, ít tại cái này nói một nửa lời nói, bản tướng quốc không có rảnh cùng ngươi chỉ hoãn. Đồng chắc nổi giận đùng đùng nói. Gặp tình hình này, Lữ Bố một cái bước xa chạy tiến lên đây, tay đẻ trôi kiếm thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vương Lễ. Nhìn xem ánh mắt hung ác Lữ Bố, Vương Lễ theo bản năng sợ run cả người, phần sau đoạn lời muốn nói trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Kết quả Vương Lễ ngẩng đầu một cái lại thấy được nhe răng trợn mắt đồng trác giữ tợn biểu lộ lập tức dọa đến hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Có gì dị nghị không? Đồng trác giống như cười mà không phải cười đánh giá Vương Lễ, Vương Lễ nghe xong lắc đầu liên tục. Vương Lễ lắc đầu tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chớ nhìn hắn tuổi đã cao, nhưng người ta vẫn như cũ có thể đem đầu lắc ra tàn ảnh đến, là thật có một tay. Lao thần cũng không dị nghị, tướng quốc minh giám. Vương Lễ lập tức tỏ thái độ nói, coi là thật. Đồng trác híp mắt hỏi, thiên chân vạn sát. Vương Lễ không chút do dự nói, tính ngươi thất thời. Đồng trác nhẹ gật đầu, Lữ Bố thấy lui lại trở về tại chỗ. Nhìn xem lộn nhào Vương Lễ, đồng trác sủi cười một tiếng, lập tức cất cao giọng nói, rời đô một chuyện, các ngươi có gì dị nghị không? Đồng trác vừa dứt tiếng, trong điện lặng ngắt như tờ, lúc này ai dám sờ đồng mà vương rủi ro. Có đảm lượng phản kháng đồng trác quan lại không chết tự biếm, bây giờ đứng trong điện cơ bản đều là am hiểu ra vẻ đáng thương. Dưới mắt Tam Công còn thừa lại hai vị, Viên Ngôi trước đó liền nhận cơ hội, mà Vương Doãn đã nhận sợ, chỉ còn lại Dương Tứ còn không có tỏ thái độ. Dương Tứ xem xét chính mình không ra sân cũng được, thế là hắn đành phải bước ra khỏi hàng nói, tướng quốc, Trường An tuy là cố đô, nhưng dù sao đã bỏ xó nhiều năm, tùy tiện rời đô sợ là có sai lầm thỏa đáng, có thể hay không chờ tu sửa một phen sau lại tiến hành rời đô. Chúng ta làm thần tử cũng là không sao, nhưng cũng không thể gọi bệ hạ bị ủy khuất ta. Dương Tứ chân tình ý cắt nói. Văn Luân Đồng Trác cười lạnh nói, rời đô Trường An chính là trung hưng Hán thất con đường duy nhất, việc này lửa xém lông mày, không có thời gian lãng phí. Còn nữa nói, ai cùng ngươi giảng bản tướng quốc muốn để bệ hạ chịu ủy khuất? Trường An trong thành hiện hữu dãy cung điện đủ để trèo chống một đoạn thời gian, mà tu kiến cùng mở rộng cung điện cần thiết tất cả vật liệu gỗ gạch ngói, Trường An thành nội bên ngoài cái gì cần có đều có, chỉ cần hơn tháng quang cảnh bản tướng quốc liền có thể đem tu sửa hoàn tất. Đồng Trác nhìn xem Dương Tư nói rằng, như thế, Dương Tư không nhưng còn có dị nghị nào? Đồng Trác ép hỏi, lao thần cũng không dị nghị. Dương Tư bất đắc dĩ nói, giải quyết Dương Tư sau, Đồng Trác quay người đem ánh mắt rời về phía trên Long Ỷ Lưu Hiệp. Bệ hạ đối rời đô một chuyện như thế nào nhìn? Đồng Trác dò hỏi. Chấm đối tướng quốc chỗ sách sự tình cũng không dị nghị. Lưu Hiệp lập tức nói, tướng quốc chính là chấm quan cổ chi thần, tất cả rời đô sự vụ toàn bộ từ tướng quốc định đoạt liền có thể. Lưu Hiệp nói tiếp, lao thần lĩnh chỉ. Đồng Trác ứng tiếng nói, kỳ thật Lưu Hiệp tuyệt không muốn đi Trường An, có thể việc này hắn không được chọn. Thường nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đối với đồ tể đồng dạng Đồng Trác, Lưu Hiệp toàn không một chút phản kháng chỗ trống. Rời đô một chuyện đã là ván đã đóng thuyền, mặc kệ Lưu Hiệp cố gắng thế nào đều không cách nào cải biến chuyện này, cái này liền gọi là trứng chọi đá. Đồng Trác chống bội kiếm, đảo mắt quần thần nói, đã bệ hạ cùng bách quan công khanh đối rời đô một chuyện đều không dị nghị, loại kia tản hướng chư vị liền về nhà thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường đi. Nặc. Trong điện văn võ quan viên cùng nói. Chương 413, cướp bóc Lạc Dương, Tôn Kiên bấp phải chắc trở. Chương 413, cướp bóc Lạc Dương, Tôn Kiên bấp phải chắc trở rời đi hoàng cung sau, trở lại tướng phủ Đồng Trác lập tức mệnh Lý Nho đi xử trí cướp sạch phú hộ cùng trộm đảo hoàng lăng tương quan công việc. Tiếp vào Đồng Trác chỉ lệnh, Lý Nho lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng, Tâm Ngoan thủ lạt Lý Giác Quách Tỷ bị hắn phái đi cướp bóc phú hộ, Lữ Bố cùng Phản Trù hai người thì là phụ trách dẫn đội đảo móc hoàng lăng. Lạc Dương bách tính còn ở vào vẻ mặt mộng trạng thái, thành quần kết đội Tây Lương Thiết Kỵ liền đã mở vào trong thành, chuyên chọn cao môn đại hộ ra tay. Người can đảm dám phản kháng, đều là loạn thần tặc tử, giết chết bất luật tội. Mở đoạt trước đó, Lý Giác liền đã định hạ lần này hành động nhạt dạo. Nương theo lấy các đạt quan quý nhân hoảng sợ tiếng gào, phá cửa mà vào Tây Lương binh nhóm không nói hai lời trực tiếp mở đoạt, dám can đảm ngăn trở người đều bị chặt té xuống đất. Lạc Dương là Đông Hán quốc đô, trong thành phố hộ hàng ngàn hàng vạn, mà lần này Đổng Trác ra lệnh là bung ra đoạt cho nên một đám Tây Lương binh nhóm đối lần này hành động tất cả đều tràn đầy chờ mong. Cướp bóc loại sự tình này, đầu to nộp lên, nhỏ phần giữ lại đã thành ước định mà thành thói quen, đoàn người đối với cái này đều là ngầm hiểu ý các doanh quan môn đối loại sự tình này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao bọn hắn cũng ở giữa đến lợi, không cần thiết như vậy tích cực. Thành Tây một chỗ trong đại trạch, một đội Tây Lương binh đem chỗ này tòa nhà bao bọc vây quanh. "Đầu, ta đi gọi cửa." Giữ lại dâu cá chê Tây Lương binh xung phong nhận việc nói. Nhìn lấy thủ hạ quy quy củ củ tiến lên gõ cửa, dẫn đội Tây Lương quân đội xuất giơ lên roi liền rút tới. "Hô trướng, gõ cái gì gõ? Cho láo tử lập ra." Lý Giao, Tây Lương quân đội xuất, nổi giận đùng đùng nói. Chịu một roi dâu cá chê binh sĩ giận mà không dám nói gì, đem đầy mình oán khí tất cả đều rơi tại trước người trên cửa chính. Một lát sau, đại môn ầm vang ngã xuống đất, một đám Tây Lương binh nối đuôi nhau mà vào. "Chúng ta chỉ cầu thuế ruộng, vô ý tổn thương tính mạng người, còn mời chư vị tạo thuận lợi." Chờ thủ hạ đem nhà này người tụ tại một chỗ sau, Lý Giao cất cao giọng nói. "Nhưng nếu là cái nào không thức thời, vậy thì đừng trách nào đó đao trong tay không nhận người." Lý Giao trầm giọng quát. Dứt lời, Lý Giao vung tay một đao chém vào một người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nam tử ngã xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta cũng không cản ngươi à. "Kia không quan trọng." Lý Giao khoát tay áo, chẳng hề để ý nói. "Đều tự giác một chút, tuyệt đối đừng bức lao tử trở mặt." Lý Giao xách ngược còn đang rỉ máu hoàn thù đao, đằng đằng sát khi nói. Cùng lúc đó, Lữ Bố cùng Phàn Chủ Nhị tướng Tầm Bảo công tác cũng là tại như hỏa như đồ tiến hành. "Phụ tiên, ngươi nói chúng ta làm việc này, về sau sẽ không gặp báo ứng a?" Phàn Chủ mang bộ mặt sầu thảm nói. "A, ngươi còn tin cái này?" Lữ Bố nghe xong cười nhạo nói. "Chẳng lẽ ngươi không tin?" Phàn Chủ hỏi ngược lại. "Ngươi cảm thấy ta nếu là tin cái đồ chơi này, ta lúc đầu có thể chính tay đâm Đinh Nguyên." Lữ Bố dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Phàn Chủ. Ân Lữ Bố lời này trực tiếp đem Phàn Chủ cho làm sẽ không, nhưng suy nghĩ kỹ một chút người ta nói xác thực có đạo lý. "Đi, thiếu muốn những cái kia có không có, việc này cũng không cần ngươi tự mình động thủ, hai ta tại cái này giám sát liền thành." Lữ Bố mở miệng khuyên bảo nói. "Phụng tiên nói có lý." Phàn Chủ gật đầu nói. Lạc Dương thành bên trong, Tây Lương binh cướp bóc hành trình cơ bản được xưng tụng là xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ cá biệt nuôi dưỡng tư binh gia tộc, còn sót lại gia tộc toàn không có lực phản kháng. Nuôi dưỡng tư binh phú hộ nhóm cũng chưa chắc cũng dám hoàn thủ, dù sao những này nô bộc chỉ là hơi hơi tráng chút người bình thường, để bọn hắn cùng Tây Lương binh so chiêu không thể nghi ngờ là ép buộc. Hơn nữa không phản kháng còn tốt, một khi phản kháng, cái này toàn ra không chừng muốn chết bao nhiêu người. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, thường thường không đợi các tư binh tổ chức lên ra dáng phản kháng, Tây Lương binh cũng đã đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Tiện thể lấy cùng một chỗ chịu chặt, còn có sai bảo người cùng với thân tộc. Về phần cụ thể chết nhiều ít, vậy liền phải xem Tây Lương binh tâm tình. Lần này xét nhà quy mô dị thường to lớn, Lạc Dương thành bên trong hảo cường phú hộ cùng văn võ bá quan tất cả đều gặp tai họa. Thân cư cao vị quan lại cũng là không thể may mắn thoát khỏi tại khó, cho dù bọn hắn hận thấu Tây Lương quân dã man hành vi, nhưng lại không ai dám mở miệng trách móc. Thuế ruộng tuy tốt, nhưng nó tại tính mệnh trước mặt có thể nói là không đáng một đồng, mạng nhỏ đều nhanh giữ không được, ai còn sẽ quan tâm những này vật ngoài thân. Thành quân kết đội Tây Lương binh dường như cá giết sang sông đồng dạng, không chút kiêng kỵ ở trong thành các nơi cướp bóc lấy thuế ruộng. Thế gia đại tộc cũng tốt, thân hào nông thôn phú hộ cũng được, bọn hắn tại những này Tây Lương binh trong mắt chút nào không khác biệt, đều là dê đợi làm thịt. Có thể kể từ đó, Lạc Dương dân chúng tầm thường ngược lại là trời đất xui khiến trốn khỏi một kiếp. Tây Lương binh nhóm chú ý lực đều tại kẻ có tiền trên thân, tạm thời không rảnh để ý tới những này dân chúng tầm thường. Tại Tây Lương quân tiến hành cướp bóc cùng đào bảo đồng thời, Tôn Tiên xuất lĩnh quân tiên phong đã tiến vào Tây Lương khu vực. Nhưng trước đó Đổng Trác liền sai người ra dòi thúc ngựa cho Tây Lương các bộ truyền lệnh, mệnh thủ đứng tranh chiến, không được cùng liên quân chính diện giao phong. Tây Lương chư bộ tuy có không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lệnh làm việc. Đổng Trác thủ đoạn bọn hắn lại quá là rõ ràng, cái này trong lúc mấu chốt ai dám kháng mệnh, trở về đầu không phải bị Đổng Trác mở ra không thể. Tại Đổng Trác mệnh lệnh dưới, Tây Lương chư bộ trực tiếp lui vào trong thành cư địa lợi cố thủ, cái này khiến Khinh Trang thượng trận Tôn Kiên bọn người bắt bọn hắn không có biện pháp. Lần này Tôn Kiên một đoàn người bản thân cũng không phải là đến cùng Tây Lương các bộ cứng đối cứng, cho nên bọn hắn căn bản chưa từng mang theo khí giới công thành. Đối mặt trốn vào trong thành làm con rùa đen rút đầu Tây Lương các bộ, dù là Tôn Kiên bản lĩnh thông thiên cũng là vô kế khả thi. Người ta căn bản không cùng chúng ta đánh, vậy phải làm sao bây giờ? Mã Đằng lấy nón an toàn xuống nắm tóc, có chút ảo não mà hỏi. Còn có thể làm sao? Chi tiết hồi bẩm thôi. Hàng Tức giang tay ra, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Chỉ có thể như thế. Tôn Kiên cười khổ nói. Trận chiến này bất lợi, không phải chúng ta chi tội cũng. Tôn Kiên thở dài. Không chỉ là tiến về Tây Lương Tôn Kiên đụng chạm, phụ trách nửa đường chặn giết viện binh Tào Lão bản bọn người đồng dạng là không có chuyện để làm. Đồng chắc căn bản liền không có hướng Tây Lương phái binh, kia Tào Lão bản bọn hắn còn chặn giết truy. Lưu tại Lạc Dương Viên Thiệu cũng mắt choáng váng, bởi vì Lạc Dương thành các cửa đóng kín, hoàn toàn không có xuất binh dấu hiệu. Đồng chắc đây là trực tiếp từ bỏ Tây Lương. Viên Thiệu trần trờ nói, hơn phân nửa là cái này thất phu một cái viện binh đều không phái, vậy chúng ta còn thế nào công thành? Viên Thuật nhà danh nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a, ta cảm thấy Đồng Trác muộn chút thời gian khẳng định lại phái binh gấp rút tiếp viện Tây Lương. Vương Khung phân tích nói, quán quân hầu có gì cao kiến? Viên Thiệu đem ánh mắt rời về phía Lưu Dục. Chờ đợi xem thôi, ai biết qua chút thời gian sẽ xảy ra cái gì? Lưu Dục vừa cười vừa nói. Bằng không trước công hai đợt thử một chút. Lúc này Công Tôn Toàn lên tiếng nói. Ngươi xem trước một chút trên đầu thành có bao nhiêu Tây Lương Minh, sau đó lại nói lời này. Viên Thuật im lặng nói. Trên đầu thành quân coi giữ lít nha lít nhít, mắt thấy đều nhanh đứng không được, lúc này công thành thuần là chẳng sống. Trương Dương cũng là nói rằng. Chương 414, Vương Doãn thủ đoạn, bụng cá tàng thư. Chương 414, Vương Doãn thủ đoạn, bụng cá tàng thư. Tại liền quân đám người hết đường xoay sở lúc, từ Lữ Bố cùng phản chủ tổ chức Hoàng Lăng tầm bảo hành động còn tại lửa nóng đang tiến hành. Mà Tây Lương quân trọng điểm chú ý đối tượng, tự nhiên muốn thuộc Mậu Lăng không nghi ngờ gì. Mậu Lăng trung cuối cùng 53 năm tu kiến mà thành, phóng nhãn toàn bộ Hán đại mộ nhóm cũng là khó tìm xuất kỳ hữu giả. Cho dù Mậu Lăng đã từng bị Xích Mi quân bảo xem qua, nhưng Tây Lương quân tầm bảo nhiệt tình lại chưa từng hạ thấp nửa phần. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Hán thiên tử vào chỗ một năm mà làm lăng, thiên hạ cống phú 1/3, một cung cấp tông miếu, một cung cấp tân khách, một mạo xương núi non. Võ đế vứt bỏ thiên hạ, hoắc quang chuyên sự, vọng nhiều dấu tiền tài tài vật, chim thú cá ba châu mã hổ báo sinh chim, tổng quát 90 vật, tận đế dấu chi. Như thế quy mô to lớn, giá trị liên thành lăng mộ, không bị người nhớ thương mới là lạ. Bạo lực đào ra lăng mộ sau, Tây Lương binh nối đuôi nhau mà vào, không chút kiêng kỵ vơ vét lấy bên trong kỳ chân dị bảo. Hiếu Võ Hoàng song cùng vệ hoắc đám người lăng mộ cũng là không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại đem mộ lăng cướp sạch không còn sau, vẫn chưa thỏa mãn Tây Lương binh nhóm lại đào ra cái khác lăng mộ, tiếp tục bọn hắn kia không chút gì che giấu tầm bảo hành trình. Cùng lúc đó, trong triều văn võ quan viên ngay tại thúc giục người hầu thu dọn nhà làm. Quyền cao chức trọng quan viên còn tốt chút, ít ra bọn hắn nắm giữ lấy chính mình thu dọn nhà làm quyền chủ động. Những cái kia phẩm cấp thấp quan viên không đợi thu thập tới một nửa, thành quần kết đội Tây Lương binh liền sẽ đến nhà bái phòng giúp lấy bọn hắn thu thập, thuận tiện lấy đi một bộ phận xem như thù lao, điểm này vô cùng ngân hành hóa. Xem như đương triều tư đồ, Vương Doãn phủ đệ cũng không bị Tây Lương binh bảo xem. Thứ nhất Vương Doãn đứng hàng tam công, Lý Nho phái người tới cửa cướp bóc khó tránh khỏi có chút khó coi. Thứ hai Vương Doãn cũng không phải là tham tài háo sắc người, trong nhà hắn cũng không có gì chất béo có thể kiếm, vậy không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Vương Doãn mong muốn xưa nay đều không phải là tài sắc những này thứ đơn giản, bằng không hắn cũng sẽ không đem điều thuyền coi như thẻ đánh bạc, tay nắm đại quyền mới là Vương Doãn phấn đấu mục tiêu. Lúc trước Lưu Dục đã tưởng tượng trưng mời Vương Doãn tiến về U Châu tị nạn, dù sao có điều thuyền cái tầng quan hệ này tại cái này, Vương Doãn nói thế nào cũng coi là hắn tiện nghi cha vợ. Nhưng Vương Doãn nhiều lần nói khéo từ chối Lưu Dục ý tốt, cũng biểu thị muốn vì hắn thất ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, về sau Lưu Dục liền cũng không lại quên. Căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nguyên tắc, không có gì tốt thu thập Vương Doãn liền bắt đầu gây sự. Minh Tư khổ tưởng một hồi sau, Vương Doãn trên giấy viết xuống ngàn dặm thảo, Hà Thanh Thanh. 10 ngày bốc, không được sinh cái này 12 cái chữ. Cho dù là cái gì dùng cũng không đỉnh, vậy lao phu cũng phải buồn nôn ngươi cái này gian tặc. Vương Doãn cười lạnh nói. Lập tức Vương Doãn gọi mấy tên tâm phúc, để bọn hắn trên giấy không ngừng sao chép lấy cái này 12 cái chữ. Chờ chọn bẹn dò xét mấy trăm tấm giấy sau, Vương Doãn đây mới gọi là tâm phúc nhóm ngừng lại. Muộn chút thời gian, khiến người tại toàn thành cấp cho, dùng trọng kim tìm chút gương mặt lạ, tuyệt đối đừng tiết lộ phong thanh, nếu không vua ta phụ thượng hạ mấy trăm nhân khẩu, một cái đều không sống được. Vương Doãn sắc mặt nghiêm túc nói. Gia chủ yên tâm, chúng ta hiểu được trong đó lợi hại. Vương Doãn quản gia không người nói. Lần này ngươi liền chớ lộ diện, trong thành này nhận biết ngươi cũng không ít. Vương Doãn dặn dò. Nặng. Quản gia gật đầu nói phải. Đồng nhiên Vương Doãn cau mày nói, không có được hay không, như thế Lý Nho nếu là muốn truy tra cũng nhất định có thể tra đi ra, lão phu đến muốn sách lược vẹn toàn mới được. Các ngươi lui xuống trước đi a, lão phu lặng lặng. Vương Doãn khoát tay nói. Nặng. Quản gia ưng tiếng nói. Quản gia một đoàn người sau khi rời đi, Vương Doãn tự giam mình ở trong thư phòng, âm thầm suy tư như thế nào mới có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Buồn nôn đồng chắc ngược là có thể, nhưng đem tính mạng của mình góp đi vào cũng không cần phải. Suy tư sau một hồi, Vương Doãn sai người mang tới chậu than, đem tâm phúc nhóm sao chép trang giấy toàn bộ cho một mùi lửa. Làm xong những này, Vương Doãn gọi đến một gã gọi là Vương Biết Tâm Phúc. Vương sẽ ngày bình thường rất ít lộ diện, đang thích hợp đi làm việc này. Vương Doãn đối với Vương sẽ dỉ thai một phen, Vương sẽ nghe xong chăm chú nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hàng cá dựa theo lệ cũ lấy đầu cùng ngày lớn nhất cá đi ra, chuẩn bị giao cho cung trong phụ trách chọn mua hoàn quan. Đại nhân, quy củ cũ. Hàng cá thận trọng dò hỏi. Ân, phá bể, mở ngực, thu thập sạch sẽ. Hoàn quan có chút cao ngạo nhẹ gật đầu. Ai, có ngay. Hàng cá bồi tươi cười nói. Nhưng khi hàng cá cầm trong tay đoạn đao đâm vào bụng cá bên trong lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức chần chờ từ bên trong móc ra một tấm vải lụa đến. Đại nhân, thảo dân không biết chữ, làm phiền ngài nhìn xem cái này bên trên viết cái gì. Hàng cá hai tay dâng vải vóc cung kính đưa tới. Ân, mang tới cho tạp gia nhìn qua. Cầm đầu hoạn quan đối tùy tùng nói rằng. Tiếp nhận vải vóc nhìn sau, cái này hoạn quan thì thầm, ngàn dặm thảo, Hà Thanh Thanh. 10 ngày bút, không được sinh. Cái này đạp ngựa nói là thứ lộ gì? Đố chữ. Gọi là Triệu Phát hoạn quan cau mày nói. Đại nhân, thảo dân mặc dù không biết chữ, nhưng thảo dân nghe nói qua, thứ này bình thường đều là tưởng thụy. Ngài mang về cung đi nhất định có thể đạt được hậu thưởng. Hàng cá mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Ân, việc này tạp gia đã từng có nghe thấy. Triệu Phát gật đầu nói. Việc này ngươi làm không tệ, cái này tiền thưởng ngươi cầm, quay đầu tạp gia nếu là được phong thưởng, không thể thiếu ngươi kia phần. Triệu Phát từ trong ngực móc ra một chuỗi ngũ thủ tiền đến ném cho hàng cá. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Hàng cá cung kính nói. Không cần, đây là ngươi nên được, mượn ngươi cắt luôn, quay đầu tạp gia cũng đi lấy thưởng. Triệu Phát vừa cười vừa nói. Đem vải vóc cất kỹ sau, Triệu Phát mang theo tùy tùng cùng thu thập xong cá lớn đội vàng quay trở về cung trong. Trở lại cung trong sau, Triệu Phát tìm tới một cái ngày bình thường thích đọc sách hoặc quan, đem bụng cá bên trong lấy ra vải vóc đưa cho hắn, làm phiền nhìn xem, cái này bên trên biết là có ý gì. Hơi dừng, cho ta xem một chút. Lý Ba, vui đọc sách chi hoặc quan, tiếp nhận vải vóc, lập tức nói rằng. Ngàn giam thảo, Hà Thanh Thanh. Lý Ba lẩm bẩm vải vóc bên trên chữ, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Xem ra cái này hơn phân nửa là cái chữ mê, nhưng như thế phá giải tạp ra không có đầu mối. Lý Ba tưởng tận xem xét hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đem vải vóc còn đưa Triệu Phát. Ngươi vẫn là mời Cao Minh Khắc ca, cái đồ chơi này tạp ra thật sự là không hiểu rõ. Lý Ba buông tay nói. Văn Luân Triệu Phát toát cắn dụng rằng, thốt ra, làm phiền. Từ biệt Lý Ba sau, Triệu Phát suy tư nửa ngày, cuối cùng do dự đi đến Thái học. Ngũ kinh 14 tiến sĩ cùng thái học sinh nhất định có thể hiểu rõ chữ này mê là chuyện gì xảy ra, nhưng những này nho sinh cùng hoạn quan từ trước đến nay không hợp nhau, cho nên Triệu Phát có lòng đi thỉnh giáo nhưng lại lo lắng bị cự tuyệt gãy mặt mũi. Có thể trừ cái đó ra Triệu Phát cũng không nghĩ ra đi nơi khác, muốn lấy thưởng lời nói hắn dù sao cũng phải hiểu rõ chữ này mê ý tứ, nếu không cầm truy đi lấy thưởng. Thế là Triệu Phát cuối cùng vẫn lựa chọn tiến về thái học thỉnh giáo, đồng chắc ra tay xa xỉ mọi người đều biết, cùng hậu thưởng so sánh, mặt mũi liền cũng không trọng yếu như vậy. Chương 415, đã lâu hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ chương 415. Đã lâu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vượt quá Triệu Phát dự kiến chính là khi biết hắn là đến lĩnh giáo học vấn về sau, thái học sinh nhóm cũng không có quá nhiều làm khó hắn. Mặc dù những này thái học sinh cả đám đều mặt lạnh lấy, nhưng không có bị châm chọc khiêu khích một phen Triệu Phát đã là thụ sủng nhược kinh. Cái này hiểu chữ cũng là có chút ý tứ. Thái học sinh Triệu Giáp gật gù đắc ý nói, không tệ, thông thường giải pháp căn bản hiểu không ra. Thái học sinh Tiền Đất Phụ Hòa nói, vậy chúng ta liền đến mở ra lối riêng. Thái học sinh Tôn Bính nghĩ nói rằng, đang lúc một đám thái học sinh vò đầu bứt tai, Minh Tư khổ từng lúc. Thái học sinh Lý Đinh vội vàng đi vào trong học đường. Chư vị, lại nhìn bật này. Lý Đinh tràn đầy phấn khởi từ trong ngực móc ra một tấm vải lụa. Cái này hiểu chữ rất là thú vị, ta suy nghĩ một đường đều chưa từng nghĩ ra đến tột cùng đến. Dứt lời, Lý Đinh mở ra trong tay vải vóc. Đám người đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy Lý Đinh trong tay vải vóc giống nhau viết ngàn giảm thảo, Hà Thanh Thanh. 10 ngày bước, không được sinh cái này 12 cái chữ. Vật này chiếm được ở đâu? Triệu Giáp nhiều hứng thú mà hỏi. Phủ thượng người hầu tặng cho ta, từ chỗ nào lấy được ta còn thực sự không có hỏi. Lý Đinh lắc đầu nói. Ngươi xem một chút cái này. Triệu Giáp cười đem Triệu Phát có được vải vóc đưa tới. Cái này giống nhau như ca. Bất quá ngươi khối này thế nào có cỗ tử mùi tanh. Lý Đinh cao mày nói. Văn Luân Triệu Phát thầm nghĩ, theo bụng cá bên trong đào đi ra, có thể không tanh a. Thời gian kế tiếp bên trong, mấy người tập hợp một chỗ nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng Tôn Bính vỗ đầu một cái, hưng phấn nói, có. Bình thường hiểu chữ đều là từ trên xuống dưới, mà vật này lại là hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Chư vị không ngại thử từ đôi đến đầu đi giải. Tôn Bính dương dương đắc ý nói. Lúc này vây xem thái học sinh càng ngày càng nhiều, thành công phá giải Tôn Bính không khỏi sinh ra một cố bạn chúng chú mục cảm giác. Đúng vậy. Đúng vậy. Lý Đinh nắm chặt nắm đấm nói. Từ dưới đi lên hiểu, tất cả liền đều giải thích thông. Tiền Ất liên tiếp gật đầu nói. Triệu Giác gật gù đắc ý nói, là vậy. Hơn nữa chữ này mê còn phải nhảy hiểu, quả nhiên là xảo trá đến cực điểm. Cái này ngàn dặm thảo là đồng chữ, Hà Thanh Thanh tạm thời lướt qua, mà 10 ngày bước là chắc chữ. Nói đến chỗ này, Triệu Giác chợt tỉnh ngộ, đội vàng bịt miệng lại. Người sợ cái gì? Chẳng lẽ đồng chắc tục danh không thể bị để cập a? Tôn Bính khinh thường nói. Sau cùng không được sinh chính là nói đồng chắc lúc này đắc ý quá mức Tôn Bính mới hiểu được Triệu Giáp vì sao bộ dáng kia, hướng xuống lời nói lớn mấy cái đầu mới dám nói. Kỳ thật tới lúc này, còn lại hai câu hiểu không hiểu đã không có ý nghĩa gì. Cái này 12 cái chữ dính liền nhau chủ quan mọi người đều biết, đồng chắc sống không lâu. Triệu Phát nghiến răng nghiến lợi nói, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, có thể ngươi cái này đáng chết thất phu vì sao muốn hại tạp ra. Một lát sau, gấp muốn mất bỏ mới lo làm chuồng Triệu Phát cùng một đám thái học sinh ước định thủ khẩu như mình, ai đều không được đối ngoại đề cập chuyện hôm nay. Nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, bởi vì Vương Doãn không chỉ cho chuẩn bị cái này hai phần bài bóc, dưới mắt cái này 12 cái chữ đã tại Lạc Dương thành bên trong truyền ra. Nghe hỏi sau, đồng chắc nổi trận lôi đình, huy kiếm chém nát trong phòng toàn bộ đồ dùng trong nhà. Phát tiết qua đi, thở hồng hộp đồng chắc lập tức hạ lệnh xử tử Triệu Phát cùng ở đây thái học sinh, cũng mệnh Tây Lương binh toàn thành lùng bắt cảm kích bách tính cùng kẻ đầu tê. Vương Doãn cái này sóng đích thật là buồn nôn tới đồng chắc, nhưng lấy ngàn mà tính bách tính lại trở thành vô tội vật hy sinh, trong đó đúng sai tự có hậu nhân nói. Hô. Hô cho dù là người biết chuyện đều đã bị giết, nhưng đồng chắc vẫn là nộ khí khó tiêu. Văn Yêu, Hoàng Lăng bên trong thuế ruộng thu thập như thế nào? Mong muốn chuyển di lực chú ý đồng chắc hỏi hướng Lý Nho. Lý Nho nghe xong CPU tại chỗ liền nốt đi, vấn đề này nhiều mạng mũi a. Hoàng Lăng bên trong tiền khẳng định là có, nhưng hướng ở trong đó tuần lương thực có phải hay không có chút quá đơ. Cho dù có lời nói, kia lương thực đều đạp ngựa thả hơn mấy trăm năm, đặt thủy thủy dám ăn. Trăm năm trần kho lương kho hướng trong bụng ăn, không sợ đã ăn xong biến bánh trưng. Hồi bẩm chúa công, tiền tài châu đáo đều đã thu thập không sai biệt lắm. Chỉ là cái này lương thực nói đến chỗ này, Lý Nho không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này đồng chắc mới ý thức tới chính mình vấn đề có nhiều xấu hổ, hắn cái này thuần là không có dài đầu người mới có thể hỏi ra vấn đề. Khu khu. Đồng chắc mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng. Nào đó bị tức đến chập mạch rồi, là tiền tài chất bảo. Đồng chắc giải thích nói. Khi nào có thể thu thập thỏa đáng? Đồng chắc hỏi. đoán chừng còn phải mấy ngày, dưới mắt trong thành còn chưa từng vơ vét hoàn tất. Lý Nho nghĩ nghĩ nói rằng, để bọn hắn động tác mau mau, nào đó không có nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn. Đồng Trác dặn dò nói.
Nặng.
Lý Nho đáp, chuyện nào đó mệnh lệnh, thùng đựng hàng lúc đều cẩn thận chút, chớ có đánh nát nào đó bà bối. Đồng Trác dặn dò.
Tiểu tế nhớ kỹ.
Lý Nho gật đầu nói,
đi làm việc a.
Đồng Trác lên tiếng nói,
tiểu tế cáo lui.
Lý Nho hành lễ rời đi. Sau ba ngày, tại mấy vạn tây lương binh đồng tâm hiệp lực, vùi đầu gian khổ làm ra cố gắng hạ, cướp bóc cùng đảo bảo cái này hai hạng nhiệm vụ đều đã tuyên cáo hoàn thành. Trong triều văn võ quan viên gia sản cũng đều đã thu thập thỏa đáng, về phần trong thành dân chúng tầm thường, bọn hắn cũng không tại Lý Nho cân nhắc phạm vi bên trong. Lạc Dương thành ngoại ô, liên quân đại doanh. Trong tay nắm nuốt cầm ý liễu vệ đưa tới tình báo, Lưu Dục hơi nhíu nhíu mày. Đồng Trác đoạt tiền đảo bảo những này đều tại Lưu Dục đoán trước ở trong, nhưng Lưu Dục nghĩ là có thể hay không ngăn cản Đồng Trác hỏa thiêu Lạc Dương. Nhưng như thế một tòa cố đô tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, Lưu Dục là thật có chút không đành. Nhưng Lạc Dương thành bên trong cẩm y liễu vệ còn không đủ để ngăn cản Đồng Trác đốt thành hành động, Lưu Dục mong muốn bảo vệ Lạc Dương liền đến muốn biện pháp khác. Đang lúc Lưu Dục minh tư khổ tưởng lúc, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên, đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt Lạc Dương. Nhiệm vụ yêu cầu, ngăn cản Tây Lương quân hỏa thiêu Lạc Dương thành nhiệm vụ thời hạn, hạ Tây Lương quân rút lui Lạc Dương trước hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài rút ra một lần, rút thưởng cơ hội một lần. Thất bại trừng phạt, không. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lưu Dục không chút nghĩ ngợi cùng hệ thống khai thông nói, tiếp nhận. Ngược lại thứ này coi như thất bại cũng không có trừng phạt, vậy cái này nhiệm vụ ban thưởng cùng bạch chơi có khác biệt gì? Nhưng đón lấy nhiệm vụ về sau, Lưu Dục lại nghĩ thầm sâu, nên dùng cái gì ngăn cản Đồng Trác phóng hỏa đốt thành đâu? Đống nhiên Lưu Dục nghĩ đến hồi lâu chưa tiến hành rút thưởng, dưới mắt đã là sơ bình 2 năm tháng 5, Lưu Dục rút thưởng đã toàn 8 lần. Mặc dù vẫn không có thể tích lũy đủ 10 liên rút, nhưng dưới mắt Lưu Dục giống như nhất định phải sử dụng, không thể lại nói tiếp cứng rắn tích lũy 10 liên rút. Dù sao so với rút thưởng, nhân tài rút ra càng là thật hơn dùng, có lẽ phá cục phương pháp liền ở trong đó. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, không chừng Lưu Dục liền có thể rút ra ngoài ý liệu, hợp tình lý đồ chơi nhỏ đến thay đổi thế cục. Trên lệch một tháng liền có thể 10 liên rút, là thật khá là đáng tiếc, nhưng không có cách nào, ta không được chọn. Lưu Dục thầm nghĩ. Chương 416, 8 liên rút thưởng, lôi công giúp ta. Chương 416, 8 liên rút thưởng, lôi công giúp ta. Chờ đem Lạc Dương tiệm này sự tình giải quyết xong, Lưu Dục liền có thể vui vẻ phái Trương Liêu đi cướp chống kho. Đến lúc đó thuế ruộng một chứa lên xe, trực tiếp đi đường về U Châu, dọn dẹp một chút chuẩn bị làm hàng phước đoạt Ký Châu. Tây Lương tập đoàn nát người, nhân phẩm thấp, không đủ gây sợ, trong đó biết đánh nhau nhất Lữ Bố cũng là Lưu Dục bại tướng dưới tay. Lưu Dục biểu thị hai người bọn họ động thủ cũng liền chia 3-7 a, Lưu Dục ra 3 chiêu sau đó Lữ Bố qua một tuần đốt đầu thất. Hai người quan hệ trong đó liền cùng Trấn Nguyên Tử cùng Nưu Ma Vương như thế, hai cái vị này thật là nghiêm chỉnh chia 3-7. Nưu Ma Vương tam phút cho Trấn Nguyên Tử đại tiên cày 7 mẫu đất, tấm tấm lại chính chính. Mở ra rút thưởng, 8 lần cùng một chỗ. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Kỳ thật lúc nói lời này, Lưu Dục ít nhiều có chút đau lòng, dù sao trên lệch một tháng liền có thể bạch chơi một lần. Có thể Lưu Dục đợi không được a. Chờ một tháng nữa Lạc Dương đều đạp ngựa đốt thành cho. Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh sừng thú chấm kim thương này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã bích mắt đông tuyết ngựa tóc quan sư tử ô bảo vật này, mát cô là ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cải tiến bản hồng thự hạt giống 100 cân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng rút ra thẻ 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lôi công giúp ta đạo cụ thẻ 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thất tinh tục mệnh đan 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù nhân tài rút ra thẻ 1. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Kỹ năng rút ra thẻ thu hoạch kỹ năng, túc chủ có thể tự hành sử dụng, cũng có thể trao tặng dưới trướng văn võ. Lôi công giúp ta đạo cụ thẻ, duy nhất một lần vật phẩm, sử dụng sau có thể cải biến chỉ định địa khu cục bộ thời tiết, một nén nhang bên trong tức sau đó mưa. Mưa xuống phạm vi ngẫu nhiên, lượng mưa ngẫu nhiên, mưa xuống có thể tiếp tục một canh giờ. Kết thúc rút thưởng sau, Lưu Dục không khỏi hít sâu một hơi, lần này rút thưởng quá đỉnh a. 8 dạng phần thưởng không có một cái phế vật, tất cả đều là Lưu Dục cần dùng đến. Lôi công giúp ta thẻ này mặc dù danh tự có chút trung nhị, nhưng là Lưu Dục cần thiết, chỉ là các loại hiệu quả đều ngẫu nhiên, liệu có thể tác thành được phải xem mặt. Kỹ năng rút ra thẻ Lưu Dục đã thật lâu không có gặp qua, cái đồ chơi này khẳng định được bản thân dùng, sao có thể cho người khác làm đâu. Nhân tài rút ra thẻ là Lưu Dục bạn cũ, trước đó đi ra mấy lần, rút ra nhân tài số liệu đều cũng không tệ lắm. Mã đao cùng đan dược không có gì nói nhiều, mã đao cho người thích hợp, đan dược thả hệ thống không gian bên trong tồn lấy liền thành. Nhưng những này phần thưởng bên trong nhất làm cho Lưu Dục ngạc nhiên còn muốn số khoai lang hạt giống, thứ này sản lượng cũng không thấp, hơn nữa dễ dàng cho chứa đựng, qua đông gì gì đó hoàn toàn không có vấn đề. Thật không ngừng a. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, mở ra kỹ năng rút ra. Ngay tại là túc chủ rút ra kỹ năng, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng thiên tuyển. Thiên tuyển, thiên tuyển người, khí vận chi tử, cắt tinh cao chiếu, phúc phận thâm hậu. Gặp phải chuyện tốt kiện sát suất lên cao, gặp nạn thành tường sát suất lên cao, miễn dịch tất cả đợt phân loại kỹ năng. Mời túc chủ chỉ định sử dụng nhân tuyển. Lưu Dục nghe xong niết miệng, đồ đần mới có thể đem kỹ năng này cho người khác dùng. Chính mình sử dụng. Đốt. Sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng thiên tuyển. Mở ra đặc thù nhân tài rút ra thẻ. Đặc thù nhân tài rút ra thẻ sử dụng thành công,
chúc mừng túc chủ thu hoạch được Bắc Ngụy nông học nhà Giả Nghĩ Hiệp. Giả Nghĩ Hiệp, võ lực 68, thống ngự 58, trí lực 78, nội chính 82. Thuộc tính đặc biệt, nông nghiệp 99. Giả Nghĩ Hiệp tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Giả Nghĩ Hiệp thân phận cắm vào như sau: giả nông, chữ Nghĩ Hiệp, đương nhiệm nông nghiệp chỗ sở trưởng chức, túc chủ có thể tự hành điều động. Tại nghe xong hệ thống thông báo sau, Lưu Dục không khỏi hít sâu một hơi. T. Thế mà đem tôn đại thần này cho rút ra. Đây là ta không tốn tiền có thể nhìn. Đây là ta dùng đặc thù nhân tài rút ra thẻ liền có thể rút ra sao? Lưu Dục lẩm bẩm nói. Một lát sau, cảm giác chính mình cái này sóng máu kiếm Lưu Dục lộ ra không quá thông minh nụ cười, liền hắn nụ cười này, cầu hùng lĩnh huynh đệ gặp đều phải gọi thẳng người trong nghề. Hưng phấn sau khi, Lưu Dục suy tư một phen mã đao thuộc về. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục quyết định đem sừng thú chấm kim thương bích mắt đông tuyết ngựa thưởng cho Trương Cáp, đem tóc căn sư tử ô ban cho Chu Thái. Lưu Dục từ đầu đến cuối đều cảm thấy mã đao đều là tức chiến lực, không cần không phải chờ lấy lập công lại ban thưởng, vạn nhất nửa đường không có người vậy coi như thật không có. Chờ lập công thời điểm lại thưởng khác liên tốt, ngược lại Lưu Dục cho mã đao đều theo chiếu võ nghệ cùng tư lịch cho, cũng là không tồn tại thưởng phạt không đều tình huống. Hồng thử hạt giống liền trước tiên cần phải cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, chờ về đi lại lấy ra giao cho Giả Nghĩ Hiệp. Lần này rút thưởng Lưu Dục có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát, giờ phút này Lưu Dục mới cảm nhận được như thế nào hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm. Ngay hôm đó, Tây Lương quân cướp bóc hành trình cùng tầm bảo hành động đều đã hoàn thành, rời đô một chuyện định vào ngày mai tiến hành. Trải qua Tây Lương binh mấy ngày bận rộn, từng cái trên xe ngựa tràn đầy cất giữ tài vật cái dương, theo trong thành giành được lương thực càng là chồng chất thành sơn, liền chứa lên xe đều chứa không nổi. Cùng lúc đó, Tôn Kiên còn tại xuất bộ du đãng, mà Tào Lao Bản cũng tại khổ cấp cấp cùng đợi đánh lén, súng ngắm, Tây Lương biệt quân. Viên Thị huynh đệ mang theo mấy tên chư hầu ngồi chờ tại Lạc Dương thành ngoại ô, nhưng Lạc Dương thành phòng giữ lại chưa từng có chút thư giãn. Lưu Dục cũng không tham dự trong đó, hắn tùy tiện tìm thân thể ôm việc gì do tử chờ tại trong doanh, thật vui vẻ mò cá. Văn Viễn, chờ động chắc bên này vừa rút lui quân, ngươi liền lập tức cùng hắn thăng Tử Long lĩnh một vạn kỵ binh tập kích chống kho. Lưu Dục đối Trương Liêu nói rằng, đắc thủ sau không cần bay lại tìm ta, trực tiếp mang theo đồ vật hướng Vũ Châu đổi. Lưu Dục nói tiếp. Trương Liêu nghe xong chắp tay nói, mặt tướng linh mệnh. Lúc nói lời này, Trương Liêu khỏe môi nết lên khó mà che giấu hưng phấn, xem ra đối tập kích cùng cảng hàng việc này tràn đầy chờ mong. Bất chi bất giác Trương Liêu đều bị ta cho mang lệnh, nguyên bản hắn chỉ thích tập kích, nhưng trải qua ta một phen bồi dưỡng, Trương Liêu thành công thêm mượn đồ vật yêu thích. Lưu Dục thầm nghĩ. Lạc Dương, hoàng cung. Nhìn xem vàng son lộng lẫy, to lớn hùng vĩ kiến trúc, đồng chắc trong mắt đều là không bỏ. Bọn này cổ vật, nếu không phải bọn hắn phải dối, lão tử về phần dọn đi trường ăn a. Đồng chắc căm giận nói. Lúc này Lý Nho xảo rượu rời đi chủ đề, chúa công, ngoài thành đều là phản quân thám tử, mong muốn bình yên rời đô liền đến đem ngoài thành phản quân dẫn đi. Bọn hắn không phải đang chờ đánh Lạc Dương a? Làm sao có thể đem nó dẫn đi? Đồng chắc khó hiểu nói. Phải mấy chi binh mã làm dối liền có thể, dù sao chúng ta phải đem bách tính cùng nhau mang đi, có những này vướng víu đi theo, hành quân tốc độ khẳng định không nhanh được. Lý Nho lên tiếng nói. Như thế phản quân nếu là muốn đuổi theo, không bao lâu liền có thể đuổi kịp chúng ta. Lý Nho phục nói. Muốn đám rác rưởi này có làm được cái gì? Muốn nào đó nói đều rất tính toán. Đồng chắc đằng đằng sát khí nói. Chúa công không thể. Ung Lương chi địa bách tính vốn cũng không nhiều, Trường An càng là hoang phế ngồi lâu, những người dân này nhất định phải một khối rời đi. Lý Nho vội vàng giải thích nói. Số liệu sửa đổi, Chu Thái võ lực trị từ 88 đổi đến 92, lúc trước vì sao cho thấp như vậy lao thương cũng không nhớ được. Hai ngày này một mực dị ứng, hôm qua ngủ một ngày, thế là lại bổ câu, thật có lỗi các minh đệ. Cảm tạ lục bình chó con thừa đại ca đại thần chứng nhận, phá phi ca. Tăng thêm hôm nay làm không ra, ngày mai bổ sung, cảm ơn đại ca. Chương 417, Lý Nho kế sách, rời cũng bắt đầu chương 417, Lý Nho kế sách, rời cũng bắt đầu theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào? Đồng chắc hỏi. Nếu là đến cùng bọn hắn chân ướt chân giáo làm, vậy cái này đều không phải là Bạch Thiên A. Đồng chắc trừng trong mắt nói. Văn ngôn Lý Nho chắp tay nói, đao thật thương thật cũng không về phần, theo thám tử hồi báo, kia Viên Tiệu chỉ huy tận là người khác binh mã, ai cũng không muốn uổng phí hao tổn binh lực. Tây Lương chi kia phản quân đối rời đô không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên không cần để ý. Dưới mắt ngài cần phải giải quyết, chỉ có ngoài thành phản quân cùng Tào Tháo xuất lĩnh phản quân. Lý Nho nói tiếp. Nghe thấy lời ấy, Đồng Trác đột nhiên nắm lại nắm đấm đập vào bàn bên trên, nói đến kia Tào Tháo, nào đó liền giận không chỗ phát tiết. Nhớ ngày đó nào đó đối với hắn móc tim móc phổi, có thể hắn lại mưu toan hành thích nào đó, cái này thất phu quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Nếu là một ngày kia hắn rơi vào nào đó trong tay, nào đó nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Đồng Trác nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Nho liền vội vàng khuyên nhủ, chúa công bất giận. Là kia âm hiểm tiểu nhân động khí không đáng. Thiên hạ này sớm tối là của ngài, đến lúc đó Tào Tháo lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Lý Nho khuyên lơn. Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu, ân. Lời này nào đó thích nghe, đích thật là như thế Lý Nhi. Ngài không cần phái binh cùng phản quân chiến đấu, chỉ cần mệnh hai vị tiêu tướng mang tinh binh đem nó ngăn chặn liền có thể. Lý Nho chắp tay nói. Một khi ngoài thành phản quân bị dẫn ra, chúng ta liền lập tức rút khỏi Lạc Dương. Đợi đến phản quân kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn lại truy liền không còn kịp rồi. Lui một bước giảng, liền coi như bọn họ đuổi tới cũng không sao cả. Đến lúc đó gọi dân chúng ngăn trở truy binh liền có thể, thuộc hạ ngược lại muốn xem bọn này tự khoe là chính nghĩa chi sư ra hỏa có thể hay không đối tay không tất sắc bách tính ra tay. Lý Nho cười lạnh nói. Đồng Trác vuốt râu nói, tốt. Liền theo Văn Hữu người nói xử lý.
vậy cái này Lạc Dương liền bạch bạch nhường cho bọn họ. Đồng nhiên Đồng Trác nhíu mày hỏi, làm sao lại? Trước khi đi một mùi lửa đốt đi chính là. Lý Nho Âm vừa cười vừa nói, như thế cũng tốt, nào đó không có được bọn hắn cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Lạc Dương thành cửa mở ra, Lý Giác, Quách Tỷ nhị tướng các lĩnh 3 vạn kỵ binh, phân biệt chạy về phía Viên Thiệu bộ cùng Tào Tháo bộ. Do tình báo sau, Viên Thiệu lơ ngơ, không biết rõ Đồng Trác rút chính là cái gì tà gió. Không phải binh cứu viện còn chưa tính, thế mà còn mẹ nó xuất binh đánh ta. Có thể hay không hơi hơi tôn trọng hạ ta ạ? Nhưng Tây Lương quân đã ép đi lên, Viên Thiệu cho dù là mộng cũng phải làm ra ứng đối. Truyền lệnh các bộ, chuẩn bị nên địch. Viên Thiệu dặn dò nói. Nặng. Trong trướng đám người đáp. Chờ trinh sát xác minh địch đến số lượng sau, Viên Thiệu lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ là 2 vạn nhân mã, chỗ này dám tiến lên đây vớt dâu hùm. Giết cho ta. Gọi hắn con ngựa không được trở về. Lúc nói lời này, Viên Thiệu đáy mắt khinh thường nhìn một cái không sót gì. Đang lúc ổn thỏa điếu ngư đài, Viên Thiệu trở lấy tin chiến thắng truyền đến thời điểm, một gã trinh sát theo ngoài trướng đi đến. Trinh sát không mình hành lễ, Viên Thiệu đối với nó gật đầu ra hiệu. Khởi bẩm minh chủ, địch nhân vòng qua quân ta, nghiêng chạy về phía đông bắc phương. Trinh sát bẩm báo nói. Lúc đầu ngồi trên ghế Viên Thiệu nghe xong lập tức một cái lớn nhảy, kia đạp ngựa không phải chạy theo kho lúa đi sao? Thì ra vì tăng tốc hành quân tốc độ, khinh trang thượng trận Viên Thiệu đem kho lúa thiết lập tại phía sau, chỉ để lại chút ít binh mã trông coi. Truyền ta quân lệnh, mệnh các bộ kỵ binh hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Viên Thiệu vội la lên. Nặng. Trinh sát hành lễ rời đi. Trinh sát sau khi rời đi, Viên Thiệu hướng về phía Lưu Dục chắp tay nói, Tử Dương, thủ hạ ngươi đều là kỵ binh, lần này liền đến làm phiền ngươi đi một chuyến. Một khi bị quân địch bắt thủ, chúng ta toàn đến nói bụng. Viên Thiệu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Văn Ngôn Lưu Dục thầm nghĩ, các ngươi nói bụng cùng ta có quan hệ gì? Ta bộ mang theo thịt khô đầy đủ ăn vào về U Châu. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Lưu Dục không cần thiết đem những này sự tình tiết lộ đi ra, bởi vì Lưu Dục tác phong luôn luôn là im ỉm phát tài. Ta cái này liền xuất bộ tiến về. Nghĩ xong, Lưu Dục gật đầu nói, kia vậy làm phiền Tử Dương. Viên Thiệu chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, chư vị hơi dừng, ta đi đầu một bước. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ nói. Cùng lúc đó, Quách Tỷ xuất lĩnh binh mã cũng là thành công hấp dẫn Tào Lao Bản chú ý lực. Tại Lý Nho dặn dò hạ, Quách Tỷ cố ý giả trang ra một bộ tiến đến trợ giúp dáng vẻ, Tào Lao Bản đạt được tình báo hậu quả đoạn xuất bộ truy kích. Cứ như vậy, Viên Thiệu cùng Tào Lao Bản binh mã đều bị điều đi vị trí cũ, Đồng Trác rời đô kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Từng cái đổ đầy thuế ruộng xe ngựa dọc theo quan đạo lái về phía Trường An, không chịu nổi gánh nặng xe ngựa ven đường ép xuất ra đạo đạo vết bánh xe. Thiên tử Lưu Hiệp, Tam công Cửu Khanh chờ triều đình yếu viên phân biệt được an trí tại riêng phần mình trên xe ngựa, mỗi giá bên cạnh xe ngựa đều có tay cầm đao thương Tây Lương binh hộ tống. Lạc Dương bách tính bị thúc đội vàng rời đi cố thổ, ven đường đều là Tây Lương binh trách móc âm thanh cùng dân chúng tiếng la khóc. Đối mặt với không phải đánh thì mắng Tây Lương binh, Lạc Dương bách tính cũng không dám giận cũng không dám nói. Cắm đầu đi đường dân chúng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thê thảm vô cùng, đi hơi chậm chút Tây Lương binh roi liền sẽ đổ ập xuống quất tới. Văn Ưu, cái này cần lúc nào thời điểm mới có thể đến Trường An? Nhìn xem ngoài xe ngựa đám người, Đồng Trác cao mày nói, chúa công không cần nóng đội, dưới mắt đã mất truy binh chi lo, khi nào đến đều không quan trọng. Cùng Đồng Trác ngồi chung một chiếc xe ngựa, Lý Nho vừa cười vừa nói, Lý Nhi cũng là như thế, Lý Nhi, có thể đây cũng quá chậm chút. Đồng Trác chép miệng, dùng tay chỉ bách tính nói rằng, nếu là chúa công phiền muộn, thuộc hạ có thể đổi thừa còn lại xe ngựa, thuận tiện phái 2 người tới hầu hạ ngài. Lý Nho giọng nói mang vẻ một tia trêu tức, cười xấu xa lấy nhìn về phía Đồng Trác, cút sang một bên. Đồng Trác cười mắng, Văn Ngôn Lý Nho lộ ra một cái ngươi hiểu được nụ cười, chúa công, thuộc hạ chưa hề nói cười, ngài không ngại thử xem. Tình cảnh này có một phong vị khác. Lý Nho phục nói, thiếu dùng bài này, có ngươi như thế làm con rể sao? Đồng Trác nhìn hằm hằm Lý Nho, ánh mắt trường giống chuông đồng đồng đạo. Mặc dù Đồng Trác nói rất nghiêm túc, nhưng Lý Nho biết mình Lao Thái Sơn đã tâm động, thế là hắn gọn gàng mà linh hoạt xuống xe ngựa. Ai? Ai? Đi làm cái gì? Tranh thủ thời gian trở về. Đồng Trác giả ý giữ lại, nhưng Lý Nho lại là liền cũng không quay đầu lại. Không bao lâu, 2 vị tuổi trẻ nữ tử liền leo lên Đồng Trác xe ngựa. Gặp tình hình này, Đồng Trác đành phải tiếp nhận đến từ con rể ý tốt. Chúa công, ngài không đi chợ giúp a? Trương Phi cào cái đầu hỏi, ngươi học ta 2 vò đầu làm gì? Lông mày vận thành một cái chữ xuyên điện bi hỏi. Hắc, lời này của ngươi coi như không nói lý lẽ. Hứa 2 ngươi cào không cho phép ta cào. Trương Phi dắt phá là tiếng nói hô. Ngươi mẹ nó nói nhỏ chút. Hứa Trừ trừng trong mắt nói, ngươi trừng mắt làm gì? So với ai khác con mắt to a? Thấy thế Trương Phi giống nhau trừng ánh mắt lên. Được được được, mau ngậm miệng. Lưu Dục bất đắc dĩ nói, trợ giúp, điểm này phá sự còn cần ta tự mình đi a? Tùy tiện phái một người đi không liền thành. Lưu Dục vừa cười vừa nói, chương 418, phóng hỏa đốt thành, trên trời rơi xuống mưa to. Chương 418, phóng hỏa đốt thành, trên trời rơi xuống mưa to. Tấu chương là Lục Bình chó con thừa đại thần chứng nhận tăng thêm, tạ ơn ca, phá phi ca. Trong đêm mã đi ra, còn nóng hổi lấy, lao thương đi ngủ các huynh đệ, còn có thể ngủ 4 nửa điểm, từ Vinh Hiện đến nơi nào? Lý Nho sông tả hữu hỏi, tạm thời còn không có trinh sát đưa tin tức. Lý Nho thân bình đáp, phái người đi thúc, chớ có lầm đại sự. Lý Nho lạnh mặt nói, nặng. Thân bình đáp, mặc dù Tử Vinh du tẩu cùng Tây Lương việc xã giao bên ngoài, nhưng không chịu nổi người ta có thể đánh, cho nên Lý Nho nên dùng còn phải dùng hắn. Báo. Không chờ Lý Nho thân binh tiến đến truyền lệnh, thám mã liền đã chạy vội mà tới. Tiên sinh, từ tướng quân đã khởi hành. Từ tướng quân nhường ti trước chuyển cáo ngài, hắn sẽ ở ước định thời gian đến, xin ngài yên tâm. Cái này thám tử hành lễ nói. Lý Nho nghe xong nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện. Chờ Tây Lương quân các bộ cùng dân chúng trong thành toàn bộ rút lui sau, xuất bộ lưu tại Lạc Dương phản chủ lập tức hạ lệnh phóng hỏa. Nương theo lấy phản chủ hiệu lệnh cùng nồng đậm khói đen dâng lên, phòng ốc dân trạch cùng tông miếu cung khuyết đều bị hỏa diễm bao phủ. Trong lúc nhất thời Lạc Dương thành bên trong đôn đốt rung động, giấu trong nhà bách tính vội vàng trốn ra khỏi nhà. Dân chúng trên mặt viết đầy thất kinh, bọn hắn muốn cho rằng có thể nhờ vào đó lưu tại cố thổ, có thể vạn vạn không nghĩ tới chờ đợi bọn hắn lại là liệt diễm phần thân. Thật coi tướng quốc không biết trong thành ẩn giấu người. Buồn cười. Đứng tại đầu tường phản chủ cười lạnh nói, đã bằng lòng giấu, vậy liền vĩnh viễn giấu ở cái này a. Phan Chu một bộ âm độc hư hao biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống chạy trốn tứ phía bách tính. Cùng lúc đó, tại ngoại ô trên một ngọn núi cao ngồi chờ Lưu Dục xa xa liền trông thấy Lạc Dương thành trên không dâng lên nồng đậm khói đen. Tới ta ra sân. Ngồi trên mặt đất Lưu Dục đứng dậy vỗ vỗ cái mông, đem ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lạc Dương. Thấy thế cách đó không xa ngồi Trương Phi thầm nghĩ, chúa công đây là thế nào? Thế nào lại nhảy đây này? Quan sát bốn phía một phen sau, Lưu Dục thuận tay cơ lấy hoa kích, chỉ xéo thước cùng, trong miệng hét to tới, lôi công giúp ta, mưa đến. Kết thúc, người này tính phế đi. Trương Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, đi ngươi ít. Lưu Dục bay đầu chính là một câu dấu ngon dấu ngọt. Đang cùng Trương Phi hữu hảo giao lưu sau, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, sử dụng lôi công giúp ta đạo cụ thể. Mời túc chủ chỉ định sử dụng địa điểm. Lạc Dương thành. Lưu Dục đưa ra một cái rất chính xác vị trí. Đốt. Sử dụng thành công. Chịu mắng Trương Phi còn thật cao hứng, bởi vì cái này ít ra có thể chứng minh nhà mình chúa công không điên. Cầu Hùng Linh huynh đệ ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt, cũng đối Trương Phi chỉ trỏ, Trương Phi thấy sau bị tức hướng hắn hai thẳng trừng mắt. Đúng lúc này, nguyên bản mặt trời chói chang thời tiết trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỉ thấy mặt trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị mây đen thật dày che chắn, rất nhanh sắc trời liền tối xuống. Chính cùng Cầu Hùng Linh huynh đệ chừng nhau Trương Phi giật nảy cả mình, bộ kia nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ rất là thú vị. Không cần một lát, không trung liền hạ xuống mưa to, Lưu Dục thấy sau lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng. Xem ra ban thưởng tới tay. Lưu Dục thầm nghĩ. Trương Phi lau mặt một cái bên trên nước mưa, miệng bên trong nói lẩm bẩm, cái này thật là mẹ nó tà môn. Chúa công, ngài đây là được Trương Giác chân truyền. Điển Vi gãi đầu hỏi. Trương Giác đều mẹ nó chết nhiều năm, hắn báo mộng truyền ta pháp thuật a. Lưu Dục tức giận nói. Vậy ngài thế nào đống nhiên biết làm pháp cầu mưa? Mặt mũi tràn đầy không hiểu nữa trừ hỏi. Ta liền thuận miệng nói, ai biết thật có thể trời mưa. Lưu Dục giải thích nói. Đi, tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh mưa, cái này mưa đoán chừng trong thời gian ngắn không dừng được. Lưu Dục lên tiếng nói. Đi ra một đoạn sau, Lưu Dục đống nhiên phát hiện trong đội ngũ có vẻ như thiếu đi người, nhìn bốn phía một vòng, Lưu Dục phát hiện Trường Phi đang chống xà mâu tại dưới một cây đại thụ đứng đấy đâu. Người đứng kia làm gì? Đi a. Lưu Dục vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Chúa công, cái này tới không đến, ngài cũng tới a. Trường Phi xông Lưu Dục vẫy vẫy tay. Kia đạp ngựa là tới không tới sự tình a. Lưu Dục tức giận nói. Cút nhanh lên tới. Lưu Dục im lặng nói. A, tới. Trường Phi nghe xong bước nhanh đội tiến lên. Nhìn xem không quá thông minh Trương Phi, Lưu Dục không khỏi cảm khái thủ hạ ta đều là một đám người nào a. Cái này nếu là thật bị lôi cho bổ, ta hệ thống bên trong tổn kia mấy viên thuốc có thể hay không cứu thành đô còn hai chuyện. Lưu Dục thầm nghĩ, bị đánh thành than đen còn có cứu, nhưng nếu là trực tiếp cho chém thành bụi, kia Lưu Dục còn cứu truy. Lạc Dương thành đầu, bị xối thành ướt xuống phản trù hùng hùng hổ hổ, đạp ngựa. Em đẹp ngày nắng, thế nào có thể nói rằng mưa liền xuống mưa. Cái này mưa cũng là tà môn. Sớm không dưới muộn không dưới, nhất định phải đuổi tại lao tử phóng hỏa thời điểm hạ. Nói đến chỗ này, Phan Chu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tướng quân, chúng ta lửa này còn thả sao? Tiêu Đạt, Phan Chu thủ hạ, hỏi. Thả. Ngươi nhanh đi, điểm không đến bố mày đem mày điểm. Phan Chu mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắc hắc hắc. Chịu mắng Tiêu Đạt ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu không có lại nói. Mưa lớn như vậy ngươi hỏi lão tử điểm không châm lửa. Lão tử thật muốn một mùi lửa đem người cho điểm. Phan Chu nổi giận nói. Phân phó, gọi các minh đệ tìm tránh, chờ nửa canh giờ, mưa nếu là không đình chỉ chính chúng ta rút lui. Phan Chu hạ lệnh. Tướng quân, có thể tiên sinh gọi chúng ta phóng hỏa, chúng ta cứ đi như thế, trở về sẽ không bị phạt ta. Tiêu Đạt nghĩ nghĩ hỏi. Liên mẹ nó ngươi nói nhiều. Phan Chu đưa tay chính là một cái bạt thai mạnh, Tiêu Đạt tại chỗ liền bị rút thành con quay. Tiên sinh không buông lời, lao tử dám rút lui a. Dù ngươi tại cái này lắm miệng. Ồn ào. Phan Chu càng nói càng tức, tả hữu khai cung lại thưởng Tiêu Đạt hai cái bạt thai. Qua nửa canh giờ liên quân đều đánh vào tới, không rút lui chờ tại bực này chết a. Phan Chu khí cấp bại phôi nói. Tướng quân dạy phải, ngài bất giận. Gương mặt sưng đỏ Tiêu Đạt bồi tươi cười nói, ngươi mẹ nó cút sang một bên, trông thấy lao tử ngươi liền giận không chỗ phát tiết. Phan Chu liếc mắt nhìn nói, được rồi. Tiêu Đạt rất là thống khoái đáp ứng, cũng như chạy trốn hạ thành lâu. Cái này cầu vật, tức chết ta vậy. Phan Chu trợn trắng mắt nói, thần tích, đây là thần tích. Mỗi ngày hàng mưa to, dân chúng trong thành kích động không thôi, nhao nhao quỳ xuống đất gửi tới lời cảm ơn. Nguyên bản bọn hắn khó thoát táng thân biển lửa kết cục, không nghĩ tới lại tìm lại một mạng, như thế những người dân này có thể nào không kích động? Chúng ta nhanh tìm địa phương trốn đi. Tuyệt đối đừng rơi vào bọn này xuất sinh trong tay. Trong đám người, một gã bách tính bỗng nhiên nói rằng, lời ấy rất là, mau tránh về đến nhà. Cái phản ứng dân chúng giải tán lập tức. Lại nói Lý Giác, Quách Tỷ nhị tướng biết được Lạc Dương bốc cháy sau lập tức xuất bộ rút lui, cá biệt tụt lại phía sau Tây Lương binh trực tiếp bị bỏ đi không thèm để ý. Lý Giác hai người cái này sóng thao tác đối bản liền lơ ngơ, Viên Thiệu cùng Tào Tháo bọn người tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bọn hắn lúc đầu cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, kết quả Lý Giác hai người bọn họ lại tới ba quang nhanh rút lui. Kể từ đó, dù là CPU phi tốc vận chuyển Tào lao bản trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ thông suốt huyền cơ trong đó. Thẳng đến trinh sát đến báo Tây Lương quân hỏa thiêu Lạc Dương thành sau, Tào lao bản mới chợt hiểu ra.